Chương 42, bắt người. Chương 42, bắt người. Một lát sau, mấy vị bổ khoái của Lục Phiến môn đội vã đi vào, rất nhanh đã đến hiện trường. Xin ra mắt danh bổ đại nhân. Mấy vị bổ khoái thấy Diệp Tinh Hà, vội chắp tay. Hai người đến canh giữ thi thể này, những người còn lại theo bản quan đi xem thử. Diệp Tinh Hà nói, bây giờ hung thủ thật sự đã lộ diện, nhưng vị hung thủ thật sự kia chưa chắc đã biết mình đã bị lộ, có lẽ còn đang dương dương tự đắc, cho rằng việc mình làm thiên ý vô phùng. Vâng, đại nhân. Mấy vị bổ khoái vội chắp tay. Bọn hắn thấy thi thể trên đất, đã cảm thấy sự việc không đơn giản. Người này vừa nhìn đã không phải nhân vật đơn giản, kinh động đến danh bổ của Lục Phiến môn phá án, chắc chắn sự việc không nhỏ. Ngay lập tức để lại hai người, những người còn lại theo Diệp Tinh Hà vội vã rời đi. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà đi xuống lầu. Trong Vạn Hoa lâu, không ít người thấy người của Lục Phiến môn, vội né ra một chút, không ít người vẫn nể mặt Lục Phiến môn. Xuống lầu, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nguyệt Linh cô nương trên đài cao, khẽ mỉm cười. Người này không rời đi, dường như muốn chứng minh nàng vẫn luôn ở trên sân khấu. Như vậy rất tốt. Diệp Tinh Hà phất tay, để mấy vị bổ khoái đi theo, lướt lên đài cao. Thấy cảnh này, dưới đài, không ít nhân sĩ giang hồ vội có chút xôn xao. Tình hình gì vậy? Người của Lục Phiến môn sao lại đột nhiên lên đài? Đúng vậy, đây không phải nơi để Lục Phiến môn làm cản, trên đài là Nguyệt Linh cô nương, đám chó săn của Lục Phiến môn này cũng quá cản rỡ rồi. Thật vô lý, trong Vạn Hoa lâu xảy ra án mạng, có liên quan gì đến Nguyệt Linh cô nương? Người này là ai, lại dám làm mất hứng như vậy, cũng quá vô vị rồi. Tối nay có bao nhiêu quan to quý nhân ở đây, đám phiên tử của Lục Phiến môn này quá vô lễ. Trong chốc lát, không ít người bất mãn bàn tán. Diệp Tinh Hà nghe thấy tiếng, nhưng lờ đi, thân hình lướt lên, lập tức đã lên đài. Vị Nguyệt Linh cô nương kia dường như không hề hoảng loạn, khí tức vô cùng bình tĩnh, quét mắt nhìn Diệp Tinh Hà mấy người một cái, khoe miệng giấu dưới khăn che mặt lại nết lên vài phần cười lạnh. Diệp Tinh Hà sải bước đi lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương, hắn đánh giá vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyệt Linh cô nương, vừa rồi Vạn Hoa lâu xảy ra án mạng, mời đi theo bản quan một chuyến. Giọng Diệp Tinh Hà vô cùng vang dội, lập tức khiến cho rất nhiều người có mặt đều nghe thấy. Nghe những lời này, dưới đài càng thêm một trận xôn xao. Người này là kẻ ngốc sao? Rõ ràng vừa rồi Nguyệt Linh cô nương đang múa trên đài, nàng sao có thể là hung thủ? Chẳng lẽ Nguyệt Linh cô nương biết phân thân sao? Người này quá càn rỡ, lại dám trực tiếp ra tay với Nguyệt Linh cô nương, cũng không coi Nguyệt Linh cô nương ra gì. Phiên tử của Lục Phiến môn, mau cút xuống đài. Đây không phải nơi để Lục Phiến môn làm cản. Trong chốc lát, quần chúng phẫn nộ. Những người này đa số là người hâm mộ của Nguyệt Linh cô nương, từng người như bị tiêm máu gà, vội nổi giận. Thậm chí trong các phòng riêng trên lầu, cũng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hừ lạnh bất mãn. Những quan to quý nhân trốn trong phòng riêng này, tuy bất mãn, nhưng lại không dám dễ dàng để lộ thân phận, để tránh rước lấy phiền phức. Nhưng tiếng hừ của bọn hắn lại là đang cảnh cáo Diệp Tinh Hà không biết điều, ảnh hưởng đến hứng thú của bọn hắn. Trên đài cao, sắc mặt mấy vị bổ khoái đều thay đổi một chút, bọn hắn rất rõ, những quý nhân trong các phòng riêng này, thế lực sau lưng đều không đơn giản, đắc tội bọn hắn không đáng. Nhưng may mà có Diệp danh bổ ở phía trước chống đỡ, bọn hắn không cần phải gánh chịu gì. Diệp Tinh Hà dường như không nghe thấy những âm thanh này, thần sắc thản nhiên. Ánh mắt Nguyệt Linh cô nương khẽ động, trong mắt có chút khinh thường. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Nguyệt Linh cô nương, sao không dám nói chuyện nữa? Nếu nói chuyện, có phải sẽ bị lộ không?" Lời của hắn càng thêm vang dội, căn bản không hề kiêng dè. Các hạ tuy là người của Lục Phiến môn, nhưng bắt nạt một nữ tử yếu đuối như vậy, e là có chút không hợp lý. Tối nay có nhiều quý nhân ở đây, không dung ngươi cản rỡ." Nguyệt Linh cô nương đột nhiên mở miệng nói, giọng nói hơi nhẹ nhàng, nghe có chút khác với ngày thường. Người bình thường nếu không nghe kỹ, thật sự có chút không nhận ra. Diệp Tinh Hà nghe thấy tiếng, thần sắc không khỏi càng thêm đắc ý. Chương 43, uy hiếp bản quan. Chương 43, uy hiếp bản quan. Dưới đài, không ít người cũng bắt đầu lùa theo. Nguyệt Linh cô nương nói không sai, người của Lục Phiến môn cũng không thể bắt nạt người khác. Chuyện này Lục Phiến môn phải nói rõ, nếu không, đừng hòng bước ra khỏi Vạn Hoa lâu. Đám phiên tử của Lục Phiến môn này quá càn rỡ, lại dám bất kính với Nguyệt Linh cô nương như vậy, phải bắt bọn hắn trả giá. Dưới đài, càng thêm ồn ào. Các bổ khoái của Lục Phiến môn nhíu mày, nhưng cũng biết, người quá đông, nhất thời cũng không dễ xử lý. Diệp Tinh Hà có chút mất kiên nhẫn, giọng nói từng chữ một, tràn đầy lực lượng uy hiếp, tất cả những kẻ dưới đài câm miệng lại cho lão tử, nếu không, bắt lại hỏi tội. Giọng nói vừa vang lên, đã làm cho thai của không ít người ù đi, thậm chí có người đứng không vững. Với tu vi của hắn, sức uy hiếp vẫn rất đủ. Nếu có một môn pháp môn loại âm ba, những người có mặt hôm nay, é là hơn nửa sẽ bị chấn động đến ngã xuống. Trong chốc lát, không ít người sắc mặt tái nhợt, vội lộ ra vài phần sợ hãi. Ánh mắt của Nguyệt Linh cũng thay đổi không ít. Thiếu niên trước mắt này tu vi lại cao cường như vậy, nàng đã nhìn lầm. Nhưng đây dù sao cũng là Vạn Hoa lâu, không thiếu cao thủ võ đạo, đối phương muốn làm gì, không dễ dàng như vậy. Đại nhân thật là uy phong, không biết ở Lục Phiến môn là thất phẩm bộ đầu hay là lục phẩm bộ đầu. Nguyệt Linh hí mắt, vị này tuổi còn trẻ, trong mắt nàng nhiều nhất cũng chỉ là một bộ đầu mà thôi. Lần này Diệp Tinh Hà ra ngoài mặc thường phục, đối phương rõ ràng không thể từ trang phục mà nhìn ra được gì. Nghe lời này, Diệp Tinh Hà không khỏi lạnh nhạt, điểm này các hạ không cần biết. Nguyệt Linh cô đương, đi theo bản quan một chuyến, bản quan có thể giữ cho ngươi chút thể diện. Diệp Tinh Hà vừa nói vừa chắp tay sau lưng, cười như không cười. Hiện tại hắn đại khái đã nhìn ra thân phận của người này, nếu đối phương còn không biết điều, vậy thì không trách hắn được. Hừ hừ, một bộ đầu nhỏ của Lục Phiến môn, quá càng rỡ, đừng chọc vào Nguyệt Linh cô nương, chuyện tối nay không liên quan đến nàng, mau lui xuống. Ngay lúc này, trong một phòng riêng trên lầu, truyền ra một giọng nói kiêu ngạo, giọng điệu có chút khinh thường và uy hiếp. Lục Phiến Môn đừng có vươn tay quá dài, đây không phải nơi để một bộ đầu nhỏ như ngươi làm cản. Tiếp đó, lại có một giọng nói vang lên, giọng điệu có chút ngạo khí. Đều là từ các phòng riêng trên lầu, vừa nhìn đã biết là người có thân phận. Nguyệt Linh nghe những lời này, vội hướng lên lầu, dáng vẻ đáng thương nói, tiểu nữ tử khẩn cầu chư vị quý nhân có thể làm chủ. Giọng nàng có chút đáng thương và chua xót, khiến người nghe có chút muốn bênh vực. Người của Lục Phiến Môn, mau lui xuống. Chuyện tối nay, chúng ta có thể không truy cứu. Theo giọng nói của Nguyệt Linh, trên lầu không ít người lại lên tiếng. Dưới đài, cũng có không ít người gan dạ hơn. Phiên tử của Lục Phiến Môn cút xuống đài. Mau cút. Cút xuống. Thấy cảnh này, trong mắt Nguyệt Linh có chút đắc ý, tối nay, quan to quý nhân đến không ít, bộ đầu nhỏ này tuy có chút thực lực, nhưng e là không dám đắc tội những người này. Muốn ra tay với nàng, không dễ dàng như vậy. Chỉ cần qua thêm một chút thời gian, đối phương muốn tra ra thêm gì nữa, đường hỏng. Diệp Tinh Hà vẫn cười lạnh nhạt, quét mắt một vòng các phòng riêng trên lầu, ánh mắt lạnh lùng, lũ giấu đầu hở đuôi, có bản lĩnh thì cút ra đây. Bản quan không ngại nói cho các ngươi biết, người chết ở Vạn Hoa lâu hôm nay là Đường Triều giám sát ngự sự, sự việc trọng đại, các ngươi nếu muốn nói giúp cho người này, cứ báo danh ra, bản quan có thể lần lượt tấu trình. Khí thế của Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giảm, ngược lại càng thêm lăng lệ. Giọng nói như trống lớn, càng có sức uy hiếp không nhỏ. Hắn bây giờ là danh bổ, có tư cách dâng tấu lên triều đình, đương nhiên, cũng phải xem ý của các vị thần bổ đại nhân. Lục Phiến Môn dù sao phần lớn cũng trực tiếp nghe lệnh hoàng thượng. Trong chốc lát, Vạn Hoa lâu yên tĩnh không ít, không khí cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Mấy vị bổ khoái thấy cảnh này, cũng không khỏi lo lắng cho Diệp Tinh Hà. Tối nay, Diệp đại nhân đã đắc tội không ít quý nhân ở kinh thành, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn tra ra thêm gì nữa, e là sẽ khó. Vì pha án mà cứng rắn như vậy, trong Lục Phiến Môn của bọn hắn chưa có mấy người. Vị danh bổ mới nhậm chức này, thật khiến người ta khâm phục. Vị Nguyệt Linh cô nương kia, ánh mắt cũng có chút khác thường, vị bộ đầu trẻ tuổi này, không ngờ lại có chút cứng rắn. Đối mặt với nhiều áp lực như vậy, vẫn không lùi bước. Tối nay, xem như gặp phải kẻ khó chơi rồi. Nhưng, bộ đầu nhỏ này e là đã chọc giận một số đại nhân vật rồi. Khoe miệng nàng càng nhếch lên vài phần cười lạnh. Người này cứ chờ bị bắt đi. Lớn mật. Một bộ đầu nhỏ nhoi, ngươi cũng dám tự xưng bản quan, phô trương thanh thế. Ngươi thật sự nghĩ rằng trong Vạn Hoa lâu này không ai dám trị ngươi sao? Còn muốn uy hiếp các vị quý nhân có mặt. Mau cút xuống, để khỏi bị người ta chê cười. Quả nhiên, một lát sau, phòng riêng trên lầu lại truyền đến tiếng quát giận dữ, giọng nói có chút uy nghiêm, quan uy không nhỏ, xem ra có chút khí thế. Ánh mắt Diệp Tinh Hà khẽ động, lần này, hắn lại không ngồi yên, định có hành động. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn dẫn vị Nguyệt Linh cô nương này đi xác minh thân phận, không ngờ lại có nhiều người nhảy ra phản đối như vậy. Trong đó thật sự có kẻ ngu xuẩn, không tiếc danh tiếng và địa vị của mình, ra mặt cho một nữ tử thanh lâu. Ngay lập tức, thân hình Diệp Tinh Hà lướt lên, theo tiếng nói mà lao về phía phòng riêng. Cửa sổ lập tức bị hắn một chưởng đánh nát. Trong chốc lát, tiếng động kinh người. Mọi người vội nhìn về phía phòng riêng, sắc mặt không ít người đều thay đổi. Hắn lại dám trực tiếp ra tay. Gan của bộ đầu nhỏ này cũng quá lớn rồi. Người này thật sự là một khúc xương cứng. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong phòng, Diệp Tinh Hà tay đặt trên bảo đao, quét mắt một vòng. Chỉ thấy trong phòng riêng, ngồi một lão giả mặc cẩm bào, ánh mắt âm hiểm bất định, bên cạnh hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp hét lên lui sang một bên. Tiếp đó, ngoài cửa lại nhanh chóng có mấy người đi vào, vừa nhìn đã biết là gia nô, nhưng tu vi lại không ra sao. Bọn hắn từng người đều có chút kiêng dè nhìn Diệp Tinh Hà. Vừa rồi là lão giả ngươi uy hiếp bản quan. Diệp Tinh Hà nhướng mày, giọng điệu băng lãnh. Tiểu tử, ngươi cũng quá to gan rồi, có biết bản quan là ai không? Lão giả ánh mắt âm trầm, hung hăng nói. Hắn vạn lần không ngờ, vị bộ đầu trẻ tuổi này lại to gan như vậy, dám trực tiếp xông vào. Kệ ngươi là ai, cản trở bản quan phá án, phải để mọi người biết ngươi là ai. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đưa tay ra, trực tiếp tóm lấy lão giả. Còn mấy tên gian nô của lão giả căn bản không phản ứng kịp. Chương 44, thân phận thật sự của Hoa Khôi. Chương 44, thân phận thật sự của Hoa Khôi. Giây tiếp theo, Diệp Tinh Hà từ cửa sổ lướt ra, đáp xuống đài cao, tiện tay ném lão giả xuống đất. Nào, mọi người xem, rốt cuộc là lão giả không biết xấu hổ nào cản trở bản quan phá án. Diệp Tinh Hà chỉ vào lão giả đang lăn lóc trên đất, mặt không biểu cảm. Lão giả này tuy có chút quan khí, nhưng dù sao cũng là văn quan, trong tay Diệp Tinh Hà căn bản không có chút sức phản kháng nào, sắc mặt khó coi đến cực điểm, vẻ mặt âm hiểm. Tiểu tử, đắc tội lão phu sẽ giết cả nhà ngươi. Lão giả giọng điệu âm độc, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bị đối xử như vậy, bây giờ đã mất hết thể diện. Vậy sao? Vậy ngươi cứ đi đi, xem là cả nhà ngươi bị diệt, hay là ngươi có thể làm gì bản quan. Diệp Tinh Hà nghe câu này, không khỏi cười đầy ẩn ý, lão già này chắc còn chưa biết sự lợi hại của Trấn Võ Hầu phủ, câu nói này nói ra, cả nhà lão già này e là đều vì hắn mà gặp họa. Ngày mai hắn chắc có thể nghe được một vài tin tức. Với tính cách của đại phu nhân Trấn Võ Hầu phủ và người cha trên danh nghĩa của hắn, e là sẽ không dung túng câu nói này. Vẻ mặt lão giả càng thêm âm hiểm, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn cũng không tiếp tục nói những lời uy hiếp nữa. Trong chốc lát, cả khán đài yên tĩnh không ít. Các phòng riêng trên lầu dường như đều bị Diệp Tinh Hà trấn áp, nhất thời không ai nói gì nữa. Dưới đài, không ít người có chút sợ hãi nhìn Diệp Tinh Hà, dường như không ngờ thiếu niên này lại to gan như vậy. Mấy vị bổ khoái càng thêm kinh ngạc. Vị Diệp đại nhân này hành sự thật là uy mãnh quả quyết. Ánh mắt của Nguyệt Linh cô nương cũng thay đổi không ít, trong ánh mắt lộ ra vài phần kiêng dè. Người này trông tuy tuổi còn trẻ, nhưng hành sự quyết đoán, hơn nữa căn bản không theo lẽ thường, quan trọng nhất là tu vi của đối phương chắc phải có tiên thiên cảnh bát cửu trọng trở lên, là một nhân vật khó chơi. Trong lục phiến môn từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Thấy mọi người đều im lặng, Diệp Tinh Hà cũng không nói nhiều nữa, ánh mắt quay lại trên người Nguyệt Linh cô nương. Nếu Nguyệt Linh cô nương không chịu đi theo bản quan đành phải đắc tội. Để bản quan xem thử bộ mặt thật của ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp tóm lấy đối phương. Ánh mắt Nguyệt Linh càng thêm kinh biến, muốn thoát khỏi sự bắt giữ của Diệp Tinh Hà. Nhưng vừa ra tay, nàng đã phát hiện, thực lực của người này quả nhiên rất mạnh. Chỉ một chiêu, nàng đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp bắt giữ. Diệp Tinh Hà càng không khách sáo, dùng phân cân thác cốt thủ, lập tức biến người này thành một đống bùn nhão, đặt xuống đất. Uy lực của phân cân thác cốt thủ này thật không tệ. Diệp Tinh Hà cười cười, bây giờ vị Nguyệt Linh cô nương này gần như không còn sức phản kháng. Thấy cảnh này, dưới đài vẫn có không ít người phát ra tiếng giận dữ, nhưng rõ ràng đã kiềm chế hơn nhiều. Nguyệt Linh nhìn Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi. Nàng là lần đầu tiên gặp một người đáng sợ như vậy. Người đâu, đỡ người này dậy. Diệp Tinh Hà phất tay. Ngay lập tức, hai vị bổ khoái đi lên, đỡ Nguyệt Linh mềm nhũn dậy. Bọn hắn cũng có chút hưng phấn, không ngờ lại được thân mật với hoa khôi của Vạn Hoa lâu. Lúc này, ánh mắt Nguyệt Linh lóe lên, nàng đã nhận ra thân phận của mình dường như đã bị lộ. Diệp Tinh Hà cười như không cười, quét mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Ta biết nhiều người cũng muốn xem, dưới tấm mạng che mặt này, rốt cuộc là bộ mặt như thế nào. Vừa nói, Diệp Tinh Hà nhanh chóng ra tay, sẽ toạc tấm mạng che trên mặt đối phương. Một khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo lộ ra trước mặt mọi người, khiến mọi người một trận kinh hô. Nguyệt Linh cô nương hóa ra trông như thế này, đẹp, thật quá đẹp. Hoa khôi của năm nay không ai khác ngoài Nguyệt Linh cô nương. Trong chốc lát, người dưới đài vội kinh ngạc, không ít người mắt trợ to. Diệp Tinh Hà nhìn đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười vi diệu. Nguyệt Linh cô nương, giả vờ rất giống. Diệp Tinh Hà nói, ngẩng cổ hắn lên. Diệp Tinh Hà lại hạ lệnh. Hai tên bộ khoái có chút khó hiểu, nhưng vẫn nâng cổ Nguyệt Linh lên, để lộ chiếc cổ thon dài. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện ra điều bất thường, tiết hầu của người này rõ ràng nổi bật hơn so với nữ tử bình thường. Tuy nhiên, nếu che giấu dưới khăn lụa thì quả thực rất khó để quan sát. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, gần như đã có thể xác nhận suy đoán của hắn. Lột áo trên của nàng ta ra. Diệp Tinh Hà mặt không cảm xúc, tiếp tục ra lệnh. Nghe những lời này, ánh mắt hai tên bộ khoái đều thay đổi, lộ ra vẻ khó xử. Đại nhân việc này, dưới đài không ít người lại phẫn nộ. Quá kiêu ngạo, quả thực là không coi vương pháp ra gì, người này dám lột quần áo Nguyệt Linh cô nương ngay trước mặt mọi người. Càn rỡ, quá càn rỡ. Tên háo sắc như vậy sao có thể trở thành bộ đầu lục phiến môn? Thật là hồ đồ. Chẳng lẽ không có ai dám ngăn cản người này sao? Trong chốc lát, quần chúng phẫn nộ. Sắc mặt Nguyệt Linh lại khó coi đến cực điểm, hắn hiểu rõ, thân phận của mình đã bại lộ. Vị bộ đầu trẻ tuổi trước mắt này quả thực là một người đáng sợ. Nhân vật như vậy không thể ở lại lục phiến môn. Hai tên bộ khoái nhất thời cũng không dám ra tay. Sợ cái gì, lột hết ra, có chuyện gì cứ để bổn quan đánh. Diệp Tinh Hà liếc nhìn hai người, quát lớn. Nghe vậy, hai người này mới dám đưa tay ra, bắt đầu lột quần áo Nguyệt Linh cô nương, thoáng chốc chỉ còn lại một chiếc kiếm. Phía dưới chiếc kiếm có chút nô ra. Nam nhân dưới đài nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều đỏ mắt, từng người hết hầu bắt đầu nhúc nhích. Đại nhân, giọng điệu hai tên bộ khoái cũng có chút run rẩy, có chút không dám ra tay nữa. Đừng bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Diệp Tinh Hà cũng không tiếp tục ra lệnh, vung tay nhanh chóng hạ xuống. Trong mấy mắt, chiếc kiếm lụa trắng kia đã bị lột xuống, ngay sau đó, hai quả bóng vải rơi xuống. Thấy cảnh này, nụ cười trên khóe miệng Diệp Tinh Hà càng thêm đắc ý, hai tên bộ khoái cũng có chút kinh ngạc, những bộ khoái lục phiến môn còn lại trên đài cũng mở to hai mắt, có chút không dám tin. Ánh mắt không ít người dưới đài lại thay đổi, trở nên kinh hãi. Cái này sao có thể? Nguyệt Linh cô nương là nam nhân? Trời ạ, Nguyệt Linh cô nương lại là nam nhân? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong chốc lát, không ít người đều lộ ra vẻ mặt không thể chấp nhận, nhao nhao thất thố. Nguyệt Linh nhìn Diệp Tinh Hà với ánh mắt âm trầm, giọng nói cũng trở nên có chút trầm thấp, mang theo sát khí nói, ngươi quả thực là một người đáng sợ. Chương 45, Chân Thân Hoa Khôi xuất hiện. Chương 45, Chân Thân Hoa Khôi xuất hiện. Cả Vạn Hoa lâu chấn động. Diệp Tinh Hà nghe lời đối phương nói, thần sắc vẫn giữ bình tĩnh, nhìn về phía lão giả vừa bị hắn đưa xuống. Chắc hẳn các hạ hẳn là quen biết Nguyệt Linh cô nương. Hắn ánh mắt bước người nói, lão giả này chịu đứng ra vì Nguyệt Linh cô nương, tuyệt đối là đã nhận được lợi ích từ Nguyệt Linh cô nương, nếu không thì cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Lúc này, trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc nói, người này trông rất giống Nguyệt Linh cô nương, chỉ có giọng nói hơi khác, lão phu còn tưởng Nguyệt Linh cô nương hôm nay hơi bị cảm, nên giọng nói thay đổi, không ngờ lại biến thành một người khác. Trong mắt lão giả tràn đầy vẻ cổ quái, hiển nhiên là không ngờ, vị Nguyệt Linh cô nương này lại là người khác. Sự tình đột nhiên trở nên khó lường. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Linh cô nương thật sự đi đâu rồi? Lão giả không khỏi lạnh lùng hỏi. Lời vừa dứt, không ít người dưới đài cũng bắt đầu lùa theo. Tên trộm, Nguyệt Linh cô nương thật sự có phải bị ngươi bắt đi rồi không? Mau giao Nguyệt Linh cô nương ra. Tên trộm, to gan lớn mật, dám ra tay với Nguyệt Linh cô nương. Nguyệt Linh cô nương rốt cuộc đi đâu rồi? Nghe thấy tiếng ồn ào dưới đài, Diệp Tinh Hà lại vẻ mặt bình tĩnh. Nếu hắn đoán không sai, Nguyệt Linh cô nương thật sự sau khi giết người xong, định quay lại sân khấu. Nhưng có lẽ do thời gian quá gấp, nhất thời chưa làm được. Dạ Nguyệt Linh cô nương trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, căn bản không để ý đến những âm thanh này. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn, với tay nói, nếu vị này là giả, dẫn người này đi, đưa về lục phiến môn hầu hạ thật tốt. Nghe những lời này, Giả Nguyệt Linh cô nương không khỏi cười lạnh. Xin hỏi vị bộ đầu lục phiến môn này, tại hạ đã phạm tội gì, phải đưa ta về lục phiến môn? Giả Nguyệt Linh cô nương lạnh lùng hừ nói. Thân phận của hắn tuy bại lộ, nhưng còn chưa đến mức phạm pháp. Diệp Tinh Hà không khỏi cười, giọng nói vẫn vang dội nói, thôi đi, chết đến nơi rồi, còn cho rằng kế hoạch của các ngươi thiên y vô phùng sao? Nếu đã như vậy, bổn quan sẽ vạch trần tội ác của các ngươi. Nói đến đây, Diệp Tinh Hà quay người lại, đối mặt với mọi người, giọng nói tuấn lãng nói, Giả Nguyệt Linh cô nương này sở dĩ xuất hiện trên sân khấu, rõ ràng là để che đậy hành động của Nguyệt Linh cô nương thật sự. Bổn quan điều tra được, hung thủ thật sự giết chết giám sát ngự sử đường triều, Nguyệt Linh cô nương có hiểm nghi rất lớn. Người này trông rất giống Nguyệt Linh cô nương, rõ ràng là huynh đệ đồng bào của Nguyệt Linh cô nương. Hai người này nhất định là cấu kết với nhau, gây ra án mạng, bổn quan quyết định đưa cả hai người này về lục phiến môn thẩm tra. Diệp Tinh Hà từng chữ từng câu, giọng nói thoáng chốc truyền đến mọi ngóc ngách của Vạn Hoa lâu. Nghe những lời này, tất cả mọi người dưới đài đều kinh hãi, nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Giả Nguyệt Linh cô nương nghe vậy, thân thể không khỏi hơi run lên. Trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện vài phần sợ hãi, dường như có chút không hiểu, đối phương làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy điều tra ra Nguyệt Linh là hung thủ thật sự. Điều này quả thực là không thể. Nguyệt Linh từ trước đến nay tâm tư kín đáo, hành sự không để lại dấu vết. Cho dù giám sát ngự sử Đường Triều bị giết, cũng không thể nhanh như vậy đã tìm được nàng. Thứ nhất là không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ ra, thứ hai là nàng vẫn luôn ở trên đài. Dưới logic bình thường, rất dễ dàng Nguyệt Linh cô nương đã bị loại khỏi danh sách hung thủ. Vì vậy, bọn hắn đã dày công lên kế hoạch cho màn kịch này. Không ngờ, cuối cùng vẫn bị vạch trần. Vị bộ đầu nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhân vật như vậy xuất hiện ở lục phiến môn, quả thực là cơn ác mộng. Mấy tên bộ khoái nghe những lời này, cũng vẻ mặt chấn động, vị danh bổ đại nhân này làm sao nhìn ra được tất cả những điều này. Diệp Tinh Hà thấy nói gần đủ rồi, phất tay, định rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vị đại nhân lục phiến môn này, quả thực là nói năng lung tung. Tiểu nữ hôm nay thân thể không khỏe, cho nên bất quá là để người thay ta nhảy múa mà thôi. Muốn gán tội giết người lên người ta, không dễ dàng như vậy. Trên đỉnh Vạn Hoa lâu, hai dải lụa trắng dài rủ xuống, ngay sau đó, liền thấy một nữ tử mặc váy trắng kéo dải lụa trắng, cùng với mưa hoa, nhẹ nhàng rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà không khỏi lộ ra một nụ cười. Giả Nguyệt Linh cô nương ánh mắt trầm xuống, không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. "Tỷ tỷ, ngươi không nên đến." Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Vị bộ đầu trước mắt này thực lực quá mạnh, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn. Mưa hoa rơi xuống, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa. Diệp Tinh Hà khẽ ngửi, lập tức hơi nhíu mày. Lại là chiêu trò tương tự, nhưng Bắc Minh thần công của hắn lại không bị ảnh hưởng. Dưới đài, không ít người nhìn thấy cảnh này, đều có chút mê dại. Nguyệt Linh cô nương đến rồi. Vị này mới là Nguyệt Linh cô nương thật sự. Đẹp, thật sự quá đẹp, tựa như tiên tử lâm trần. Trong chốc lát, tiếng khen ngợi không ngớt. Thoáng chốc, nữ tử kia liền rơi xuống trước mặt Diệp Tinh Hà. Tiểu nữ Nguyệt Linh ra mắt chư vị. Nguyệt Linh cô nương ưu nhã hướng mọi người túi người hành lễ. Trên đài, ánh mắt mấy tên bộ khoái lập tức thay đổi không ít, nhao nhao lộ ra vẻ si mê. Nữ tử này quả thực có một vẻ quyến rũ khác biệt, đặc biệt là sau khi cố ý trang điểm. Sau đó, Nguyệt Linh cô nương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt lưu chuyển, trong ánh mắt xen lẫn vài phần quyến rũ nói, "Tiểu nữ ra mắt bộ đầu đại nhân." Giọng nói huyền chuyển, có chút khác biệt với sự lạnh lùng, ngược lại có thể khiến người ta quên đi sự khó chịu vừa rồi. Trong mắt Diệp Tinh Hà mang theo vẻ cười lạnh nói, "Cô nương không cần đa lễ, đã ngươi tự mình xuất hiện, bổn quan sẽ đưa ngươi về lục phiến môn, thẩm vấn thật tốt." Nói xong, hắn căn bản không có bất kỳ ý tứ nương tay nào, trực tiếp thi triển pháp môn phân cân thác cốt thủ, bắt giữ. Phân cân thác cốt thủ này chính là phiên bản nâng cấp của cầm nã thủ, với tu vi của hắn, đối phó với cao thủ tiên tiên cảnh cũng đủ dùng. Nguyệt Linh cô nương ánh mắt hơi trầm xuống, dường như không ngờ Diệp Tinh Hà lại trực tiếp ra tay. Nàng cười nhạt một tiếng, thân ảnh lướt đi, tốc độ càng cực nhanh, tựa như ưu linh quỷ mị. Ừm, thân pháp ưu linh quỷ bộ. Ánh mắt Diệp Tinh Hà sâu hơn một chút. Thấy cảnh này, hắn vẫn có chút kinh ngạc, nữ tử này lại có liên quan đến U Minh giáo. U Linh quỷ bộ của đối phương đã luyện đến trình độ không tầm thường, có chút hòa hậu. Nhưng so với hắn, rõ ràng là kém hơn một bậc. Ngay lập tức, hắn cũng vận chuyển U Linh quỷ bộ, thoáng chốc đuổi theo. Sao có thể? Thấy Diệp Tinh Hà đuổi theo, ánh mắt Nguyệt Linh cô nương lập tức thay đổi không ít, dường như không ngờ, vị bộ đầu nhỏ này lại biết U Linh quỷ bộ, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền áp chế đối phương. Chương 46, kỹ năng động quan chương 46, kỹ năng động quan sắc mặt Nguyệt Linh khó coi hơn vài phần, nàng đã đánh giá thấp vị bộ đầu trẻ tuổi này. Thiên tiên cảnh cửu trọng, thực lực không tệ, nhưng trước mặt bột quan lại không đáng để xem. Chỉ trong chốc lát, Diệp Tinh Hà liền nhìn ra, tu vi của nữ tử này coi như không tệ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Phiến môn từ khi nào có một cao thủ như vậy, tu vi của đối phương hẳn đã đạt đến nửa bước tông sư. Đáng chết. Trong mắt Nguyệt Linh cô nương càng xuất hiện vài phần kinh hãi. Nàng vốn tưởng rằng vị bộ đầu Lục Phiến môn tự cho là thông minh này, tu vi nhiều nhất cũng chỉ sắp xỉ với hắn, cho nên mới lựa chọn trực tiếp ra tay, cứu bảo đệ của nàng xuống. Không ngờ, đối phương lại có thực lực mạnh như vậy. Dấu giếm thật sâu. Nguyệt Linh cô nương, ngươi phân tâm rồi. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt trầm xuống, vung tay lên, liền lập tức điểm vào huyệt đạo của Nguyệt Linh cô nương. Thoáng chốc liền định hình nàng lại. Ngươi Nguyệt Linh cô nương, trên khuôn mặt hoa dung mềm mạo, lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Nàng lại một lần nữa đánh giá thấp vị bộ đầu trẻ tuổi này. U Linh quỷ bộ của đối phương dường như đã đạt đến trình độ đại thành. Ngay lập tức, Diệp Tinh Hà đưa tay bắt lấy Nguyệt Linh cô nương, lướt xuống đài. Vụ án tối nay, hung thủ đã quy án. nhưng chuyện này dường như liên quan đến U Minh giáo, e rằng phía sau không đơn giản như vậy. Lúc này, trong Vạn Hoa lâu cũng không còn ồn ào như vừa rồi, thậm chí không ít người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thực lực của Diệp Tinh Hà đặt ở đó, tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Tinh Hà thấy gần đủ rồi, quyết định đưa người về Lục Phiến môn, xử lý những chuyện tiếp theo. Mấy tên bộ khoái lúc này nhìn Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. "Người đâu, dẫn đi." Diệp Tinh Hà vung tay ném Nguyệt Linh cô nương sang một bên, lạnh lùng quát. Đồng thời, ánh mắt hắn sắc bén, quét nhìn xung quanh, lúc này có lẽ còn có đồng bọn của nữ nhân này đến giúp đỡ. Nguyệt Linh cô nương ngã xuống đất, trong mắt càng có chút kinh hãi. Vừa rồi lúc Mương Hoa, nàng đã sử dụng một số thủ đoạn, người ngửi thấy mùi hoa, tu vi sẽ bị tổn hao. Chỉ là không ngờ, vị bộ đầu này dường như không bị ảnh hưởng. Người này tối nay là khắc tinh của tỷ đệ bọn hắn. "Vâng." Mấy tên bộ khoái nhao nhao chắp tay. Lời vừa dứt, Lý bộ đầu và Cao bộ đầu dẫn theo mấy tên bộ khoái đội vàng chạy tới. Mấy người bọn hắn đều có chút mặt mày xám xịt, hiển nhiên là bị người ta dắt mũi, đùa giỡn một phen. May mắn là không có gì đáng ngại. "Đại nhân, ti chức vô năng." Hai vị bộ đầu ôm tay cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tối nay nếu không có danh bộ đại nhân ở đây, e rằng bọn hắn căn bản không thể điều tra ra được gì, khiến hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. "Thôi đi, trước hết đưa người về Lục Phiến môn." Diệp Tinh Hà cũng không muốn trách cứ gì, hắn hiểu rất rõ, thả mấy người này ra, bất quá là gây thêm chút phiền phức cho đối phương mà thôi. Làm như vậy sẽ giảm bớt sự kiềm chế không cần thiết. "Vâng." Hai người gật đầu thật mạnh, lập tức đi tới, bắt lấy hai tên nghi phạm, đưa thi thể Lưu Ngự Sử đi cùng. "Về." Diệp Tinh Hà vẫy tay nói. Một lát sau, bọn hắn liền vội vàng rời khỏi Vạn Hoa lâu. Trong Vạn Hoa lâu, từng đôi mắt nhìn thấy cảnh này đều có chút chấn động. Nguyệt Linh cô nương không ngờ lại là hung thủ giết người. Nữ tử này tu vi rất mạnh, nhất định là người trong giang hồ, pháp môn nàng ta thi triển vừa rồi giống như của U Minh giáo, không giống người tốt. "Hắc hắc, xem ra kinh thành có trò hay để xem rồi. Vị bộ đầu này lại dám tự tay bắt người của U Minh giáo, chỉ sợ ăn không hết đâu." Không lâu sau, Diệp Tinh Hà và những người khác liền quay về Lục Phiến môn, lập tức gây ra không ít động tĩnh. Cái chết của một vị giám sát ngự sử, có thể nói đối với triều đình mà nói, vẫn có chút chấn động. May mắn là hung thủ thật sự đã xa lưới, còn những đồng bọn khác thì cần phải từ từ bắt giữ. Thoáng chốc, Diệp Tinh Hà đi vào huyền đường, ngồi xuống. "Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, điều tra rõ hung thủ thật sự, chúc mừng ký chủ nhận được 4 năm tu vi Bắc Minh thần công, kỹ năng độc quan." Vừa mới ngồi xuống, hắn liền nghe thấy giọng nói của hệ thống. Nghe thấy giọng nói, ánh mắt Diệp Tinh Hà động đậy. "Kỹ năng độc quan." Trong lòng hắn hơi tò mò, lập tức giao tiếp với hệ thống để kiểm tra. Hơn một phút sau, trên mặt hắn càng lộ ra vẻ đắc ý. Cái gọi là độc quan chính là nhìn rõ như lửa, có thể giúp hắn nhìn rõ toàn bộ sự việc, phát hiện ra những thay đổi tinh vi. Điều này đối với việc phá án của hắn mà nói, lại có không ít trợ giúp. Hệ thống còn nhắc nhở, kỹ năng nâng cấp này được gọi là Đại La Độc Quan. Nếu đoán không sai, đây hẳn là thần kỹ của một trong bát kỳ kỹ. Diệp Tinh Hà có chút mong đợi. Đương nhiên, hiện tại có được kỹ năng này, hắn cũng coi như hài lòng. Còn về kỹ năng cụ thể như thế nào, hắn còn phải xem sau này sử dụng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định hấp thu kỹ năng và tu vi trước. Tỷ đệ Nguyệt Linh hiện tại đã bị Lý Bộ Đầu và Cao Bộ Đầu hai người thẩm vấn đột kích suốt đêm, hắn đoán muốn có được kết quả, hẳn là còn cần một khoảng thời gian. Chuyện này nhất định phải có một lời giải thích thỏa đáng vào sáng mai. Dù sao, đây là vụ án lớn đầu tiên của hắn sau khi thăng cấp, không thể xem thường. "Hệ thống, giúp ta sử dụng kỹ năng độc quan." Diệp Tinh Hà thầm nói. Vài giây sau, Diệp Tinh Hà mơ hồ cảm thấy mình dường như đột nhiên tăng cường một loại năng lực nào đó, nhưng loại năng lực này nhất thời không thể nói rõ, không thể nói rõ. Chỉ là cho dù hắn nhắm mắt lại, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng mọi tình huống trong phòng, thậm chí có thể nhìn thấy động tĩnh của lá cây bên ngoài. Năng lực này có chút mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà không khỏi có chút kinh ngạc nói. Vốn dĩ, hắn cho rằng đây chỉ là nâng cao một năng lực nào đó của hắn, nhưng không ngờ, lại mạnh hơn hắn tưởng tượng không ít. Việc phá án sau này, chỉ sợ sẽ càng thêm thuận lợi. Sau đó, Diệp Tinh Hà quyết định hấp thu tu vi Bắc Minh thần công, xem có thể đột phá hay không. Rất nhanh, tu vi của hệ thống liền không ngừng truyền vào trong cơ thể. Diệp Tinh Hà vận chuyển Bắc Minh thần công, nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Một lát sau, hắn liền cảm thấy tu vi dường như lại đột phá một tiểu cảnh giới. Tu vi của hệ thống cũng gần như dừng lại. Hiện nay sau khi bước vào tông sư cảnh, tu vi cần thiết so với trước đây càng nhiều hơn. Một lần khen thưởng, muốn nhanh chóng đột phá, tương đối khó. Nhưng những điều này đều là bình thường, tông sư cảnh dù sao cũng không dễ dàng tiến bộ như vậy. Thấy đêm đã khuya, tối nay, hắn quyết định không về hầu phủ nữa. Chương 47, thẩm vấn chương 47, thẩm vấn đêm khuya, trong mật thất hậu viện Vạn Hoa lâu. Một nữ nhân đã qua tuổi xuân, phong vận bất gọn, trên mặt đang có chút âm trầm, thậm chí còn có vài phần phẫn nộ. Chuyện lớn như tối nay xảy ra, có thể nói khiến Vạn Hoa lâu có chút trở tay không kịp. Vốn dĩ, chuyện Lưu Ngự Sử bị ám sát, ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy, thậm chí sau một hồi vận động, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ là vạn vạn không ngờ, tối nay lại xuất hiện một cao thủ Lục Phiến môn lợi hại như vậy. Bộ đầu Lục Phiến môn bình thường, không thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra hung thủ thật sự, hơn nữa còn nhanh chóng phá án, thậm chí ép Nguyệt Linh cô nương cũng không thể không nhận thân. Đối phương một phen thao tác, khiến Vạn Hoa lâu khắp nơi bị động. Đặc biệt là tu vi của đối phương, có thể nói khiến rất nhiều cao thủ trong Vạn Hoa lâu đều có chút e ngại. Điều khiến hắn cạn lời nhất là, Vạn Hoa lâu lại không hề quen thuộc với người này, thậm chí không có tài liệu về phương diện này. Phải biết rằng, Vạn Hoa lâu là nơi ăn chơi chắc táng, trong kinh thành các nhân vật lớn của các nha môn quyền thế hầu như đều có tài liệu bí mật, đặc biệt là người của Lục Phiên môn, trên danh bổ đều có hình vẽ. Một khi có nhân vật như vậy đặt chân đến, bọn hắn sẽ lập tức biết được. Thế nhưng tối nay Lục Phiên môn giống như cố ý chạy đến, giết bọn hắn một trận tan tác, khiến bọn hắn vô cùng bị động. Trên mặt nữ nhân tràn đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Tuy nhiên nàng đã lệnh người đi điều tra, nghĩ rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Một lát sau, một hắc y nhân đi vào, chắp tay với nữ nhân, lập tức mở miệng. Đường chủ, vừa rồi thông qua thai mắt của Lục Phiên môn điều tra được, người này tên là Diệp Tinh Hà, là ngũ phẩm danh bổ mới thăng cấp trong Lục Phiên môn. Nghe nói gia nhập Lục Phiên môn mới mấy ngày, đã liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, thân phận khá bí ẩn. Tài liệu cụ thể, e rằng còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể cung cấp. Giọng nói của người kia lạnh lùng nói. Nghe thấy giọng nói, ánh mắt nữ nhân càng có chút kinh ngạc. Tin tức xác định không sai. Danh bổ Lục Phiên môn trẻ tuổi như vậy. Giọng điệu nữ nhân có chút không dám tin nói. Người trẻ tuổi kia nhìn qua chưa đến 20, tuổi tác như vậy, có thể trở thành thất phẩm bộ đầu của Lục Phiên môn đã là thiên tài không tầm thường. Lại là một ngũ phẩm danh bổ. Điều này quả thực khiến người ta không thể tin được. Xác nhận không sai. Hắc Y Liễu nhân gật đầu thật mạnh nói. Ánh mắt nữ nhân lập tức âm trầm xuống. Nàng vẫn có chút đánh giá thấp thân phận của tiểu tử kia, lại là một danh bổ, khó trách phong cách hành sự của đối phương khá bá đạo, không coi thường các quan viên bình thường trong triều đình. Một danh bổ, quyền lực đã không nhỏ, có thể nói, có thể không cần tấu lên, liền có thể điều tra quan viên dưới ngũ phẩm, nếu được ủy quyền, thậm chí có thể đi điều tra bất kỳ phẩm cấp quan viên nào. Lai lịch tiểu tử này xem ra không nhỏ. Tối nay, sao lại đột nhiên gặp phải nhân vật như vậy? Chẳng lẽ nói, cứ điểm của bọn ta bị lộ rồi? Hay là Lưu Ngự Sử chó má kia đã thông báo trước cho Lục Phiên môn? Trên mặt nữ nhân một mảnh nghi hoặc. May mắn là tỷ lệ Nguyệt Linh không phải người bình thường, cho dù rơi vào tay Lục Phiên môn, vị danh bổ trẻ tuổi kia muốn có được thông tin muốn có, không dễ dàng như vậy. Đi thông báo cho thái mắt của Lục Phiên môn, bảo hắn bí mật giám sát tình hình của tỷ lệ Nguyệt Linh, nếu phát hiện bọn hắn tiết lộ bí mật của Vạn Hoa lâu, giết không tha. Nữ nhân lạnh lùng nói. Vâng, đường chủ. Hắc Y Liễu nhân chắp tay nói. Thần sắc nữ nhân hơi khôi phục lại vài phần trấn định, phất tay. Hắc Y Liễu nhân lùi lại vài bước, quay người lập tức rời đi. Hừ, mặc kệ là người nào, dám đắc tội Huyền Minh giáo bọn ta, chết. Một danh bổ cũng giết, hai danh bổ cũng giết. Trong mắt nữ nhân dâng lên sát ý mãnh liệt. Trong huyền đường Lục Phiên môn, Diệp Tinh Hà đang lật xem một số tài liệu. Những tài liệu này đều là do Lục Phiên môn thu thập từ các nơi. Trong đó có cả vị hoa khôi mới nổi của Vạn Hoa lâu này, Nguyệt Linh cô nương. Một tháng rưỡi trước xuất hiện ở Vạn Hoa lâu, hơn nữa rất nhanh đã được đẩy lên vị trí hoa khôi, giỏi ca múa, hiểu âm luật, một tháng thời gian, đã có tiếp xúc thân mật với rất nhiều quan viên trong triều. Tu vi ước tính khoảng tiên thiên cảnh ngũ trọng, thân phận cụ thể còn đang chờ điều tra. Diệp Tinh Hà nhìn mô tả về Nguyệt Linh cô nương trong tài liệu, trầm tư. Trên đây ngoài một phen giới thiệu về nữ tử này ra, còn đại khái thu thập những quan lại quyền quý từng tiếp xúc thân mật với Nguyệt Linh cô nương. Ví dụ như thiếu gia quốc công phủ, công tử hầu phủ, viên ngoại lang bộ công, Hàn Lâm học sĩ vân vân. Diệp Tinh Hà nhìn thấy những danh sách này, cũng có chút bất ngờ, thám tử của Lục Phiên môn, xem ra thực lực quả thực không yếu, lại có thể điều tra ra nhiều người như vậy. Nữ nhân này nhanh chóng thu hút nhiều quan lại quyền quý như vậy, mục đích hẳn là rất rõ ràng, chính là chiêu mộ một nhóm quan viên trong triều đình, làm chỗ dựa cho nàng ta làm việc. Nhưng vừa nghĩ đến đối phương là người của U Minh giáo, hắn lập tức cảm thấy mục đích của nữ tử này hẳn là phức tạp hơn, thậm chí địa vị trong U Minh giáo cũng không thấp. Nhất thời, hắn không khỏi càng thêm tò mò. Lúc này, bên ngoài vội vàng truyền đến tiếng bước chân, thoáng chốc, Cao Bộ Đầu và Lý Bộ Đầu hai người đi vào. Tham kiến đại nhân. Hai người chắp tay, cung kính nói. Diệp Tinh Hà liếc nhìn hai người, phất tay nói, đều miễn lễ. Đại nhân, thế nào rồi, vị Nguyệt Linh cô nương này đã khai chưa? Vì sao phải ám sát Lưu Ngự Sử? Nghe vậy, trên mặt hai vị bộ đầu lộ ra vẻ xấu hổ, có chút hổ thẹn. Cao Bộ Đầu đổ mồ hôi nói, đại nhân, ti chức vô năng, nữ tử kia khéo ăn nói, hiện tại vẫn chưa nói ra được manh mối lưu dụng nào. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của hắn hơi run rẩy. Chuyện này nói ra, quả thực quá mất mặt. Nhưng để không ảnh hưởng đến vụ án, hai người bọn hắn bất đắc dĩ mới đến tìm Diệp Tinh Hà, mời hắn ra tay. Diệp Tinh Hà không khỏi nhíu mày, hắn rất rõ ràng, hai vị bộ đầu này đều là người có kinh nghiệm lâu năm, thẩm vấn tuyệt đối là rất có phương pháp, lại không thể cậy miệng nữ nhân kia. Xem ra, người của U Minh giáo quả thực có một bộ. Thôi đi, bổn quan đích thân đi gặp nữ nhân này một chút. Trong mắt Diệp Tinh Hà lóe lên ánh sáng, lạnh lùng nói: "Đa tạ đại nhân." Hai người đều chắp tay nói: "Tối nay, vụ án này nhất định phải có một kết quả đại khái, nếu không, ngày mai không dễ giao phó." "Dẫn đường." Diệp Tinh Hà vẫy tay nói: "Vâng." Hai người lập tức chắp tay: "Đại nhân, mời đi theo ti trước." Lý Bộ Đầu và Cao Bộ Đầu hai người cung kính nói, sau đó mới dẫn đường đi về phía trước. Diệp Tinh Hà bước nhanh về phía trước. Thoáng chốc, bọn hắn đã đến nhà lao sắt của Lục Phiên môn. Nơi đây khá âm u và bức, thậm chí có mùi máu tanh và thối rữa. Những người bị giam giữ ở đây đều là nghi phạm của một số vụ án lớn, có thể nói đi vào nơi này không có mấy người là oan uổng. Trong phòng thẩm vấn âm u của Lục Phiên môn, dựng hai cái giá, trên đó trói chính là tỷ đệ hai người lần này bị đưa về. Hai người này trên người đều có những vết máu khác nhau, rõ ràng là đã được hầu hạ một phen. Lúc này, Diệp Tinh Hà và hai vị bộ đầu đi vào. Chương 48, tỷ đệ hai người không biết tự lượng sức mình. Chương 48, tỷ đệ hai người không biết tự lượng sức mình. Mấy tên bộ khoái đang thẩm vấn nhau nhau hành lễ. Ra mắt danh bổ đại nhân. Diệp Tinh Hà phất tay, sau đó ánh mắt rơi vào tỷ đệ hai người trên giá. Hai người này trông rất giống nhau, trong trường hợp quần áo gần như giống nhau, nếu không phải có sự khác biệt về nam nữ, e rằng càng khó phân biệt. Tỷ lệ hai người nghe thấy động tĩnh, nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nguyệt Linh cô nương mặt lạnh như băng sương, ánh mắt lạnh lùng, dường như không có nửa phần sợ hãi. Dạ Nguyệt Linh cô nương bên cạnh nàng thì có chút sắc khí, trong mắt lộ ra vài phần cười lạnh trào phúng. Hai người này xem ra khá chịu đòn. Hai người bọn hắn vẫn chưa khai sao? Diệp Tinh Hà hỏi. Bẩm đại nhân, hai người này xương cốt rất cứng, hoàn toàn không chịu nói thật. Ti chức làm việc bất lợi, xin đại nhân thứ tội. Một tên bộ khoái có chút bất đắc dĩ trả lời. Hình phạt thông thường đối với hai người này có chút không đủ dùng. Nghe vậy, mấy tên bộ khoái đều lộ ra vẻ lo lắng và xấu hổ. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, quay người cười như không cười liếc nhìn hai người, thản nhiên nói, thôi đi, đã là hai phần tử ngoan cố, chỉ đành sử dụng phương pháp khác, các ngươi đi lấy một ít rượu đến. Vâng. Một tên bộ đầu lập tức chắp tay, quay người rời đi, thoáng chốc sau, liền bưng rượu đến. Đại nhân, mời ngài. Bộ khoái cung kính nói. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, đổ một ít rượu từ vò rượu ra tay, vận chuyển Bắc Minh thần công, chỉ trong vài giây, rượu trên lòng bàn tay hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường hóa thành băng lạnh. Vài giây sau, trên tay hắn chỉ còn lại từng mảnh băng mỏng như cánh ve. Thấy cảnh này, ánh mắt không ít bộ khoái đều thay đổi. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công pháp quỷ dị như vậy, trong thời gian ngắn ngủi lại có thể hóa rượu thành băng. Tu vi của vị danh bộ đại nhân này dường như còn mạnh hơn trong tưởng tượng không ít. Cao bộ đầu và Lý bộ đầu hai người nhìn nhau, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp đại nhân quả nhiên thâm tàng bất lộ. Trên giá, tỷ lệ hai người kia cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng thay đổi không ít. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trên đời này còn có pháp môn khủng bố như vậy. Hai vị rơi vào tay bổn quan thì nên phối hợp tốt với bổn quan điều tra, biết gì nói nấy, đừng nghĩ có thể ngoan cố đến cùng. Bổn quan cho các ngươi một cơ hội nữa, nói ra sự thật, bổn quan có thể để các ngươi còn có thể sống tốt một khoảng thời gian. Diệp Tinh Hà quét nhìn tỷ lệ hai người, giọng điệu thản nhiên nói: Khinh, tên con chó, muốn giết thì giết, muốn lóc thịt thì lóc. Giết bọn ta, các ngươi cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trên giá, nam tử lạnh lùng hừ nói. Diệp Tinh Hà cũng không nói thêm lời vô nghĩa nào, vung tay lên, âm dương sinh tử phù chia làm hai phần, một phần đánh vào trong cơ thể Nguyệt Linh cô đương, phần còn lại thì chui vào trong cơ thể đệ đệ nàng. Đây là sinh tử phù, người chúng, sống không bằng chết. Bổn quan muốn xem, các ngươi có thể chịu đựng được đến khi nào. Diệp Tinh Hà thấy sinh tử phù đã được gieo xuống, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Trước đó, đã để cho hung đồ Hắc Phong trại hưởng thụ một lần, hiệu quả rất nổi bật. Lần này, đoán chừng cũng không ngoại lệ. Trừ khi là cường giả tu vi thật sự cao thâm, nếu không muốn áp chế âm dương sinh tử phù, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Rất nhanh, Nguyệt Linh cô nương lạnh như sương thu, thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp thay đổi. Chỉ trong vài giây sau, trên trán nàng liền tiết ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, sắc mặt trở nên lúc xanh lúc trắng. Diệp Tinh Hà quét nhìn một cái, khẽ gật đầu, âm dương sinh tử phù phát tác rồi. Bên kia, tình huống của Dạ Nguyệt Linh càng mãnh liệt hơn. Cao bộ đầu, Lý bộ đầu và mấy tên bộ khoái nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng đều thay đổi không ít. Có thể thấy được, tỷ lệ hai người này tựa như chúng bị độc, hoàn toàn phát tác rồi. Vài giây sau, Dạ Nguyệt Linh không thể chống đỡ được nữa, toàn thân run rẩy, vẻ mặt vô cùng đau đớn, gần như vặn vẹo lại với nhau. A a phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bên kia, Nguyệt Linh cô nương cũng không thể chịu đựng được nữa, toàn thân càng run rẩy kịch liệt, vẻ mặt cũng dữ tợn khủng bố, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Nghe thấy những âm thanh này, nhất thời, cao bộ đầu và những người khác càng lộ ra vẻ kính sợ. Không ngờ, pháp môn Diệp đại nhân sử dụng lại khủng bố như vậy, uy lực mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà thần sắc vẫn thản nhiên, nỗi đau đớn do âm dương sinh tử phù phát tác, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Tỷ muội hai người này bất quá là quá đề cao bản thân. Nhưng hai người này đã tự chuốc lấy khổ, hắn cũng không cần phải có bất kỳ sự thương hại nào. Huống chi, hai người này hẳn là người của U Minh giáo. Trên giá, sự dãy rủa của hai người càng ngày càng kịch liệt, cả người ở trong một trạng thái vô cùng đau đớn, dường như không thể kiềm chế, khiến không ít người đều có chút lạnh lẽo. Giết, mau giết ta. Giả Nguyệt Linh hai mắt đỏ ngầu, cầu xin nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nguyệt Linh cô nương cũng lộ ra vẻ cầu xin tương tự. Diệp Tinh Hà mặt không cảm xúc cười lạnh. Bổn quan đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không biết quý trọng mà thôi. Được rồi, bây giờ đến lúc các ngươi khai ra. Chỉ cần các ngươi thành thật khai báo, bổn quan sẽ giúp các ngươi giải trừ đau đớn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, cao bộ đầu và Lý bộ đầu hai người đã bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Các ngươi là ai? Diệp Tinh Hà hỏi. Giả Nguyệt Linh đau đớn nhìn Diệp Tinh Hà, run rẩy nói, U Minh giáo. Rất tốt. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Là Giả Nguyệt Linh giọng nói run rẩy, dường như căn bản không nói nên lời. Diệp Tinh Hà vung tay vận chuyển chân khí đánh vào trong cơ thể đối phương, lập tức khiến nỗi đau đớn của người này giảm bớt không ít. Nói đi, nếu còn không biết điều, còn có nỗi đau vạn kiến gặm nhấm. Diệp Tinh Hà nói. Giả Nguyệt Linh rất nhanh liền khôi phục lại một chút bình thường, hắn nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối với người khác sản sinh tâm lý sợ hãi mạnh mẽ như vậy. Người này quả thực chính là ác ma trong lục phiến môn. Đến lúc này, hắn biết, nếu đối phương không có được lời muốn nói, thì đệ bọn hắn hôm nay nhất định sẽ bị người này hành hạ đến chết. Rất đơn giản, Lưu Ngự Sử đắc tội U Minh giáo, dâng thư trần thuật đủ loại tội ác của U Minh giáo, khoa trương quá mức, muốn đẩy bọn ta vào chỗ chết, cho nên U Minh giáo muốn giết hắn. Giả Nguyệt Linh lạnh lùng nói. Diệp Tinh Hà cười cười, chỉ sợ người này còn có chút che giấu. E rằng không chỉ có vậy. Giả Nguyệt Linh ánh mắt trầm xuống nói, vị lưu ngự sử này còn kiên quyết ủng hộ thanh trừ người của U Minh giáo. Hơn nữa, người này còn đang âm thầm điều tra manh mối của U Minh giáo, thậm chí đã điều tra đến Vạn Hoa lâu. Một giám sát ngự sử nho nhỏ, không biết tự lượng sức mình, cũng dám điều tra U Minh giáo, chết chưa hết tội. Giả Nguyệt Linh lạnh lùng khinh thường nói. Chương 49, Lâm Danh Bộ gặp nạn. Chương 49, Lâm Danh Bộ gặp nạn của vọng. Ngông cuồng. Nghe lời của Giả Nguyệt Linh này, Cao Bộ Đầu và Lý Bộ Đầu hai người không khỏi lạnh lùng hừ nói. U Minh giáo hành sự chẳng lẽ cũng quá ngang ngược, hoàn toàn không coi những quan viên trong kinh thành này ra gì. Sắc mặt Diệp Tinh Hà lại như thường, hắn đã từng đích thân lĩnh giáo những việc làm của U Minh giáo. Lần trước trong Lục Phiến môn có không ít người chết trong tay U Minh giáo, không khó tưởng tượng, ám sát Lưu Ngự Sử, những người này quả thực có thể làm ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tiếp tục thẩm vấn một khoảng thời gian, từ miệng tỷ đệ hai người này càng thu hoạch được không ít thông tin về U Minh giáo, thu hoạch khá nhiều. Thấy gần đủ rồi, Diệp Tinh Hà mới giải trừ một phần âm dương sinh tử phù của tỷ đệ hai người này, tạm thời giữ lại tính mạng bọn hắn. Vụ án Lưu Ngự Sử bị giết, có thể có một lời giải thích, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi thẩm vấn tối nay, Diệp Tinh Hà mơ hồ cảm thấy U Minh giáo dường như đang âm mưu một chuyện lớn ở kinh thành. Đương nhiên, chuyện U Minh giáo đang bị Lâm Danh Bộ điều tra, có lẽ đối phương đã điều tra ra được một số manh mối hữu dụng. Thấy sự tình đã có manh mối, Diệp Tinh Hà quyết định có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Gian phòng làm việc đơn độc này không tệ, hắn quyết định ngủ tạm nửa đêm. Thoáng chốc, Diệp Tinh Hà liền nửa tỉnh nửa mê, thong dong ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hà vươn vai, mở mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rõ. Hắn từ phòng làm việc đi ra, định đi đến sân, thư giãn gân cốt. Sân trong Lục Phiến môn này, so với sân nhỏ của hầu phủ, càng rộng lớn và khoáng đạt. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một trận tiếng bước chân rồn rập. Diệp Tinh Hà nghe thấy giọng nói, có chút bất ngờ, chẳng lẽ chuyện Lưu Ngự Sử tối qua đã gây ra không ít động tĩnh, sớm như vậy đã đến đòi kết quả rồi. Thoáng chốc, Vương Danh Bộ liền dẫn theo không ít thuộc hạ, bước nhanh về phía này. Diệp Tinh Hà liếc nhìn một cái, không khỏi nên đón. Đại nhân, hắn hơi chắp tay nói, đối phương là tam phẩm danh bộ, trong Lục Phiến môn, địa vị cao hơn hắn không ít. Vương Danh Bộ dừng bước, ánh mắt có chút ngưng trọng nói, Diệp đại nhân, xin mau chóng theo bổn quan vào huyền đường, bổn quan có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Nói xong, hắn liền lại bước vào huyền đường. Diệp Tinh Hà cảm thấy thần sắc đối phương có chút không đúng, vội vàng đi theo. Vào huyền đường, hắn liền đứng dưới Vương Danh Bộ. Lúc này, Danh Bộ, bộ đầu trong huyền đường cũng đều nhao nhao tụ tập lại, từng người đều cảm thấy sự tình có chút không ổn. Vương Uy trầm mặc một lát, giọng điệu vô cùng thâm trầm nói, bổn quan vừa nhận được tin tức xác thực, tối qua, Lâm Danh Bộ huyền đường và bộ đầu, bộ khoái đi cùng hắn đều gặp nạn. Lục Phiến môn lần này tổn thất nặng nề. Ánh mắt Vương Uy lần lượt lướt qua mọi người trong huyền đường, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Cái gì? Tối qua Lâm Danh Bổ đã dẫn đi gần 1/3 lực lượng của huyền đường, lại đều gặp nạn. Sao có thể? Lâm Danh Bổ nhiều năm trước đã đột phá tông sư cảnh, với tu vi của hắn, sao có thể gặp nạn? Lâm Danh Bổ hành sự từ trước đến nay cẩn thận, lần này cũng gặp tai họa. Đối phương rốt cuộc có lai lịch gì? Hung ác như vậy. Trong chốc lát, huyền đường xôn xao. Trên mặt Diệp Tinh Hà cũng có vài phần kinh ngạc, hắn vạn vạn không ngờ, hành động tối qua của Lâm Danh Bộ lại thất bại, hơn nữa bản thân cũng vì thế mà mất mạng. Xem ra, U Minh giáo còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Chương 50, tiếp quản chức trách chương 50, tiếp quản chức trách sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh Hà lại tỏ ra khá bình tĩnh, hắn dù sao cũng đã giao thiệp với U Minh giáo không ít lần, có thể nói đối với bọn hắn không hề xa lạ. Không đánh giá quá cao, cũng không coi thường. Lần này Lâm Danh Bộ và những người khác gặp nạn, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn động đậy, quyết định nghe xem Vương Uy tiếp theo nói gì. Vương Uy nhướng mày, ánh mắt uy nghiêm quét qua mọi người một vòng, rất nhanh liền rơi vào trên người Diệp Tinh Hà. Người này trầm tĩnh bình tĩnh, gặp chuyện lớn không hoảng loạn, lại khiến hắn mỗi lần đều có chút kinh ngạc. Tiểu tử này sau này thật sự có khả năng trở thành trụ cột của Lục Phiến môn. Thu hồi ánh mắt, hắn hắng giọng tiếp tục mở miệng nói, chuyện này liên quan đến thể diện của Lục Phiến môn, thần bộ đại nhân đã giao vụ án này cho bổn quan đích thân xử lý. Tất cả mọi người trong huyền đường đều phải phối hợp với bổn quan hành sự, không được sai sót. Vương Uy lạnh lùng quát, hắn không muốn đi vào vết xe đổ, rơi vào kết cục giống như Lâm Danh Bổ. Vâng, đại nhân. Mọi người có mặt nhau nhau chắp tay nói. Diệp Tinh Hà đi theo chắp tay, thần sắc vẫn giữ bình tĩnh, U Minh giáo mạnh mẽ như vậy, khẳng định là có lai lịch lớn, chuyện này hiển nhiên không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Gánh nặng trên vai Vương Uy tuyệt đối không nhẹ, một chút không tốt, e rằng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này, cả huyền đường cũng bị cuốn vào, hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Tiếp theo, Vương Uy lại sắp xếp một số chuyện. Đại khái là Diệp Tinh Hà tiếp nhận một số chuyện và nhiệm vụ trước khi Lâm Danh Bộ chết, thay thế một phần chức trách của đối phương. Ngoài ra, vụ án Lưu Ngự Sử bị giết, vì đã có kết quả, có thể kết án, trực tiếp chuyển giao cho Hình Bộ định tội. Còn tỷ đệ hai người kia, vì liên quan đến U Minh giáo, trực tiếp giao cho Vương Uy xử lý. Diệp Tinh Hà không có ý kiến gì. Tiếp theo, hắn quyết định xử lý những chuyện trước đây của Lâm Danh Bộ. Trong phòng làm việc, Diệp Tinh Hà ngồi xuống, Lục An dẫn theo hai thư lại vội vàng đi vào. Ra mắt đại nhân. Ba người nhao nhao hành lễ nói. Diệp Tinh Hà liếc nhìn ba người, phất tay nói, đều miễn lễ. Đại nhân, hai vị này trước đây là thư lại của Lâm đại nhân, xin ngài chỉ thị. Lục An giới thiệu nói. Tiểu nhân Trương Dực. Tiểu nhân Lâm Âu. Hai thư lại này khá lanh lợi, chắp tay tự giới thiệu. Rất tốt. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, hai người hẳn đã biết, Lâm đại nhân đã không may gặp nạn, bổn quan vô cùng đồng cảm. Bổn quan nhận được lệnh, sẽ xử lý một phần vụ án trước đây của Lâm Danh Bộ, hai ngươi đã là thư lại của Lâm đại nhân, hẳn là biết rõ sự việc cụ thể. Trong một hai ngày này, sắp xếp những chuyện quan trọng ra, bổn quan cần dùng. Diệp Tinh Hà ra lệnh. Vâng, đại nhân. Trương Dực và Lâm Âu nhao nhao chắp tay nói. Hiện nay Lâm Danh Bổ đã chết, bọn hắn trong lục phiến môn liền như mất đi chỗ dựa, nếu có thể bám vào vị Diệp đại nhân đang nổi tiếng này, đối với bọn hắn mà nói, tựa như được tái sinh. Đi đi. Diệp Tinh Hà phất tay nói. Ngay lập tức, hai thư lại vội vàng lùi xuống. Sau đó, Lục An ôm một chồng hồ sơ đi tới. Đại nhân, đây là những vụ án tích tụ trong huyền đường, ngài xin xem qua. Lục An cẩn thận nói. Nhìn thấy chồng hồ sơ trước mắt, Diệp Tinh Hà nhíu mày, công việc này quả nhiên không dễ làm. Thôi đi, bổn quan xem trước đã. Diệp Tinh Hà nói, đưa tay cầm lấy một cuốn hồ sơ. Đêm xuống, trong một phủ đệ ở kinh thành, vị lão giả trước đó bị Diệp Tinh Hà lôi ra làm trò cười ở Vạn Hoa lâu đang ngồi trong thư phòng, chờ đợi điều gì đó. Lần trước, ở Vạn Hoa lâu, hắn bị một bộ đầu nhỏ của Lục Phiến môn làm mất hết thể diện. Trở về phủ, hắn liền lập tức cho người đi điều tra lai lịch đối phương, mối thù này không báo, hắn sau này còn có thể diện nào đi Vạn Hoa lâu. Chốc lát sau, một lão giả trông như quản gia vội vàng đi vào. Lão gia, chuyện đã có manh mối rồi. Quản gia cầm trong tay một phong mật hàm, chắp tay nói. Ồ, mau đưa cho ta. Lão giả đưa tay ra nói. Quản gia vội vàng đưa mật thư lên. Lão giả nhận lấy, mở mật thư, lấy ra một phong mật thư, xem xét kỹ lưỡng, khuôn mặt vốn còn có chút tươi cười lập tức cứng đờ lại. Ngay sau đó, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, sắc mặt càng bị dọa đến tái mét. Sao có thể? Trong mắt lão giả lóe lên vẻ kinh hãi. Quản gia thấy cảnh này, lập tức cũng hoảng hốt, không khỏi hỏi, lão gia, ngài sao vậy? Lão giả mặt mày xám xịt, kinh hãi nói, người ra tay với bổn quan ở Vạn Hoa lâu tối qua lại là một danh bổ, hơn nữa còn là người trong trấn võ hầu phủ. Họ Diệp, tuổi còn trẻ, giữ chức danh bổ lục phiến môn, tuyệt đối là con trai của Diệp Thần Ưng. Khó trách tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Lão giả sợ đến toàn thân run rẩy, trấn võ hầu phủ không phải là một viên ngoại lang nho nhỏ như hắn có thể đắc tội. Lần trước, hắn còn nói lời cùng ngôn, nói muốn để đối phương cả nhà chôn cùng. Nếu để trấn võ hầu biết chuyện này, tính mạng cả nhà hắn, chỉ sợ đều phải giao ra. Vừa nghĩ đến đây, lão giả trực tiếp ngất xỉu. Lão gia quản gia thấy cảnh này, lập tức kêu lớn lên. Hậu viện Vạn Hoa lâu, lão bản đang nhìn mật thư trong tay. Diệp Tinh Hà, con trai trấn võ hầu phủ, ngũ phẩm danh bổ. Nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt nàng càng thêm âm hiểm, không ngờ, người bắt tỷ đệ Nguyệt Linh đi lại có lai lịch không đơn giản như vậy. Khó trách ở Vạn Hoa lâu, tiểu tử kia hành sự không hề cố kỵ, thì ra lai lịch lớn. Sau đó, nàng lại nhìn nội dung tiếp theo. Tỷ đệ Nguyệt Linh không chịu nổi pháp môn thần bí của Diệp Tinh Hà, đã khai ra một số chuyện. Pháp môn thần bí? Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi lại không tệ, ở Vạn Hoa lâu đã thể hiện ra thực lực nửa bước tông sư. Diệp Thần Ưng quả nhiên sinh được một đứa con trai tốt. Nhưng con trai trấn võ hầu phủ thì có thể làm gì, đắc tội U Minh giáo vẫn bị giết. Ánh mắt lão bản sắc bén hơn không ít. Người đâu, truyền lệnh, bảo mấy con lệ quỷ của U Linh Sơn trang ra tay, trực tiếp giết chết người này. Sau đêm nay, ta muốn Lục Phiến môn lại mất đi một danh bổ nữa. Lão bản ra lệnh. Vâng, đường chủ. Một bóng người nhanh chóng lui xuống. Đã đến giờ tuất, Diệp Tinh Hà mới từ Lục Phiến môn đi ra. Hôm nay công việc khá nhiều, hắn không thể không tăng ca một chút. Trên bầu trời, ánh trăng đang nồng đậm. Diệp Tinh Hà bước đi dưới ánh trăng, đi về phía hầu phủ. Trên đường phố kinh thành, người đi đường đã thưa thớt hơn một chút, dù sao cũng đã khuya, người không có chút bản lĩnh nào, thật sự không dám dễ dàng đi ra ngoài, gặp phải kẻ xấu sẽ rất phiền phức. Diệp Tinh Hà bước nhanh về phía trước, rẽ vào một con hẻm, định chuyển sang một con phố khác. Đúng lúc này, ánh mắt hắn lại thay đổi không ít. Động tĩnh của cả con phố xuất hiện trong đầu hắn, nhất thời, trong đầu hắn càng như xuất hiện một tấm bản đồ chi tiết, khá rõ ràng. Đây chính là kỹ năng độc quan. Khoe miệng Diệp Tinh Hà cong lên vài phần nụ cười đắc ý, sau đó, bước chân dừng lại. Chương 51, lệ quỷ đòi mạng, hầu phủ giám sát. Chương 51, lệ quỷ đòi mạng, hầu phủ giám sát. Diệp Tinh Hà đánh giá xung quanh một vòng, mấy bóng đen ẩn nấp ở phía trên, dưới, trái, phải của hắn, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra, thậm chí không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Kỹ thuật ẩn thân cao siêu như vậy, võ giả bình thường căn bản không làm được, ngay cả võ giả tiên thiên cảnh cũng khó lòng đạt tới. Không nghi ngờ gì, mấy kẻ này đều phải có tu vi tiếp cận cường giả tông sư. Một thế lực có thể sở hữu nhân vật như vậy, trong kinh thành hẳn là không nhiều. Diệp Tinh Hà đặt tay lên chuôi đao, nở nụ cười lạnh nhạt. Xem ra U Minh giáo cuối cùng cũng không thể ngồi yên, muốn ra tay với hắn. Ngay giây tiếp theo, trên các mái nhà xung quanh truyền đến tiếng cười quỷ dị, lạnh lẽo chói tai. Tiếng cười này tựa như lệ quỷ khóc than, nghe vào khiến người ta da đầu tê dại. Kẻ nhát gan e rằng sẽ bị tiếng cười này dọa đến chết. U Minh sứ giả, lệ quỷ tắc mạng. Kẻ nào tới, mau mau xưng danh. Tiếp đó, vài giọng nói âm lanh vang lên từ trên dưới, trái phải, càng thêm quỷ dị. Không khí trở nên bí ẩn, thậm chí trên mái nhà còn xuất hiện mấy đốm quỷ hỏa xanh lục, lớn bằng nắm tay. Diệp Tinh Hà đảo mắt nhìn quanh, xem ra những kẻ tìm đến gây rối với hắn đêm nay thực lực không tồi, ít nhất là mạnh hơn hẳn những cao thủ U Minh giáo hắn từng đối phó trước đây. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười lạnh, giả thân giả quỷ, cản trở đường đi của bản quan sẽ tóm gọn các ngươi, đưa ra công lý. Giọng hắn vang dội, xuyên thấu màn đêm, bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Hắc hắc hắc. Diệp Tinh Hà, ngươi đã có tên trong U Minh câu hồn bản rồi. Lệ quỷ tắc mạng, không được thoát. Một giọng nói âm trầm vang lên, ngay sau đó một bóng đen xuất hiện tựa như ưu linh. Diệp Tinh Hà nhíu mắt, rút ra một con dao nhỏ từ trong lòng. Hắn vận chuyển pháp môn, tiểu lý phi đao lập tức hóa thành luồng hàn quang xé gió bay ra. Nó xuyên thủng chướng ngại của đối phương trong chốc lát, đâm thẳng vào thân thể bóng đen kia. Hiện tại thực lực hắn tăng mạnh, tiểu lý phi đao xuất thủ hoàn toàn bách phát bách trúng. Ngay cả cường giả tông sư cảnh gặp phải, cũng khó thoát một đòn. Quả nhiên, sau khi chúng đao, người kia trực tiếp lăn xuống từ mái nhà. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Đối phương không kịp né tránh, thậm chí còn không có động tác phòng thủ, chứng tỏ chưa phải tông sư cảnh. Cùng lắm chỉ là nửa bước tông sư cảnh giới. Được rồi, tất cả cút ra đây cho ta, để bản quan xem, cao thủ U Minh giáo các ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lạng. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vận chuyển pháp môn, thân ảnh lướt đi, trực tiếp lao về phía bóng đen gần nhất. Thân ảnh hắn dưới màn đêm càng thêm quỷ mị, nhanh đến mức không để lại dấu vết. Trong nháy mắt, hắn đã áp sát bóng đen ẩn nấp gần nhất, rút đao ra. Ánh đao hình chữ thập xuyên thủng màn đêm, lập tức hất bóng đen kia ra. Lại thêm một đao nữa, trên ngực đối phương xuất hiện một vết thương hình chữ thập nổi bật, máu tươi bắn tung tóe. Sau khi giết chết kẻ này, ba bóng đen ẩn nấp xung quanh đều lướt ra. Từng kẻ một, lòng bàn tay đều lóe lên quỷ hỏa xanh lục, nhanh chóng áp sát Diệp Tinh Hà. Ba người liên thủ, trực tiếp bao vây Diệp Tinh Hà. U Minh Quỷ Hỏa Trưởng. Chiêu thức nhập môn của ba người dường như không khác biệt mấy, vừa ra tay đều bộc phát ra từng đoàn trưởng ấn quỷ hỏa, trực tiếp xông về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đảo mắt nhìn qua, không khỏi nhíu mày, quỷ hỏa này trông rất bất phàm. Khi thi triển ra, quả thực có khí thế, quỷ hỏa bốc lên, còn mang theo độc tính. Có quỷ hỏa này, hẳn là có thể khắc chế cường giả tông sư cảnh nhất trọng bình thường. Mặc dù quỷ hỏa này lợi hại, nhưng hắn có đao trong tay, phối hợp với công pháp Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, một chọi ba căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa, dưới sự gia trì của kỹ năng độc quan, Diệp Tinh Hà thậm chí có thể cảm nhận trước chiêu thức xuất thủ của mấy người này. Mười mấy giây sau, Diệp Tinh Hà cơ bản đã nắm rõ được chiêu thức của ba người. Được rồi, nên kết thúc thôi. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Đao pháp của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao chợt bùng nổ trong đêm tối, hóa thành từng đóa đao quang. Hắn nâng công lực Diệt Tuyệt Thập Tự Đao lên một tầng, phối hợp với U Minh Quỷ Bộ, công pháp và thân pháp áp chế toàn diện. Dưới ba đao, cả ba người đều ngã xuống, vết thương hình chữ thập trên ngực sát thủ ngã xuống không ngừng phun máu tươi, thân thể vẫn còn run rẩy. Năm nửa bước tông sư, đến ám sát bản quan, xem ra bản quan trong mắt các ngươi cũng coi là nhân vật. Diệp Tinh Hà cầm đao đứng trước mặt ba sát thủ. Sau đó hắn lục soát trên người mấy kẻ này một phen, ngoại trừ lệnh bài thân phận, cũng không có gì đặc biệt khác. Diệp Tinh Hà trầm mặc một lát, rồi xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, hắn trở về hồi phủ. Trong hồi phủ, mọi thứ vẫn như thường. Lần trước, hắn ra tay tát nha đầu chân châu một cái, đối phương quả nhiên không dám làm loạn. Về đến phòng, Diệp Tinh Hà vừa định ngồi xuống, lại phát hiện có điều không đúng. Trong phòng, có dấu vết bị động chạm, giống như bị ai đó lục soát. Có người vào phòng ta, còn lục lọi một phen. Diệp Tinh Hà nhắm mắt, xem ra vẫn có kẻ không an phận. Nhưng trong phòng hắn, ngoài một số vật dụng hàng ngày ra, cũng không có gì đặc biệt. Muốn tìm được thứ gì từ phòng hắn, căn bản là không thể. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắn đoán, chuyện này khả năng cao là do Trân Châu chỉ thị người làm. Nữ nhân này lòng dạ kiêu căng, cho rằng mình là đại nha hoàn bên cạnh đại phu nhân nên cao hơn người khác một bậc, chỗ nào cũng muốn thể hiện sự khác biệt. Không có mệnh làm chủ tử, lại cứ muốn trở thành chủ tử, kết cục nhất định thế thảm. Diệp Tinh Hà tạm thời không muốn xử lý chuyện nhỏ nhặt này, nâng cao tu vi mới là việc quan trọng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện Bắc Minh thần công. Bên ngoài, lúc này một bóng người xuất hiện, người này không phải ai khác, chính là Trân Châu. Nàng nhìn về phía phòng Diệp Tinh Hà, phát hiện trong phòng không có động tĩnh gì, nàng mới khẽ gật đầu. Tiểu tử này tưởng rằng gia nhập lục phiến môn, liền cảm thấy cánh cứng cắp rồi. Đại phu nhân đã bắt đầu chú ý đến ngươi. Diệp Tinh Hà, đừng quá xuất chúng, nếu không vẫn sẽ bị loại bỏ. Ánh mắt Trân Châu lóe lên vẻ cười lạnh, lẩm bẩm nói. Sau đó nàng tiếp tục quan sát một phen, rồi nhanh chóng rút lui. Trong phòng, Diệp Tinh Hà lại nghe được lời nói của nữ nhân này, mặc dù đối phương nói rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng. Xem ra chuyện ta ở lục phiến môn hẳn là đã có một phần lọt vào thái đại phu nhân. Lần ở Vạn Hoa lâu này, có lẽ là hơi quá phô trương rồi. Diệp Tinh Hà trầm tư. Hiện tại, hắn thực sự không muốn bị đại phu nhân để mắt tới. Trong hầu phủ, thôn ti trật tự có khác biệt, vị đại phu nhân kia chưa chắc có thể dung thứ cho một đứa con riêng có phong thái vượt qua cả đích hệ tử đệ của hầu phủ. May mắn thay, hiện tại hắn vẫn áp chế tu vi ở mức nửa bước tông sư. Vẫn nên chuẩn bị trước, nếu có biến động, xem ra ta phải rời khỏi hầu phủ một đoạn thời gian. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ. Chương 52, gia sự của trưởng công chúa. Chương 52, gia sự của trưởng công chúa. Hai canh giờ sau, hậu viện Vạn Hoa lâu, trong phòng, Từ Nương lão bản nửa già đang để một đại hán cường tráng hầu hạ. Chốc lát sau, đại hán kia kêu thảm một tiếng, liền ngã xuống khỏi giường, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đồ vô dụng, Thái Dương công mà bản tọa tu luyện, nửa tháng mới cần thái bổ một lần, không ngờ mới mấy lần thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Lão bản đứng dậy khỏi giường, khoác lên người một chiếc lụa mỏng, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, một bóng người đứng ngoài cửa phòng. Đường chủ, vừa rồi có tin tức truyền đến, năm lệ quỷ của U Linh Sơn Trang đã bị giết, đều chết vì vết đao kinh khủng. Bên ngoài, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Năm lệ quỷ bị giết. Sắc mặt lão bản lập tức thay đổi, giọng nói cũng có chút run rẩy. Phải biết rằng, thực lực của năm lệ quỷ U Linh Sơn Trang đều là nửa bước tông sư, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào tông sư cảnh. Hơn nữa, năm lệ quỷ này đều là cường giả đã tu luyện U Minh Quỷ Hỏa Trưởng, tông sư bình thường gặp phải cũng phải ôm hận mà chết. Có thể nói, chỉ có cường giả tông sư cảnh mới xứng dùng sát thủ như vậy. Chỉ là lần này vì để đề phòng bất nhất, nàng mới điều động năm U Linh lệ quỷ. Không ngờ, lại thất bại. Tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện đao pháp cao thâm khó lường nào, lại có thể trực tiếp phá được U Minh Quỷ Hỏa Trưởng, liên tiếp giết 5 lệ quỷ. Trong mắt lão bản dâng lên vài phần hàn ý, nhất thời khó mà tưởng tượng được, tiểu tử kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Được rồi, ta biết rồi, lập tức thông báo người đi bí mật giám sát Diệp Tinh Hà, ta muốn biết tất cả hành tung của hắn. Lão bản phất tay. Nàng cảm thấy, vị danh bổ tên Diệp Tinh Hà này, khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Tuy nhiên, bất kỳ kẻ nào dám đắc tội U Minh giáo, cuối cùng đều sẽ bị U Minh giáo giết chết. Lấy lại tinh thần, lão bản liếc nhìn nam nhân đang nằm trên mặt đất, chán ghét phất tay, cút ra ngoài, gọi đại hán mới gia nhập Vạn Hoa lâu mấy ngày nay đến hầu hạ. Đại hán nằm trên đất như được đại xá, vội vàng bỏ dậy, run rẩy nói, "Vâng, chủ nhân." Nói rồi, hắn lăn lộn bỏ ra khỏi phòng. Lão bản ngồi trên giường, vận chuyển pháp môn, trên mặt nổi lên một mảnh xuân chiều. Chờ bản tọa hấp thu tinh khí của vài đại hán nữa, thần công nhất định sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó, Diệp danh bổ, lão nương nhất định phải thái bổ ngươi một phen. Lão bản lộ ra vẻ dâm đãng. Chương 53, vụ án linh dược, vào trưởng công chúa phủ. Chương 53, vụ án linh dược, vào trưởng công chúa phủ. Ngày hôm sau, Diệp Tinh Hà dậy sớm, rửa mặt xong, liền mặc chỉnh tề, rời khỏi hầu phủ. Vừa bước ra khỏi hầu phủ, hắn đã chú ý thấy, bên ngoài hầu phủ có người đang quan sát. Diệp Tinh Hà nhìn rõ mọi việc, nhưng cũng không quá để tâm. Chẳng bao lâu sau, hắn đi vào lục phiến môn. Vừa mới ngồi xuống, Lý Bộ Đầu và Cao Bộ Đầu đã vội vã đi vào. Tham kiến đại nhân. Hai người chắp tay. Diệp Tinh Hà liếc nhìn hai người, liền nhận ra, hai người này chắc chắn có chuyện muốn bẩm báo. Hai vị, có chuyện gì cứ nói thẳng. Diệp Tinh Hà nói. Hắc hắc, Diệp đại nhân, thi trước sau một hồi âm thầm điều tra, phát hiện Vạn Hoa lâu quả thực có không ít liên quan đến U Minh giáo. Thi trước còn điều tra được, lão bản Vạn Hoa lâu đã bị thay thế từ một năm trước. Cao Bộ Đầu chắp tay nói. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, điều tra không tệ, xem ra vị lão bản này khả năng cao là kẻ đứng sau thao túng. Trước đây khi thẩm vấn tỷ đệ Nguyễn Linh, Diệp Tinh Hà từng hỏi tỷ đệ này liệu lão bản có phải là người của U Minh giáo hay không, nhưng cả hai đều phủ nhận. Tuy nhiên, Diệp Tinh Hà căn bản không tin. Hiện tại xem ra, tỷ đệ bọn hắn vẫn có chút bản lĩnh, dưới sự khống chế của Âm Dương Sinh Tử Phủ, vẫn giấu được một vài chuyện. Nhưng, cho dù bọn hắn có che giấu, cũng không dễ dàng. Năm lệ quỷ U Minh giáo phục kích đêm qua đã nói lên tất cả. Đại nhân, chuyện U Minh giáo hiện tại do Vương Uy đại nhân điều tra, chúng ta có nên hành động không? Cao Bộ Đầu không khỏi hỏi lại. Nếu chuyện này làm tốt, sẽ là một công lớn. Vị lão bản kia, hắn đoán chừng hẳn là một thành viên quan trọng của U Minh giáo. Lý Bộ Đầu cũng nhìn về phía Diệp Tinh Hà với ánh mắt nóng bỏng. Tuy nhiên, cả hai bọn hắn đều hiểu rõ, nếu Diệp đại nhân ra tay, bắt được người, hẳn là không có gì đáng ngờ. Diệp Tinh Hà nhìn thấy ánh mắt của hai người, liền nhìn thấu ý đồ của bọn hắn, nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Nếu hắn thực sự dẫn người đi bắt lão bản, sẽ coi như cướp công của danh bổ Vương Uy. Làm như vậy, dễ bị người khác chê bai. Các ngươi muốn tranh công là đúng, nhưng đi theo bên cạnh bản quan, có rất nhiều cơ hội tranh công. Chuyện này, Cao Bộ Đầu, ngươi hãy đi bẩm báo với Vương Uy đại nhân trước đi. Diệp Tinh Hà tỏ ra khá rộng lượng. Đối với hắn mà nói, công lao này, hắn vẫn có thể nhường được. Cao Bộ Đầu và Lý Bộ Đầu nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, đắc tội Vương Uy đại nhân, quả thực không đáng. Vị Diệp danh bổ này có thể không vì thế mà động lòng, vẫn giữ được sự bình tĩnh, sự trầm ổn này khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục. Vâng, đại nhân. Cao Bộ Đầu khẽ chắp tay. Sau đó lùi lại vài bước, rồi quay người rời đi. Lý Bộ Đầu thì chắp tay nói, đại nhân, nếu đã như vậy, thì trước tiếp tục đi xem các hồ sơ khác, đến lúc đó, xin đại nhân chỉ giáo thêm. Người đi đi. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Lý Bộ Đầu ôm quyền, lui ra ngoài. Cùng lúc Lý Bộ Đầu rời đi, Lục An, Trương Dực, Lâm Âu ba người ôm một số hồ sơ nhanh chóng đi vào. Đại nhân. Ba người đều chắp tay hành lễ. Miễn lễ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, giơ tay lên. Ba người ngẩng đầu, Lục An lập tức bẩm báo, đại nhân, những hồ sơ này là những vụ án mà Lâm Danh Bổ chưa xử lý xong. Có vài vụ án cần xử lý gấp, xin ngài xem qua. Diệp Tinh Hà với tay, mang qua đây. Ngay lập tức, Trương Dực và Lâm Âu đi tới, đặt hồ sơ xuống. Đại nhân, trong đó có một vụ án đặc biệt quan trọng, đó là gia sự của Đường Triều trưởng công chúa, phụ công chúa đã liên tục thúc giục mấy lần rồi. Trương Dực đặt hồ sơ xuống, chắp tay nói. Ánh mắt Diệp Tinh Hà khẽ động, không khỏi hỏi, trưởng công chúa. Thành thật mà nói, hắn mới đến kinh thành, còn rất nhiều thế lực trong kinh thành chưa tìm hiểu hết, đặc biệt là hoàng thân quốc thích. Vị trưởng công chúa này, nghe thôi đã thấy không tầm thường. Bẩm đại nhân, trưởng công chúa là người có công giúp đỡ thánh thượng đăng cơ, được phong là trưởng công chúa, tôn hiệu Trường Minh. Địa vị trưởng công chúa tương đương với thân vương. Trương Dực đội vàng giải thích. Nghe những lời này, Diệp Tinh Hà cũng hiểu ra phần nào. Được phong là trưởng công chúa, chứng tỏ vị trưởng công chúa này thực lực rất phi thường. Chuyện nhà nàng, e rằng không nhỏ. Mang quận hồ sơ đó lại đây, bản quan xem trước đã. Diệp Tinh Hà phất tay. Vâng, đại nhân. Trương Dực đội vàng tìm kiếm một hồi, lấy quận hồ sơ ra, đặt trước mặt Diệp Tinh Hà. Đại nhân, xin xem qua. Trương Dực nói. Diệp Tinh Hà cúi đầu xuống, lập tức lật xem hồ sơ một cách cẩn thận. Chương 54, bóc tách manh mối, sự thật dần lộ diện. Chương 54, bóc tách manh mối, sự thật dần lộ diện. Vài phút sau, Diệp Tinh Hà đã xem xong quận hồ sơ. Vụ án này nhìn qua không phải là chuyện lớn, nhưng lại khá đặc biệt. Nguyên nhân sự việc là trong phủ trưởng công chúa bị mất một viên linh đan rượu dược vô giá. Nghe nói viên thuốc này có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, trường thọ bất lão. Trên đời chỉ còn lại vài viên mà thôi. Lẽ ra vụ án này không cần phải giao cho lục phiến môn. Nhưng chuyện này xảy ra đã mấy tháng, vẫn không phá được án, cuối cùng dưới áp lực của nhiều phía mới giao cho Lục Phiến Môn. Diệp Tinh Hà nhìn thấy vụ án như vậy, cũng có chút đau đầu. Vụ án này phía sau e rằng có lai lịch lớn, nếu không đã sớm phá án rồi. Lâm Danh Bộ chậm chạp không chịu đến phủ công chúa điều tra, e rằng không dám nhúng tay vào vũng nước đục. Đại nhân, trưởng công chúa mấy ngày trước đã gửi thư, nói rằng nếu người của Lục Phiến Môn không đến phá án, nàng sẽ đến trước ngự tiền tấu lên. Chuyện này e rằng không thể trì hoãn được nữa. Trương Dực cẩn thận nhắc nhở, hắn sợ chọc giận vị đại nhân trước mặt này. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lại không để tâm. Lâm Danh Bộ xử lý việc này đã hy sinh vì công vụ, cho dù trưởng công chúa quyền thế ngút trời, cao đến trước mặt hoàng đế, hắn cũng có thể thoái thác đôi chút. Thôi vậy, đã là việc rơi vào tay bản quan, xem ra không thể thoái thác được rồi. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, liền quyết định đi điều tra vụ án này trước. Ngay lập tức, Diệp Tinh Hà ký văn thư. Bản quan ra ngoài điều tra án, nếu có chuyện gì Lục An ghi chép lại. Trước khi đi, Diệp Tinh Hà đặc biệt điều tra một lượt tài liệu về trưởng công chúa. Trong Lục Phiến Môn, phần lớn tài liệu về trưởng công chúa đều được bảo mật, nhưng với địa vị của hắn thì có thể tra cứu một phần. Vị trưởng công chúa này năm xưa đã phò tá thánh thượng đương kim đăng cơ làm đế, cho nên rất được hoàng thượng đương kim coi trọng, được phong là trưởng công chúa. Mặc dù trưởng công chúa không can thiệp vào triều chính, nhưng địa vị của nàng ở Đại Minh phi thường, có thể nói là quyền thế ngút trời. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết sách của hoàng thượng đương kim. Hơn nữa Lục Phiến Môn còn mơ hồ điều tra được vị trưởng công chúa này phía sau còn có một thế lực thần bí chống đỡ. Đối với nhân vật như vậy, hắn vẫn phải cẩn thận. Nắm rõ tình hình, Diệp Tinh Hà đã có cơ sở trong lòng, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Rời khỏi Lục Phiến Môn, hắn thay một bộ thường phục chuyên dùng khi phá án, nhanh chóng đi về phía phủ đệ trưởng công chúa. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến bên ngoài phủ đệ trưởng công chúa. Phủ đệ này nhìn từ bên ngoài khá khiêm tốn, dường như chỉ là một phủ đệ hào môn bình thường, thậm chí không bằng một tòa hầu phủ khí thế rộng rãi. Diệp Tinh Hà đi đến trước cổng, đưa danh thiếp, nói rõ ý đồ. Người gác cổng khá khách khí, chắp tay nói, xin đại nhân chờ một lát, để thi chức thông báo công chúa điện hạ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Không lâu sau, một nữ tử xinh đẹp mặc váy màu sắc rực rỡ, khí chất xuất chúng, dẫn theo vài hắc ý liễu nhân khoan thai bước ra. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, ánh mắt nàng lưu chuyển, đánh giá một phen. Tiểu tử này thật tuấn mỹ, khí chất phi phàm. Lục Phiến Môn từ khi nào lại có một vị danh bổ trẻ tuổi anh tuấn như vậy? Ánh mắt nàng sáng lên, liền cúi người hành lễ, tham kiến danh bổ đại nhân. Diệp Tinh Hà nhìn đối phương vài lần, người này không hề có khí thế lăng lợi, nhưng dưới vẻ mặt có vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa một thân tu vi rất tốt. Người này vừa nhìn đã biết là người bên cạnh trưởng công chúa, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cô đương khách khí, bản quan lần này đến là vì vụ án linh dược. Diệp Tinh Hà chắc tay, nói rõ ý đồ. Công chúa điện hạ đã biết ý đồ của đại nhân, ra hiệu cho tại hạ đi cùng đại nhân khảo sát hiện trường. Điện hạ có việc bận, nên không thể ra nên đón, xin đại nhân lượng thứ. Đối phương khách khí nói. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, không sao, làm phiền cô nương rồi. Với địa vị của hắn, trưởng công chúa đương nhiên không cần phải ra nên đón, nhưng xem ra vị trưởng công chúa này đối đãi với người khác còn khá lễ độ, tạo cảm giác không giống một nữ nhân quyền thế ngút trời. Nữ tử mỉm cười duyên dáng, đại nhân, tiểu nữ tử tên là Thải Âm, mời đại nhân đi theo ta. Nói xong, nàng xoay eo thon thả, quay người đi, hông khẽ lắc lư, khí chất tao nhã. Diệp Tinh Hà nhìn chiếc váy bao bọc vòng mông cong vút của đối phương một cái, ánh mắt hơi dừng lại, nữ tử này không hề đơn giản. Thoáng cái, hắn đã đi theo đối phương bước vào phủ công chúa. Trấn võ hầu phủ sâu như biển, phủ trưởng công chúa này cũng không ngoại lệ. Diệp Tinh Hà thần sắc trấn định, nhìn rõ mọi thứ, không hề lộ ra vẻ gì, khí tức cũng không hề rối loạn. Chớp mắt, bọn hắn đã đến trước một tòa lầu cắt trong nội viện. Đại nhân, tòa quan triều các này chính là nơi đặt trường xuân trường thọ đan, vẫn luôn có người chuyên trách trông coi, nhưng 3 tháng trước, linh đan đột nhiên mất tích, không thể tìm thấy nữa. Thải Âm cô nương chỉ vào quan triều các trước mắt nói. Tòa quan triều các trước mắt này cao vút, ước chừng phải cao 6 tầng, được xây dựng rất tinh xảo. Phía trước lầu các là một hồ nước, diện tích hồ không nhỏ, xung quanh trồng liễu rủ, ánh hồ lấp lánh, phong cảnh rất đẹp. Thải Âm cô nương, vào xem thử. Diệp Tinh Hà phất tay. Thải Âm khẽ gật đầu, hướng về phía người canh giữ lầu các, giơ lệnh bài ra, công chúa có lệnh, mời vị đại nhân này đi cùng ta điều tra, mở cửa đi. Lão giả canh giữ lầu các ánh mắt khẽ động, liếc nhìn lệnh bài, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, chắp tay nói, vâng. Sau đó, lão giả lấy ra một chiếc chìa khóa đồng, mở cửa vào lầu các. Diệp Tinh Hà nhìn qua, ánh mắt trầm tư. Lão giả giữ cửa này thực lực không hề tầm thường, nhìn bề ngoài ăn mặc bình thường, tu vi dường như đã đạt đến tiên thiên cảnh viên mãn. Cương giả như vậy canh giữ tòa lầu này, chứng tỏ bên trong cất giữ không ít vật quý giá. Đại nhân, mời. Lúc này cửa đã mở, Thải Âm ra hiệu. Diệp Tinh Hà bước nhanh vào lầu các, Thải Âm cô nương theo sát phía sau. Diện tích bên trong lầu các không lớn, nhưng được bố trí khéo léo, nhìn qua lại thấy rộng rãi, cầu thang có vẻ nhỏ, mỗi lần chỉ đủ một người lên xuống. Thải Âm cô nương, ngày thường, trưởng công chúa có một mình lên lầu ngắm cảnh không? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Thải Âm nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Hà. Người này quả thực có chút bản lĩnh, chỉ nhìn qua thôi mà đã đoán được một số thói quen của công chúa điện hạ. Có lẽ vị danh bổ trẻ tuổi này, thực sự có khả năng tìm ra tung tích linh đan. Nàng khẽ gật đầu, công chúa điện hạ thỉnh thoảng sẽ một mình lên lầu, thưởng thức ánh trăng trên hồ. Mấy người chúng ta sẽ chờ ở dưới lầu. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, hỏi tiếp, viên linh đan kia trước đây được đặt ở đâu? Thải Âm trả lời, trưởng công chúa nói, linh đan luôn được đặt ở tầng cao nhất của lầu các. Nói rồi, nàng đi về phía cầu thang, đại nhân, mời đi theo ta lên lầu xem xét. Cũng tốt. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Chương 55, diện kiến trưởng công chúa chương 55, diện kiến trưởng công chúa trong lúc nói chuyện, thải âm đã đi lên cầu thang trước, lối cầu thang này rộng khoảng 50cm, chỉ đủ một người đi. Nữ nhân này đi lên, khi bước đi, eo bốn mông lắc, càng thêm phong tình. Diệp Tinh Hà lại không có tâm trạng thưởng thức, hắn cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, thần sắc luôn giữ sự trấn định. Thoáng cái, bọn hắn đã lên đến tầng 2. Bố cục tầng 2 này cũng tương tự như tầng dưới, đồ đạc bài trí cũng không khác biệt nhiều. Diệp Tinh Hà không dừng lại vài giây, liền tiếp tục lên lầu. Chốc lát sau, hai người đã đến tầng 6, tầng này cao tới 4m, tầm nhìn rộng hơn nhiều, không có cầu thang, không gian cũng lớn hơn, nhưng không có cửa sổ, chỉ có bức tường đối diện với hồ nước, để lại một vài khoảng trống. Đồ đạc bày biện trên đó cũng đơn giản, ngoài bàn trà ra, còn có giá sách, lư hương, mỹ nhân tháp, vờ vờ giản dị mà khiêm tốn, trong phòng còn lưu lại mùi hương thoang thoảng. Hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Đại nhân, chiếc hộp bảo vật này chính là nơi cất giữ Trường Xuân Trường Thọ Đan. Thái Âm chỉ vào hộp bảo vật nói. Ồ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nơi cao nhất của toàn bộ lầu các này, chỉ có chiếc hộp bảo vật này trông giống như nơi đặc biệt dùng để đặt linh dược. Hắn lại đánh giá thêm vài lần, vận chuyển pháp môn, thân thể lập tức bay lên, tiếp cận chỗ hộp bảo vật, khẽ hít mũi, ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này rất đặc biệt, hít một hơi vào, liền khiến người ta tinh thần sảng khoái, thậm chí khiến hắn cảm nhận được luồng khí ấm áp. Hộp bảo vật bên trong quả nhiên có cất giữ linh dược. Khẳng định điểm này, gót chân hắn chống ngược ra sau, vừa bạn có thể đạp lên đỉnh lầu cát, thân thể lộn ngược lại, nhìn xuống phía dưới. Chiếc hộp bảo vật trước mắt, bốn mặt trái phải đều là rỗng ruột, mặt trên và mặt dưới là đặc, tình hình bên trong, nếu ánh mắt sắc bén một chút, có thể nhìn thấy một vài chi tiết. Diệp Tinh Hà bắt đầu quan sát cẩn thận. Phía dưới, Thải Âm thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Kinh công của vị danh bổ đại nhân này lại cao thâm đến thế, pháp môn đảo ngược càn khôn vừa rồi, quá đẹp mắt. Cao thủ bình thường căn bản không thể lộn ngược lại, cũng không thể lưu loát như đối phương. Chỉ riêng chiêu này, vị bộ đầu trẻ tuổi này đã có tu vi tiếp cận tông sư. Đại nhân, kinh công thật tuyệt vời. Thải Âm không khỏi chắp tay nói. Hắc hắc, cô nương quá khen. Xin hỏi cô nương, bản quan có thể mở hộp bảo vật ra xem được không? Diệp Tinh Hà hỏi. Hiện tại, hắn treo mình trên nóc nhà như móc vàng, không thể duy trì được lâu. Đại nhân cứ tự nhiên. Thải Âm chắp tay nói. Đa tạ. Diệp Tinh Hà đáp lại một câu, hai tay đặt lên hộp bảo vật, sau đó kiểm tra một phen, cách một tiếng, liền vặn mở khóa hộp bảo vật, nhẹ nhàng mở hộp ra. Từ trong hộp bảo vật, lập tức tỏa ra một luồng hương thơm kỳ lạ, thấm vào ruột gan. Chỉ thấy chính giữa hộp bảo vật đặt một chiếc chén nhỏ bằng ngọc, toàn thân trắng non bóng loáng, vừa nhìn đã biết là bảo ngọc hiếm thấy. Trong chén ngọc lại có chút chất lỏng khô cạn, dường như là vật thể còn sót lại. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Tinh Hà khẽ động, trong lòng hắn đã có chút suy đoán. Sau đó, hắn sử dụng kỹ năng độc quan, quét lại hộp bảo vật một lần nữa. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện ra dấu vết trên hộp bảo vật, cùng với dấu vết hộp đã từng được mở ra. Nắm được những thông tin này, Diệp Tinh Hà lộ ra vài phần tươi cười. Sau đó, hắn lập tức đóng hộp bảo vật lại. Thân ảnh xoay chuyển, lập tức từ trên nóc nhà nhẹ nhàng hạ xuống, tư thế ưu nhã. Thải Âm thấy cảnh này, không khỏi có chút tò mò, danh bổ đại nhân, không biết có phát hiện gì không? Diệp Tinh Hà cười nói, bản quan đã tra ra được một vài thứ, nhưng tạm thời còn chưa thể nói nhiều, nếu không sẽ làm lộ bí mật. Thật ra vừa rồi, hắn đã nhìn ra được một vài manh mối, nhưng tạm thời còn chưa thể tiết lộ ra, nếu không sẽ không linh nghiệm. Thải Âm nghe vậy, càng thêm tò mò. Vị danh bổ đại nhân này, không giống những người phá án trước đây, hoặc là qua loa, hoặc là rụt rè sợ sệt, vị đại nhân này tu vi rất sâu, hơn nữa làm việc cũng khá nghiêm túc, cũng không quá câu nệ. Trong phủ công chúa, cử chỉ có chừng mực, rất phi thường. Có lẽ thực sự đã điều tra ra được điều gì đó. Nếu đã như vậy, đại nhân nhất định phải tra ra sự thật, công chúa điện hạ đã dặn dò, nếu có thể tra ra chuyện này, nàng nhất định sẽ có trọng thưởng. Thái Âm thần sắc nghiêm túc nói. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, Thái Âm cô nương yên tâm, bản quan sẽ dốc hết sức tra ra sự thật. Sau đó, hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Bản quan có vài điều muốn thỉnh giáo Thái Âm cô nương, xin Thái Âm cô nương đừng giấu giếm. Diệp Tinh Hà nói. Đại nhân, xin cứ nói. Thái Âm chắp tay nói. Viên linh đan này được cất giữ trong hộp bảo vật bao nhiêu năm rồi? Diệp Tinh Hà hỏi. Theo ta được biết, sau khi thánh thượng đăng cơ, nó đã được cất giữ trong hộp bảo vật, đại khái đã được 7-8 năm rồi. Thái Âm trả lời. Ừm, người canh giữ quan triều các vẫn luôn là vị thủ vệ phía dưới kia. Diệp Tinh Hà hỏi lại. Chưa từng thay đổi. Vị này ban đầu là hộ vệ của công chúa điện hạ trước khi có phong hiệu, trung thành tuyệt đối, rất được điện hạ tin tưởng. Sau khi quan triều các đổi chủ, hắn vẫn luôn canh giữ ở đây. Thái Âm có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Hà, gật đầu nói. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, lập tức suy nghĩ vài giây rồi nói, Trường Xuân Trường Thọ Đan, lúc đầu được đặt trong hộp bảo vật, còn có bảo vật đặc biệt nào khác không? Người đặt thuốc này, không biết là ai? Diệp Tinh Hà hỏi lại. Nghe vậy, Thái Âm không khỏi nhíu mày, dường như đang lục lọi ký ức, trầm mặc 3-4 giây mới trả lời, viên thuốc này hình như là do công chúa điện hạ tự tay đặt vào. Còn về việc có biện pháp phòng hộ đặc biệt nào không, bản thân ta cũng không rõ. Thái Âm cô nương hơi lộ vẻ ấy nấy. Chuyện này, e rằng chỉ có trưởng công chúa điện hạ tự mình biết. Diệp Tinh Hà hơi trầm ngâm một lát rồi nói, thôi vậy, xem ra có vài chuyện vẫn cần phải thỉnh giáo công chúa điện hạ một chút. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát lầu các một phen, nói, nơi này không có cửa sổ, cũng không nhìn ra có bất kỳ dấu vết nào từ bốn phía đi vào. Thôi, Thải Âm cô nương, chúng ta xuống dưới trước đi, bản quan xem xét bên ngoài một chút. Diệp Tinh Hà nói. Thải Âm nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Ngay lập tức, hai người vội vã xuống lầu. Chốc lát sau, bọn hắn đã đi ra khỏi lầu cát. Vị thủ vệ kia thấy bọn hắn đi ra, lập tức đóng cửa lại. xin hỏi các hạ, có phải vẫn luôn canh giữ ở quan triều cát? Diệp Tinh Hà hỏi.
Đúng vậy, bản thân ta vẫn luôn canh giữ ở quan triều cát, hầu như chưa từng rời đi.
Thủ vệ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt như có tinh quang lóe lên, ánh mắt sắc bén. Diệp Tinh Hà lập tức khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn quan triều cát vài lần, khẽ bật khí, thân ảnh lại lần nữa bay lên, lướt nhanh về phía lầu cát. Thái Âm lại thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lại có chút kinh ngạc. Khinh công của vị danh bổ đại nhân này mạnh hơn nàng tưởng tượng không ít. Vừa rồi trong lầu cát, dường như có chút hạn chế, hiện tại không có những thứ đó, thực lực chân chính của đối phương mới được bộc lộ ra. Vị thủ vệ kia nhìn qua, cũng nheo mắt lại, trong mắt có chút kinh ngạc. Vị danh bổ trẻ tuổi này, tu vi không hề đơn giản. Thân pháp khinh công này còn vượt trội hơn hắn không ít. Diệp Tinh Hà bay đến giữa lầu cát, một chân đạp lên lầu cát, lại mượn lực bay lên. Lần này, rất nhanh đã bay đến đỉnh lầu cát. Thật ra mà nói, muốn bay lên đỉnh lầu cát này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Toàn bộ đỉnh lầu cát là hình tròn, nơi có thể đặt chân chỉ có một chỗ nhỏ bằng miệng bát. Phía trên được lợp bằng ngói lưu ly xanh dày cuộn, rất khí phái. Diệp Tinh Hà lại sử dụng kỹ năng độc quan, cẩn thận quét qua một lượt. Chốc lát sau, hắn liền thu hồi ánh mắt. Toàn bộ mái nhà không có gì đặc biệt, chỉ có một vài dấu vết do chim chóc để lại. Nhìn từ đây, muốn từ mái nhà đi vào đỉnh lầu cát càng không dễ dàng, trừ phi là dùng sức mạnh xông vào. Nhưng làm như vậy, nhất định sẽ kinh động đến cao thủ trong phủ công chúa. Diệp Tinh Hà trầm mặc một lát, cảm thấy đại khái đã có thể kết án. Nhưng chuyện này e rằng vẫn cần phải đích thân diện kiến công chúa điện hạ mới có thể nói rõ. Ngay lập tức, thân ảnh hắn lướt đi, từ trên mái nhà lướt xuống, tựa như thần tiên, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Đại nhân, có thu hoạch gì không? Thái Âm lại lộ ra vẻ tò mò. Trên mái nhà không có gì đặc biệt. Diệp Tinh Hà đáp lại một câu. Thái Âm cô đương, bản quan có vài điều nghi vấn, còn muốn diện kiến công chúa điện hạ, không biết có thể giúp thông báo. Chuyện này liên quan đến mấu chốt của vụ án. Diệp Tinh Hà chắp tay. Chuyện này liên quan đến trưởng công chúa, hắn cũng không dám sơ suất. Thái Âm nghe vậy, suy nghĩ một lát, cười nói, đại nhân, chuyện này ta chỉ có thể thay mặt thông truyền, còn về việc điện hạ có muốn gặp đại nhân hay không, tiểu nữ tử cũng không thể làm gì được. Xin đại nhân lượng thứ. Thái Âm cô nương có chút ngại ngùng. Mặc dù nàng nhìn ra được, vị danh bổ trẻ tuổi này khác với những người khác, nhưng công chúa điện hạ không phải ai cũng có thể gặp. Trừ phi là thần bổ đại nhân của Lục Phiến môn đến, công chúa điện hạ mới có khả năng ra gặp trong chốc lát. Làm phiền rồi. Diệp Tinh Hà chắp tay, lộ ra vẻ thành khẩn. Mời đại nhân chờ một lát, ta sẽ đi thông báo với điện hạ ngay, có lẽ cần một chút thời gian, đại nhân cứ chờ tin tức đi. Thái Âm nói xong, xoay người vội vã rời đi. Bản quan hiểu. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, trên mặt lại là vẻ thản nhiên. Vụ án này, trong lòng hắn đại khái đã điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ có thể báo cáo trước với vị công chúa điện hạ này, mới có thể nói ra sự thật. Nếu đối phương không chịu gặp mình, Diệp Tinh Hà liền quyết định viết một phong thư giao cho Thái Âm, có lẽ có thể kết thúc vụ án này. Danh bổ đại nhân, chẳng lẽ đã điều tra rõ vụ án linh dược? Đúng lúc này, vị thủ vệ quan triều các kia đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt lại có vài phần tò mò. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà liếc nhìn đối phương một cái, cười nói, có chút thu hoạch, đang định bẩm báo với công chúa điện hạ. Vị thủ vệ kia nghe vậy, khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Diệp Tinh Hà nhìn xung quanh, liền đứng sang một bên, khí định thần nhàn chờ đợi. Chương 56, diện kiến trưởng công chúa. Chương 56, diện kiến trưởng công chúa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Tinh Hà lại không hề vội vàng. Vị trưởng công chúa này nếu thực sự rất coi trọng vụ án linh dược, hẳn là sẽ không gặp hắn. Điểm này, trong lòng hắn vẫn có chút tự tin. Vị thủ vệ kia thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát Diệp Tinh Hà, tiểu tử trẻ tuổi trước mắt này, tu vi không tệ, hơn nữa thông minh hơn người, nhất cử nhất động đều khiến người ta khó mà nắm bắt được. Xem ra Lục Phiến môn phái người này đến điều tra vụ án linh dược, chắc chắn có chỗ hơn người. Diệp Tinh Hà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, khí định thần nhàn, dường như căn bản không quan tâm đến những chuyện xung quanh. Khoảng 2-3 khắc sau, Thải Âm cô nương lại xuất hiện, trên mặt nàng mang theo ý cười, nhanh chóng đi tới. Danh bổ đại nhân, trưởng công chúa đồng ý gặp ngươi, mời đi theo tiểu nữ tử. Thải Âm cô nương cười nói. Diệp Tinh Hà nghe vậy vội vàng chắp tay, đa tạ Thải Âm cô nương. Quả nhiên, vị trưởng công chúa kia xem ra vẫn bị hắn đoán trúng. Danh bổ đại nhân khách khí rồi, tiểu nữ tử chẳng qua là tuân theo lệnh của công chúa điện hạ mà thôi. Thải Âm vẫn rất khách khí. Nói xong, nàng liền quay người đi. Diệp Tinh Hà vội vàng đi theo. Vị thủ vệ kia thấy hai người rời đi, nheo mắt lại, trong ánh mắt dường như có chút thâm trầm. Phủ công chúa bên ngoài nhìn không có vẻ rộng lớn, nhưng bên trong lại có nhiều điều thú vị. Có thể thấy được, vị trưởng công chúa này tâm tư sâu xa, không phải là một nhân vật đơn giản. Tốc độ của hai người không chậm, chốc lát sau, bọn hắn đã đến một khu vườn trong nội viện. Trong đình nghỉ mát của khu vườn, mơ hồ có thể thấy một nữ tử đang ngồi, mặc trang phục hoa lệ, khí độ ung dung, đôi mắt phượng không giận mà uy, khí thế phi phàm. Thái Âm dẫn Diệp Tinh Hà đi đến khu vườn, dừng lại cách đình nghỉ mát 30 bước. Công chúa điện hạ, Diệp danh bổ đã đến. Thái Âm cúi người hành lễ, sau đó lùi lại vài bước, liền nhanh chóng rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía đình nghỉ mát, phát hiện nữ nhân này chỉ để lại cho hắn một đường nét nghiêng, dù vậy, khí thế của nữ nhân này vẫn không hề đơn giản. Toàn thân còn mơ hồ toát ra một luồng tu vi mạnh mẽ. Xung quanh khu vườn ẩn giấu hai cường giả tông sư cảnh. Diệp Tinh Hà khẽ cúi đầu, chắp tay nói lớn, hạ quan tham kiến công chúa điện hạ. Trong đình nghỉ mát, giọng nói lạnh lùng của trưởng công chúa truyền đến, ngươi chính là danh bổ do Lục Phiến môn phái đến điều tra án. Tại hạ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trả lời. Rất tốt, vụ án này đã liên tục mấy tháng không có manh mối, ngươi đã điều tra ra được điều gì chưa? Giọng nói của trưởng công chúa lại truyền đến,
uy thế lộ rõ. Diệp Tinh Hà lại không hề hoảng hốt, đáp lớn, hạ quan sau một hồi khảo sát, cho rằng linh dược không giống như bị người ta trộm đi, mà là bị tiêu hao dần dần, bị tiêu hao hết. Vị trưởng công chỗ này, nàng thường xuyên đến nơi này, không thể nào không nhận ra chút vấn đề nào. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, trong chén ngọc có dấu vết linh dược còn sót lại, hẳn là có người thường xuyên sử dụng linh dược này để tu luyện, mỗi ngày hòa tan linh dược thành mùi hương kỳ lạ, nâng cao tu vi. Mà người có thể làm được điều này, hắn đoán, trong phủ công chúa, ngoài trưởng công chúa ra, chỉ còn lại vị thủ vệ kia. Lần điều tra này, toàn bộ quan triều các, từ trên xuống dưới hắn đều xem xét một lượt, không tìm thấy dấu vết của bất kỳ người nào khác. Trên hộp bảo vật, ngoài dấu vết bàn tay của một nữ tử ra, còn lại chỉ có dấu vết của một nam tử và của chính hắn. Điều này cho thấy, người tiếp xúc với hộp bảo vật chỉ có 3 người. Ồ, Diệp Danh Bổ, ngươi có bằng chứng gì chứng minh lời ngươi nói không? Giọng nói của trưởng công chúa lại trở nên sắc bén hơn. Trong lúc nói chuyện, nàng phất tay về phía khu vườn. Hai cường giả tông sư cảnh 4 ẩn nấp trong khu vườn, giây tiếp theo, liền nhanh chóng rời đi, biến mất trong khu vườn. Nhất thời, trong toàn bộ khu vườn, chỉ còn lại 2 người. Ánh mắt Diệp Tinh Hà khẽ động, xem ra, nữ nhân này quả nhiên là đang lợi dụng linh dược trong hộp bảo vật để tu luyện. Viên linh dược này e rằng dược hiệu quá mạnh, nữ nhân này mỗi lần chỉ hấp thu một phần để tu luyện. Ngay lập tức, hắn liền nói ra toàn bộ suy luận kết hợp với manh mối. Nghe xong lời hắn kể, trên khuôn mặt xinh đẹp của trưởng công chúa trong đình nghỉ mát hơi có chút biến đổi. Nàng quay người lại, đánh giá Diệp Tinh Hà từ trên xuống dưới. "Diệp Danh Bổ, ngươi lại gần đây một chút đi." Trưởng công chúa mặt như hoa phụ dung, nhìn qua còn khá trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, rõ ràng là đã giữ được một phần dung nhan thanh xuân. Nghe lời nàng nói, Diệp Tinh Hà vẫn giữ bình tĩnh, bước lên vài bước. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó, không thể lơ là. Ánh mắt nữ nhân không chút kiêng dè đánh giá hắn, khóe miệng cong lên vài phần nụ cười đắc ý, nửa cười nửa không nói, "Diệp Danh Bổ, tuổi còn trẻ mà đã có sự minh sát như vậy, có thể coi là thiếu niên anh tài." Diệp Tinh Hà bình tĩnh nói, "Điện hạ quá khen." Vừa rồi một phen nói chuyện, vị trưởng công chúa này không hề bày tỏ thái độ rõ ràng, hắn lại không dám lơ là. Tuy nhiên, sự thật của vụ án cũng không sai biệt lắm. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tiểu tử này vẻ mặt trầm tĩnh, trước mặt nàng vẫn không tiêu không định, khí tức không loạn, quả là một nhân vật không tồi. Lục Phiến Môn không biết từ khi nào lại có một thiếu niên tài tuấn như vậy. Diệp Danh Bổ, bản cung cảm thấy suy luận của ngươi phù hợp với sự thật vụ án. Bản cung quả thực đã mượn Trường Xuân Trường Thọ đan để tu luyện, nhưng có một điểm, bản cung không rõ. Đó là, bản cung suy đoán, viên linh đan này có thể giúp bản cung tu luyện 10 năm, mà hiện tại mới chỉ 7, 8 năm mà thôi. Xem ra, ngươi đã cho bản cung một kết quả. Trưởng công chúa nói đến cuối cùng, giọng điệu lạnh lùng hơn không ít. Trong phủ nàng không dung được hạt cát, càng không thể dung thứ cho bất kỳ ai phản bội, cũng không dung thứ cho bất kỳ ai dám nhúng chạm đồ vật của nàng. Trong lòng điện hạ, hẳn là đã sớm có suy đoán, hạ quan chỉ là chứng thực mà thôi. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, ánh mắt trưởng công chúa càng thêm sắc bén, phất tay nói, nếu đã như vậy, chuyện tiếp theo giao cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ, tu vi của người này không yếu, nếu đã nuốt chừng 2 phần dược hiệu của linh đan, ít nhất cũng là tu vi nửa bước tông sư, thậm chí đã đột phá tông sư cảnh. Đem người này đến trước mặt bản cung sẽ tự xử lý. Rõ. Diệp Tinh Hà khẽ chắp tay, sau đó nhanh chóng lùi lại vài bước, giây tiếp theo, hắn liền nhanh chóng lướt đi, hướng về phía quan triều các. Trưởng công chúa nhìn theo bóng hắn rời đi, suy nghĩ một lát, liền vỗ tay, truyền lệnh, người đâu? Đi theo sau lưng đối phương, nếu người này không địch lại, giúp hắn một tay. Giọng trưởng công chúa lạnh lùng nói. Tiểu tử này tuy hành sự khá dứt khoát, nhưng rõ ràng là có chút đánh giá thấp thuộc hạ của nàng. Chốc lát sau, hắn đã đến trước quan triều cát. Dưới quan triều cát, vị thủ vệ kia khoanh chân ngồi, nhìn qua, vẻ mặt không hề có chút sóng gió. Trên khuôn mặt kia, dường như không có nhiều dấu vết của năm tháng khắc họa, ngược lại nhìn qua có vẻ trẻ trung. Diệp Tinh Hà liếc nhìn người này một cái, cười nói, các hạ quả là trầm tĩnh. Hắn biết, trong lòng đối phương đã có phản ứng, chỉ là đối phương đoán rằng, trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào điều tra ra được hắn. Người thủ vệ mở hai mắt ra, nhìn Diệp Tinh Hà một cái, ánh mắt thâm trầm nói, "Diệp Danh Bổ, đi rồi lại quay lại, chẳng lẽ đã điều tra ra được điều gì?" Diệp Tinh Hà lại không nói lời thừa, cười lạnh, "Bản quan phụ mệnh điện hạ, mời các hạ qua đó một chuyến, mời đi." Nói xong, tay hắn đặt lên chuôi đao. Thủ vệ nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, trong mắt còn lộ ra vẻ giễu cợt. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn mời được ta sao?" Thủ vệ cười lạnh, "Người trẻ tuổi trước mắt này, tuy thực lực có chút không tệ, nhưng theo hắn thấy, vẫn chưa phải là đối thủ của hắn." Tiểu tử này vì là công, rõ ràng là có chút quá đề cao bản thân. Diệp Tinh Hà không khỏi nheo mắt lại, cười nói, "Bản quan khuyên các hạ vẫn là không nên động thủ thì hơn, có lẽ công chúa điện hạ sẽ nương tay, tha cho ngươi một con đường sống. Nếu phản kháng, e rằng sẽ không có những điều đó." Diệp Tinh Hà nói thật, không muốn động thủ. "Hừ hừ, ngươi không hiểu công chúa điện hạ, trong mắt nàng không dung được hạt cát, càng không thể dung thứ cho bất kỳ ai phản bội, cũng không dung thứ cho bất kỳ ai dám nhúng chạm đồ vật của nàng." Ánh mắt thủ vệ cười lạnh lùng, "Ta vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi cũng chỉ là đi qua đi lại, không ngờ lại có thể thuyết phục công chúa điện hạ ra lệnh với ta. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nhưng bản thân ta trước giờ ân oán phân minh, kẻ hại ta chết." Trong mắt thủ vệ lóe lên hàn quang lạnh lẽo, giây tiếp theo, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lao về phía Diệp Tinh Hà. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà vẫn khá bình tĩnh, hắn sớm đã nhìn ra, người này muốn ra tay với hắn, chỉ là với tu vi của hắn, người trước mắt này vẫn có chút quá đề cao bản thân. Ngay lập tức, hắn vận chuyển pháp môn, lướt đi tựa như ưu linh, lập tức tấn công với tốc độ nhanh hơn đối phương. Lần này để giữ lại mạng sống, hắn không sử dụng diệt tuyệt thập tự đao, mà sử dụng phân cân thác cốt thủ. Pháp môn này vừa thi triển ra, trong nháy mắt, người kia liền cảm thấy áp lực. Thân pháp thật nhanh. Thủ vệ dường như không ngờ, tiểu tử Diệp Tinh Hà này tuổi còn trẻ, lại có thực lực như vậy. Vừa ra tay, đã cho hắn một cảm giác áp lực lớn. Ngược lại, đối phương lại cho hắn một cảm giác rất thoải mái. Tu vi của người này dường như còn thâm hậu hơn hắn không ít. Sau vài hiệp, một bóng người liền ngã xuống đất. Hầu như cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đứng trước mặt đối phương. Thủ vệ sắc mặt tái nhợt ngã xuống trước mặt hắn, hai cánh tay đã bị chật khớp, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Tinh Hà thay đổi không ít. Người trẻ tuổi trước mắt này, đáng sợ hơn hắn tưởng tượng không ít. Được rồi, các hạ, đi theo ta thôi. Diệp Tinh Hà cũng không nói thêm lời thừa, vươn tay ra tóm lấy người này, sau đó nhanh chóng đi về phía hoa viên. Trong bóng tối, một bóng người thấy cảnh này, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tu vi của tên nhóc này e rằng đã đến tông sư cảnh, vậy mà có thể dễ dàng khống chế cường giả nửa bước tông sư cảnh. Người này lẩm bẩm xong liền nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã xách người vào hoa viên, đến bên cạnh lương đỉnh. Hắn vung tay ném tên thị vệ xuống đất, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chắp tay nói, "Điện hạ, ta đã đưa người tới." Thấy cảnh này, trong lương đỉnh, ánh mắt lạnh lùng của trưởng công chúa quay lại, trên mặt có chút kinh ngạc. Tên nhóc này vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt được thị vệ của nàng, thật sự khiến nàng bất ngờ. Diệp Danh Bộ, không hổ là anh tài của Lục Phiên môn. Trưởng công chúa khen ngợi một câu, sau đó ánh mắt rơi xuống người tên thị vệ, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Diệp Danh Bộ, ngươi hãy thuật lại suy luận của mình một lần nữa. Xem tên nô tài này còn gì để nói. Giọng trưởng công chúa sắc bén, dường như không thể che giấu được lửa giận trong lòng. Diệp Tinh Hà thấy cảnh tượng trước mắt, khẽ gật đầu, nữ nhân này quả nhiên là một kẻ lòng dạ độc ác. Ngay lập tức, hắn liền nhấn mạnh lại những lời vừa nói. Thật ra, hắn biết rất rõ, vị trưởng công chúa này chẳng qua là mượn tay hắn để trừng phạt người này mà thôi. Chỉ là trước đó, những người phá án khác e rằng hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Thứ cho chết, ngươi còn gì để nói không? Trưởng công chúa lạnh lùng hỏi. Thị vệ mặt không còn chút máu, lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, ta chẳng qua chỉ học theo ngài hấp thu một ít dược tính của trường thọ đan để tu luyện mà thôi, tôi không đáng chết. Hỗn sược. Trên mặt trưởng công chúa tràn đầy sắc khí, trong ánh mắt càng lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Chương 56, chức vị mới, cung phụng. Chương 56, chức vị mới, cung phụng. Diệp Tinh Hà thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vẫn như thường. Hắn chỉ phụ trách điều tra án, còn trưởng công chúa muốn làm thế nào, hắn cứ nghe theo là được. Điều khiến hắn vui mừng là, chuyện này rõ ràng đã được làm sáng tỏ. Tên thị vệ này thừa nhận hắn đã lợi dụng một phần dược tính của linh đan để tu luyện, làm tăng tốc độ tiêu hao của linh đan, khiến linh đan biến mất sớm hơn dự kiến. Đây chính là vụ án mất linh dược. Công chúa điện hạ, ta vì ngài vào sinh ra tử, bây giờ ngài đã là trưởng công chúa, nhưng có từng nghĩ đến địa vị của ta chưa? Bao nhiêu năm qua, ta chỉ là một thị vệ của quan triều các, với thực lực của ta, ít nhất cũng có thể trở thành thống lĩnh hộ vệ trong công chúa phủ chứ. Đáng tiếc, ngài hoàn toàn không thấy được sự cống hiến của ta. Thị vệ dường như đến lúc này đã không còn quan tâm gì nữa, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, từng câu từng chữ oán trách. Nghe những lời này, sắc mặt trưởng công chúa càng trở nên khó coi. Nàng nhìn chằm chằm tên thị vệ, cười lạnh nói, quan triều các là nơi bí mật của bản cung, để ngươi canh giữ là bản cung vô cùng tin tưởng ngươi. Không ngờ ngươi lại có dạ tâm như vậy. Thôi được, bản cung nể tình ngươi bao năm qua đã cống hiến không ít, bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Trưởng công chúa nói với vẻ mặt vô cảm. Thị vệ nghe những lời này, trong mắt dường như không có chút bất ngờ nào. Đa tạ công chúa điện hạ thành toàn. Lời nói của thị vệ tràn đầy vẻ châm biếm. Diệp Tinh Hà đứng yên lặng, không có bất kỳ biến động cảm xúc nào. Thật ra, hắn không muốn xen vào chuyện nhà của trưởng công chúa, thấy tình hình không ổn, hắn liền chắp tay nói, điện hạ, vụ án linh dược đã được điều tra rõ ràng, bản quan xin cáo tử. Trưởng công chúa nghe vậy, ánh mắt quét tới, trong mắt có vài phần tán thưởng. Diệp Danh Bộ, vụ án này ngươi đã điều tra rõ chân tướng, bản cung sẽ cho thưởng. Trưởng công chúa mỉm cười nói. Thấy nụ cười này, trong lòng Diệp Tinh Hà liền có một ý nghĩ không hay. Trưởng công chúa e rằng không có ý tốt. Công chúa điện hạ, đây là chức trách hạ quan phải làm. Diệp Tinh Hà định phải lui. Bản cung thấy ngươi là một nhân tài, liền ban cho ngươi chức cung phụng của công chúa phủ. Trưởng công chúa hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói, đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, tiện tay ném tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nữ nhân này thật không dễ đối phó. Nếu hắn không nhận tấm lệnh bài này, e rằng sẽ lập tức chọc giận nữ nhân này, muốn rời khỏi công chúa phủ sẽ không dễ dàng. Ngay lập tức, hắn đành phải đưa tay bắt lấy lệnh bài. Tấm lệnh bài này được làm bằng tử kim, trên đó có hai chữ cung phụng, trông cũng khá tinh xảo. Diệp Tinh Hà nhìn một lúc, đành phải nhận lấy. Đa tạ công chúa ban thưởng. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Tốt. Trưởng công chúa nghe vậy, trong mắt lộ vẻ đắc ý, dường như khá hài lòng với Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có chút nặng nề. Nhận tấm bài này rồi, sau này muốn thoát khỏi công chúa phủ sẽ không dễ dàng như vậy. Cung phụng, nếu hắn không đoán sai, chính là một chức vị đặc biệt trong công chúa phủ. Người khác có lẽ sẽ vui mừng vì nhận được chức vị này, nhưng Diệp Tinh Hà lại không có suy nghĩ như vậy. Được rồi, Diệp Danh Bộ, ngươi đã là cung phụng của bản cung, vậy hãy thay bản cung giết tên cẩu nô tài này đi. Trưởng công chúa chỉ vào tên thị vệ trên đất nói. Diệp Tinh Hà liếc nhìn tên thị vệ, cũng không nói nhiều, chỉ chắp tay nói, vâng. Vừa dứt lời, hắn vung tay rút đao, pháp môn diệt tuyệt thập tự đao vận chuyển, đao quang hình chữ thập lóe lên rồi biến mất. Chỉ nghe một tiếng gự, trên ngực tên thị vệ liền xuất hiện một vết thương hình chữ thập bắt mắt, máu tươi phun ra. Diệp Tinh Hà thu đao lại, chắp tay nói, điện hạ, kẻ này đã bị đền tội. Trưởng công chúa không ngờ Diệp Tinh Hà hành sự lại quyết đoán như vậy. tên nhóc trước mắt này quả thật là một nhân vật rất giỏi.
Rất tốt. Trưởng công chúa khẽ gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, nàng không thèm nhìn thi thể của tên thị vệ trên đất, đối với Diệp Tinh Hà lại tỏ ra vô cùng tán thưởng.
Diệp danh bộ, sau này, bản cung còn có việc cần dùng đến ngươi. Hôm nay ngươi thay bản cung tra ra vụ án linh dược, bản cung sẽ nói với Lục Phiên Môn, thăng chức cho ngươi, hãy làm việc cho tốt.
Trưởng công chúa cười tươi như hoa.
Đa tạ công chúa điện hạ ưu ái, hạ quan không dám nhận công.
Vẻ mặt Diệp Tinh Hà vẫn bình tĩnh, nữ nhân này tốt nhất không nên quá thân cận.
Ngay lập tức, hắn quyết định cáo tử.
Hạ quan còn có công vụ cho người, xin cáo tử.
Diệp Tinh Hà nói.
Trưởng công chúa liếc hắn một cái, im lặng một lúc rồi nói, nếu đã vậy, đi đi.
Tên nhóc này xem ra không muốn có quá nhiều dính líu với công chúa phủ, nhưng đã nhận lệnh bài cung phụng rồi thì đừng mong dễ dàng thoát ra.
Người có bản lĩnh thường có tính cách cao ngạo.
Tên nhóc này cần phải rèn giũa thêm một thời gian nữa, không đợi.
Diệp Tinh Hà lại chắp tay lần nữa, lùi lại vài bước, quay người nhanh chóng rời đi.
Trưởng công chúa nhìn theo Diệp Tinh Hà rời đi, trong mắt càng lộ ra nụ cười đắc ý tên nhóc không tồi.
Trưởng công chúa khẽ nói.
Sau đó, trong hoa viên, một bóng dáng bà lão bước ra, bà lão này mặc áo bào đen, tóc bạc búi cao, trông già nua, tay cầm một cây trượng đầu rồng. Khí thế trên người càng như bực sâu, vừa nhìn đã biết là một cường giả tông sư cảnh thâm tàng bất lộ.
Chúc mừng công chúa thu nhận được một anh tài trẻ tuổi.
Bà lão cười tủm tỉm nói.
Trưởng công chúa nghe vậy, không khỏi cười nói, Hoa bà, tên nhóc này, ngài có nhìn ra tu vi của hắn là gì không?
Hoa bà nheo mắt nói, từ tu vi mà tên nhóc này để lộ ra, tuyệt đối là một cường giả tông sư cảnh.
Hắn tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, tương lai thực lực chắc chắn không thể đo lường.
Lời nói của Hoa bà cũng đầy vẻ khen ngợi.
Ồ, tên nhóc này vậy mà là cường giả tông sư cảnh.
Trưởng công chúa có chút kinh ngạc nói.
Vừa rồi nàng không nhìn ra được thực hư của Diệp Tinh Hà.
Không sai, người này không chỉ tu vi cao cường, mà đao pháp cũng vô cùng bí ẩn.
Vừa ra đao đã có đao quang hình chữ thập, đao pháp như vậy, trong giang hồ võ lâm cũng rất hiếm thấy.
Hoa bà vừa nói, bóng dáng lướt lên, rơi xuống bên cạnh thi thể tên thị vệ, xem xét vết thương vài lần, ánh mắt càng thêm trầm trọng.
Nói như vậy, lai lịch của tên nhóc này càng phi thường.
Trưởng công chúa càng thêm tò mò nói,
lao thân đi điều tra lai lịch của tên nhóc này. Nếu là một mầm non tốt, có thể được công chúa phụ trọng điểm bồi dưỡng.
Điều kiện tiên quyết là tên nhóc này chịu nghe theo chỉ thị của ngài.
Hoa bà nói với ánh mắt sâu thẳm.
Trưởng công chúa gật đầu nói, vậy làm phiền bà rồi.
Lần này, sự xuất hiện của Diệp Tinh Hà có thể nói là một thu hoạch bất ngờ của nàng.
Không lâu sau, Diệp Tinh Hà đã trở lại Lục Phiên Môn.
Lần này tuy đã kết án, nhưng cũng mang lại cho hắn một số vấn đề khác, trở thành cung phụng của công chúa phủ, chuyện này là phúc hay họa, tương lai còn chưa biết.
Thân phận này, hắn tự nhiên phải giữ bí mật.
Nhưng công chúa phủ chưa chắc đã chịu giữ bí mật cho hắn.
Vào trong huyền đường, mấy vị bộ đầu đều chắp tay.
Chào danh bộ đại nhân.
Diệp Tinh Hà khẽ xua tay nói, chư vị khách sáo.
Nói xong, hắn liền đi về phía văn phòng của mình.
Vào trong văn phòng, Lục An, Trương Dực và Lâm Âu mấy người đang sắp xếp hồ sơ vụ án, thấy hắn trở về, trên mặt đều có chút bất ngờ, từng người vội vàng chắp tay hành lễ.
Đại nhân.
Diệp Tinh Hà tùy ý phất tay, tháo thanh đao bên hông xuống, đặt lên bàn.
Trương Dực lanh lợi, thấy sát mặt hắn có vẻ nặng nề, vội vàng rót cho hắn một cách trà.
Đại nhân, có phải hôm nay phá án không thuận lợi không?
Trương Dực nhỏ giọng hỏi.
Lục An và Lâm Âu hai người sắc mặt cũng có chút nặng nề, vụ án của công chúa phủ đâu có dễ phá như vậy.
E rằng vị Diệp đại nhân này sau khi đến đó đã bị một phen bẽ mặt.
Diệp Tinh Hà xua tay nói, vụ án linh dược đã phá rồi,
chỉ là có một số chuyện khác.
Nói xong, hắn liền cầm tách trà lên uống một ngụm.
Trà này thanh ngọt mát lạnh, quả là loại trà xanh thượng hạng.
Cái gì?
Nghe vậy, ba người đều có chút chấn động.
Đại nhân, ngài nói là ngài đã phá được đại án linh dược.
Lục An không nhịn được kinh ngạc kêu lên.
Vụ án linh dược trong công chúa phủ đã khiến không ít danh bộ trong Lục Phiến môn phải đau đầu.
Khi vụ án này được giao cho Lục Phiên Môn, rất nhiều danh bộ đều có chút kháng cự.
Tuy cuối cùng là Lâm danh bộ phải chịu trách nhiệm, nhưng hắn cứ trì hoãn, nhất quyết không chịu đến công chúa phủ điều tra.
Lần này, Diệp Tinh Hà đi điều tra, bọn hắn đoán rằng sẽ không thuận lợi.
Không ngờ, vụ án này lại dễ dàng được điều tra ra như vậy.
Tất nhiên,
bản quan ra tay, làm gì có vụ án nào không phá được.
Diệp Tinh Hà không khỏi đắc ý nói.
Vụ án này, hắn biết, đã khiến không ít danh bộ trong Lục Phiến Môn phải kinh hãi, hoàn toàn không dám dễ dàng dính vào.
Một chút sơ sẩy, e rằng sẽ rước họa vào thân.
Nhưng đối với hắn, lại là chuyện không thể không làm.
Tìm, chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, điều tra rõ vụ án linh dược, chúc mừng chủ nhân nhận được phần thưởng hệ thống, 5 năm tu vi Bắc Minh thần công, pháp môn kinh công thê vân tung.
Ngay lúc này, trong đầu Diệp Tinh Hà vang lên tiếng của hệ thống.
Phần thưởng hệ thống cuối cùng cũng đến.
Quá trình phá án lần này không quá khó, nhưng phần thưởng của hệ thống cũng khá tốt.
Đại nhân anh minh thần võ.
Đúng vậy, đại nhân, ngài quá lợi hại.
Đại nhân, lần này, ngài sắp nổi danh khắp kinh thành rồi.
Lục An, Trương Dực, Lâm Âu ba người thi nhau tân bốc.
Diệp Tinh Hà nghe vậy, ha ha cười lớn.
Ba người các ngươi, lo xử lý văn án cho tốt, bản quan cần gì các ngươi phải định nọ tân bốc.
Diệp Tinh Hà nói.
Bản quan nghỉ ngơi một lát, các ngươi lui ra đi.
Sau đó, hắn xua tay.
Vâng, đại nhân.
Ba người nghe vậy, đều chắp tay, lui ra ngoài.
Diệp Tinh Hà thu hồi ánh mắt, giao tiếp với hệ thống để xem xét.
5 năm tu vi Bắc Minh thần công, e rằng có thể giúp tu vi của hắn đột phá thêm một trọng.
Thê Vân Tung, đây hẳn là một môn khinh công vô cùng cao siêu.
Tuy hắn đã nắm giữ U Linh Quỷ Bộ, nhưng dù sao đó cũng là thân pháp, không phải là công pháp khinh thân sở trường nhất.
Pháp môn này vừa hay bù đắp được.
Ngay lập tức,
Diệp Tinh Hà quyết định hấp thu tu vi của Bắc Minh Thần Công trước. Ngồi xếp bằng, hắn lập tức vận chuyển tu vi Bắc Minh Thần Công. Trong phút chốc, trên người hắn xuất hiện một vòng xương trắng bí ẩn, bao phủ toàn thân. Hệ thống, sử dụng 5 năm tu vi Bắc Minh Thần Công. Diệp Tinh Hà thầm nói. Vừa dứt lời, liền có một luồng tu vi quần quần truyền vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Diệp Tinh Hà đã đột phá với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 57, đại phu nhân gây khó dễ, ban thưởng 3 roi. Chương 57, đại phu nhân gây khó dễ, ban thưởng 3 roi. Một khắc sau, lớp xương trắng trên người Diệp Tinh Hà dày thêm một phần, tu vi hệ thống truyền vào cơ thể cũng dừng lại. Hắn thu lại pháp môn Bắc Minh Thần Công, mở mắt ra, sau đó mở bảng hệ thống. Tên: Diệp Tinh Hà. Tuổi: 17. Tu vi: Tông sư cảnh tứ trọng. Công pháp: Thẩm Thị Tâm Pháp, Thẩm Thị Đao Pháp, Bắc Minh Thần Công, tầng thứ 7, Tiểu Lý Phi Đao, viên mãn, U Minh Quỷ Bộ, viên mãn, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, đại thành, phân cân thác cốt thủ, viên mãn. Phần thưởng: Thê Vân Tung. Diệp Tinh Hà lướt qua vài lần, có chút phân khích. Quả nhiên, tu vi của hắn lần này lại đột phá thêm một trọng. Tông sư cảnh tứ trọng. Nếu nói ra, e rằng không ai tin, với tuổi của hắn bây giờ, lại có tu vi mạnh mẽ như vậy. Tất nhiên, theo hắn được biết, trong kinh thành Đại Minh, ngay cả đại tông sư cũng có mấy vị tông sư cảnh tứ trọng, tuy là cường giả hạng nhất trong giang hồ, nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với những thế lực hùng mạnh đó. Tu vi của hắn vẫn phải che giấu một phần. Suy nghĩ một lát, hắn liền quyết định tu luyện môn khinh công Thê Vân Tung này. Hệ thống, sử dụng Thê Vân Tung. Diệp Tinh Hà nói. Giây tiếp theo, trong đầu hắn xuất hiện pháp môn khinh công Thê Vân Tung. Với tu vi hiện tại của hắn, nắm giữ pháp môn, tu luyện thực ra không khó. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhập môn, sau đó tìm tòi một chút, hắn nhanh chóng luyện đến một trình độ nhất định. Không lâu sau, đã đến giờ tan sở. Trong thời gian này, hắn đã đặc biệt tra cứu về chức vị cung phụng. Trong kinh thành Đại Minh, những thế lực có thể công khai nuôi dưỡng cung phụng là rất ít. Ngoài hoàng thượng ra, chỉ còn lại mấy vị thân vương và trưởng công chúa. Chức vị cung phụng này tuy không phải là quan chức chính thức, nhưng địa vị tuyệt đối không thấp. Người bình thường muốn có được chức vị này, phải tranh giành đến vỡ đầu. Trưởng công chúa cho hắn thân phận này, rõ ràng là rất coi trọng hắn. Nữ nhân này xem ra muốn mua chuộc hắn. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có hứng thú với trưởng công chúa. Thấy đã đến giờ tan sở, Diệp Tinh Hà vươn vai, quyết định tan sở về hầu phủ. Trấn võ hầu phủ, trong phòng của đại phu nhân, một nữ tử thân hình hơi lầy đạn, mặc váy sặc sỡ nhẹ nhàng bước vào. Vị này là một trong những đại nha hoàn bên cạnh đại phu nhân, Khổng Tước, thân phận còn cao hơn chân châu một bậc. Đại phu nhân đang ngồi trên ghế mỹ nhân, đưa tay bóc một quả nho phỉ thúy, vẻ mặt khá hưởng thụ. Xung quanh có mấy nha hoàn xinh đẹp đang hầu hạ, trong đó chân châu đang đứng một bên chờ sai bảo. Phu nhân, đây là thư tạ lỗi do công bộ viên ngoại lang gửi tới. Hắn nói là muốn xin lỗi hầu phủ và Tinh Hà thiếu gia, khẩn thiết thỉnh cầu hầu phủ rộng lòng tha thứ. Khổng Tước hai tay dâng một bức thư, cung kính nói. Ồ. Đại phu nhân nghe vậy, ánh mắt khẽ động, quay người lại nói, ngươi nói ai? Chân Châu cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng dường như nghe thấy tên của Diệp Tinh Hà. Thưa phu nhân, công bộ viên ngoại lang. Công bộ viên ngoại lang là một quan viên tòng ngũ phẩm, tuy phẩm cấp không cao, nhưng có lúc vẫn có chỗ dùng được. Ánh mắt đại phu nhân thay đổi, nhưng lại nói ra điều nàng nghe được, có chút bất ngờ nói, ngươi nói là công bộ viên ngoại lang đắc tội với Tinh Hà thiếu gia. Khổng Tước gật đầu nói, vâng, vị đại nhân đó nói, hắn ở Vạn Hoa lâu đã đắc tội với Diệp Tinh Hà thiếu gia đang phá án, vô cùng hoảng sợ, xin hầu phủ và thiếu gia có thể tha thứ, đồng thời còn gửi đến rất nhiều quà. Diệp Tinh Hà. Đại phu nhân nghe ba chữ này, ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Một đứa con riêng cũng dám mượn danh hầu phủ ở bên ngoài diêu võ dương oai, khiến một mệnh quan triều đình phải hoảng sợ, thật vô lý. Trên mặt đại phu nhân thoáng hiện lên vài phần tức giận. Chuyến ra ngoài, còn tưởng là hầu phủ ta quản giáo không nghiêm, là mất mặt hầu gia. Giọng đại phu nhân có chút lạnh lùng. Nghe giọng điệu này, trong phòng mọi người đều có chút nín thở. Đại phu nhân rõ ràng là đã tức giận. Khổng Tước lập tức nín thở, không dám thở mạnh. Ngay lập tức, đại phu nhân đưa tay mở bức thư ra, lướt qua vài lần, sắc mặt nàng càng trở nên có mấy phần tức giận. Hay cho một Diệp Tinh Hà, lá gan thật lớn. Vậy mà dám cậy thế hồi phủ, ở nơi trang hoa, ngang ngược. Trong ánh mắt đại phu nhân ẩn chứa nhiều lửa giận. Nàng không bao giờ ngờ rằng, Diệp Tinh Hà này gia nhập lục phiến môn, tuổi còn nhỏ, trở thành bộ đầu thì thôi, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Tên nhóc này có bản lĩnh gì? Chẳng qua là cậy vào uy thế của hầu phủ để thăng chức bộ đầu. Bây giờ hành sự ngang ngược, đây là muốn mang lại nhiều lời dị nghị cho hầu phủ. Một đứa con riêng có dạ tâm lớn như vậy, tuyệt đối không được. Muốn lợi dụng quyền thế của hầu phủ, chỉ có dòng chính mới có tư cách. Những người khác muốn làm những hành động vượt quá giới hạn này, chính là vượt quyền. Trong mắt đại phu nhân xuất hiện vài phần lạnh lẽo. Khổng Tước, Chân Châu, các ngươi truyền lệnh của ta, tối nay, sau khi Diệp Tinh Hà về phủ, ban cho hắn ba roi, để hắn sau này phải hành sự cho tốt. Nếu còn nghe thấy tên nhóc này cậy thế hầu phủ làm càn, quyết không tha nhẹ. Đại phu nhân nói. Vâng, phu nhân. Khổng Tước chắp tay nói. Chân Châu cũng lập tức đứng ra, trong mắt thoáng hiện lên vài phần đắc ý, vội vàng chắp tay nói, vâng, phu nhân. Diệp Tinh Hà tên nhóc này tự cho là đúng, tưởng mình là thiếu gia và công tử thật sự của hầu phủ. Nào biết, trong mắt đại phu nhân, hắn chẳng qua chỉ là một đứa con hoang. Muốn có được thân phận giống như các thiếu gia khác, chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Bây giờ tốt rồi, không cần nàng ra tay, tên nhóc này sắp bị trừng phạt. Lần này, đại phu nhân rõ ràng là đã nương tay. Nếu không, tên nhóc này e rằng không chịu nổi. Đi đi. Đại phu nhân có chút không kiên nhẫn nói. Nàng không bao giờ ngờ rằng, Diệp Tinh Hà, đứa con hoang này, lại có thể ở lục phiến môn làm ăn phát đạt. Tên nhóc này, nếu không đàn áp một phen, sau này không chừng sẽ đối đầu với dòng chính của hầu phủ.
Vâng.
Khổng Tước và Trân Châu hai người chắp tay, lùi lại vài bước, lúc này mới quay người rời đi. Không lâu sau, Diệp Tinh Hà vui vẻ trở về hầu phủ. Lần này thu hoạch không ít, tâm trạng của hắn khá tốt. Hắn vừa vào sân, đã phát hiện trong sân đứng không ít người. Một trong số đó là Trân Châu, còn có một nữ tử đầy đặn, có chút xa lạ. Ngoài ra, còn có một nha hoàn cầm roi, từng người trên mặt đều mang vẻ lạnh lùng. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà không khỏi lộ ra vài phần âm trầm. Có thể thấy, những người này đều là người của đại phu nhân. Trân Châu thấy hắn xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tinh Hà thiếu gia, về rồi hả? Giọng Trân Châu có mấy phần trầm trọng. Diệp Tinh Hà liếc nhìn đối phương, sau đó ánh mắt rơi xuống mấy người trong sân, nhàn nhạt hỏi, mấy vị đang đợi bản quan sao? Hắn bây giờ đã là danh bộ, hoàn toàn không sợ những nha hoàn này. Hơn nữa, hôm nay hắn còn nhận được chức vị cung phụng ở công chúa phủ, tương đương với việc có thêm một lớp bảo vệ. Cùng lắm thì hắn trực tiếp chạy đến công chúa phủ làm cung phụng, với địa vị của công chúa phủ, cũng không cần lo lắng về trấn võ hầu phủ. Diệp Tinh Hà, phụ mệnh đại phu nhân, hỏi ngươi một số chuyện. Khổng Tước lúc này ánh mắt sắc bén nói, nữ nhân này trông hơi mập, nhưng tu vi lại không thấp, dường như đã mơ hồ đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng. Diệp Tinh Hà lướt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ngươi là?
Ta là đại nha hoàn Khổng Tước bên cạnh đại phu nhân.
Khổng Tước khá mạnh mẽ nói, sau lưng nàng dù sao cũng là đại phu nhân, trong mắt hoàn toàn không có đứa con riêng như Diệp Tinh Hà. Nói như vậy, đều là một đám nô tỳ. Chỉ là nô tỳ, cũng dám chất vấn bản thiếu gia. Cút đi. Diệp Tinh Hà nhướng mày, ánh mắt âm trầm nói, tối nay không biết đại phu nhân lên cơn gì, lại chạy đến chất vấn hắn. Chẳng lẽ chuyện ở Vạn Hoa lâu đã vỡ lở? Nhưng dùng mấy nha hoàn để đàn áp hắn, không dễ dàng như vậy.
Ngươi.
Nghe những lời này, sắc mặt Khổng Tước và Trân Châu đều thay đổi. Diệp Tinh Hà trước mắt này thật có chút kiêu ngạo. Đại phu nhân nói không sai, Diệp Tinh Hà, ngươi quả là một kẻ lòng lang dạ sói, kiêu ngạo. Giọng Khổng Tước lạnh lùng hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, nàng còn bộc phát ra vài phần khí thế mạnh mẽ, định áp chế Diệp Tinh Hà. Tuy nhiên, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ là tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, đừng ở trước mặt bản thiếu gia làm trò cười. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt cười lạnh. Sau đó, hắn lướt nhìn mấy người, lộ ra vài phần tò mò. Nói đi, đại phu nhân rốt cuộc vì chuyện gì mà gây khó dễ cho bản thiếu gia? Diệp Tinh Hà ánh mắt sắc bén nói. Thật ra, hắn cũng có chút tò mò, đã xảy ra chuyện gì? Khổng Tước vì Diệp Tinh Hà hoàn toàn không bị uy hiếp của nàng, ánh mắt thay đổi không ít. Đứa con riêng không được coi trọng trước mắt này, tu vi vậy mà còn mạnh hơn nàng một chút, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Xem ra đối phương cũng có chút thực lực. Thấy cảnh này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trân Châu cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng không ngờ, với thực lực của Khổng Tước vậy mà cũng không áp chế được Diệp Tinh Hà. Xem ra, nàng đã đánh giá thấp Diệp Tinh Hà.
Hừ, Diệp Tinh Hà, ngươi ở Vạn Hoa lâu làm cản, còn định mượn thế hầu phủ để đàn áp mệnh quan triều đình.
Đại phu nhân nói ngươi kiêu ngạo, sẽ gây họa cho hầu phủ. Vì vậy, lệnh cho ta đến đây, ban cho ngươi bà rồi. Mau cúi đầu nhận lỗi, nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp. Trân Châu lạnh lùng quát. Tuy thực lực của Diệp Tinh Hà không tồi, nhưng nàng lại rất rõ, nội tình của hầu phủ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ bằng chút tu vi này của Diệp Tinh Hà, cũng muốn phản kháng, quả là không biết lượng sức mình. Chỉ cần Diệp Tinh Hà dám chống lại uy quyền của đại phu nhân, hình phạt phải nhận sẽ là điều Diệp Tinh Hà khó có thể chịu đựng được. Ban cho ta ba roi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Xem ra, quả nhiên là vì chuyện ở Vạn Hoa lâu. Lần trước, hắn ở Vạn Hoa lâu điều tra án, chắc là đã đắc tội không ít quyền quý, chẳng lẽ những quyền quý này đã gây áp lực cho hầu phủ? Nhưng điều này không có khả năng lắm, trấn võ hầu phủ, quyền khuynh triều dã, chắc sẽ không quan tâm đến những quyền quý này. Đằng sau chuyện này e rằng đều là đại phu nhân tìm cớ để đối phó với hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Tinh Hà lập tức bùng lên hàn ý lạnh lẽo. E rằng đại phu nhân chưa có tư cách đó. Diệp Tinh Hà chắp tay sau lưng, cười lạnh nói. Nghe những lời ngông cuồng này, sắc mặt Khổng Tước và Trân Châu đều thay đổi. Lá gan của Diệp Tinh Hà này thật lớn. Thật sự cho rằng hầu phủ không làm gì được hắn. Tên nhóc này cũng quá coi thường nội tình của hầu phủ, quá coi thường đại phu nhân. Diệp Tinh Hà, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng đại phu nhân chỉ có chút tu vi như ngươi? Đắc tội đại phu nhân, chết không đáng tiếc. Khổng Tước lạnh lùng mắng. Diệp Tinh Hà, chỉ bằng những lời ngươi vừa nói, đại phu nhân có thể đánh chết ngươi. Không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy, dám đắc tội đại phu nhân. Ngươi thật sự cho rằng đại phu nhân là một nữ tử bình thường? Trên mặt Trân Châu lập tức cũng lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt nàng, Diệp Tinh Hà quả thực có chút ngu muội. Cũng tại tên nhóc này quá kiêu ngạo, vậy mà ở Vạn Hoa lâu gây ra chuyện lớn, nếu không, chuyện chắc sẽ không chuyển đến thai đại phu nhân. Diệp Tinh Hà không khỏi nhàn nhạt cười. Tu vi của đại phu nhân quả thực cao, xuất thân danh môn. Tuy nhiên, dù là như vậy, cũng không thể đổi trắng thay đen, vì để đàn áp bản thiếu gia, lại ra lệnh cho hai hạ nhân đến đánh roi bản thiếu gia. Điều này e rằng không phù hợp với một nữ chủ nhân của hầu phủ. Lời nói của Diệp Tinh Hà không thiếu phần châm biếm. Vốn dĩ, hắn còn định ở hầu phủ sống hòa thuận với đại phu nhân một thời gian. Nhưng đến nước này, hắn biết, tối nay nếu phục tùng, tương lai chắc chắn sẽ bị người khác cưới lên đầu. Đến nước này, hắn định không che giấu gì nữa. Dù có đắc tội đại phu nhân, cũng không tiếc. Nghe những lời này, ánh mắt của Khổng Tước và Trân Châu hai người càng thay đổi không ít. Tên nhóc này thật sự là gan to bằng trời. Nếu đã vậy, Diệp Tinh Hà, chờ chết đi. Khổng Tước nhướng mày, vung tay, nàng liền nhanh chóng lao tới tóm lấy Diệp Tinh Hà. Tu vi của nữ tử này thực ra không tồi, nhưng ở trước mặt hắn, lại có vẻ không đáng xem.
Hắn ánh mắt nhàn nhạt nhướng lên, vung tay, một chưởng đánh ra, lực lượng hùng hậu liền lập tức đánh bay Khổng Tước ra ngoài. Nữ tử này bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Trân Châu thấy cảnh này, vừa định ra tay, liền dừng lại. Trong mắt nàng lộ ra vài phần kinh hãi. Diệp Tinh Hà này vậy mà có thể một chưởng đánh bay Khổng Tước, chứng tỏ tu vi của đối phương đã gần đến tông sư cảnh. Từ khi nào, thực lực của tên nhóc này lại mạnh mẽ như vậy? Trân Châu lùi lại mấy bước. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lướt nhìn đối phương, đang định ra tay. Một bóng người lại từ khu vực trung tâm của hầu phủ lướt ra, trong nháy mắt đã rơi xuống mái nhà gần đó. Người này chắp tay sau lưng, liếc nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt bùng lên tinh quang lạnh lẽo. Dám ra tay đánh người của đại phu nhân ngay trong hầu phủ, nhóc con, ngươi quá cản rỡ rồi. Đối phương liếc nhìn Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng nói. Diệp Tinh Hà khi ra tay, đã sớm quan sát phản ứng của khu vực trung tâm hầu phủ. Tu vi của hắn bây giờ đã đến tông sư cảnh tứ trọng, trừ khi gặp phải cường giả đỉnh cấp, còn không thì không cần quá lo lắng. Vị trước mắt này, chẳng qua chỉ là một cường giả nửa bước tông sư, hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Nếu hắn nhớ không lầm, đối phương chính là vị cường giả đã phát hiện ra động tĩnh của hắn lần trước khi hắn tu luyện U Linh Quỷ Bộ thành công, định thăm dò khu vực trung tâm hầu phủ. Tuy nhiên, lúc này đã khác, tu vi của Diệp Tinh Hà bây giờ đã vượt qua đối phương không ít, hoàn toàn không cần lo lắng. Các hạ, chính là hộ vệ trong hầu phủ. Đại phu nhân hành sự không công bằng, ta chẳng qua chỉ dạy dỗ mấy tên người hầu, chẳng lẽ ngươi muốn xen vào? Diệp Tinh Hà nhíu mắt, ánh mắt sắc bén nói. Nghe những lời này, ánh mắt của vị cường giả đó thay đổi không ít. Nhóc con, đừng cản rỡ. Trong hầu phủ, mọi việc đều phải tuân theo chỉ thị của đại phu nhân, các nàng đại diện cho uy quyền của đại phu nhân. Chống lại mệnh lệnh của đại phu nhân, nghiêm trị không tha. Trên mái nhà, vị cường giả đó ánh mắt lóe lên hàn quang. Vừa dứt lời, liền hóa thành một bóng người mạnh mẽ lướt xuống. Một trường giữa không trung, phá không mà đến. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt cười khẩy, vung tay bật công, trực tiếp sử dụng hấp công đại pháp trong Bắc Minh thần công, vung tay đánh ra. Người đó vừa đến gần, liền bị hắn dùng công lực hùng hậu hút lấy. Tu vi trong lòng bàn tay liền bị cưỡng ép hấp thu ra ngoài. Người đó thấy cảnh này, trong mắt càng có chút kinh hãi. Đây là pháp môn tà ác gì? Giọng hắn lập tức run rẩy. Hắn không ngờ, Diệp Tinh Hà lại nắm giữ một pháp môn bí ẩn như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã hút đi không ít tu vi của người này. Đồng thời, Diệp Tinh Hà cũng có thể cảm nhận được, tu vi của người này cũng không sâu dày như tưởng tượng, đối với hắn cũng không có tác dụng lớn. Dù sao tu vi của người này hiện tại chỉ có tiên tiến cảnh, hấp thu qua, chuyển hóa thành tu vi tông sư cảnh không nhiều. Thôi được. Thấy tình hình như vậy, Diệp Tinh Hà vung tay một cái, vị cường giả này liền bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chương 58, tu vi bại lộ, liên sát cường giả. Chương 58, tu vi bại lộ, liên sát cường giả. Diệp Tinh Hà thu tay lại, nhàn nhạt lướt nhìn. Cái gọi là nửa bước tông sư, vì hắn dùng hấp công đại pháp hút đi không ít tu vi, e rằng chỉ còn lại 5-6 phần thực lực trước đó, không đáng lo ngại. Chỉ là tu vi chuyển hóa từ đối phương lại ít đến đáng thương, có cũng được không có cũng không sao. Hắn không khỏi có chút thất vọng, lần đầu tiên sử dụng hấp công đại pháp, tuy uy lực rất mạnh, nhưng tỷ lệ chuyển hóa có chút thấp. May mà, pháp môn này có thể trong thời gian ngắn tiêu hao tu vi của đối phương, trực tiếp khiến cảnh giới của đối phương tụt dốc không thanh. Pháp môn như vậy, có thể nói uy hiếp rất mạnh. Còn về vị nửa bước tông sư kia, thì nằm ở góc tường, bất tỉnh nhân sự. Trân Châu thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Từ khi nào, tu vi của Diệp Tinh Hà tên nhóc này lại mạnh đến mức này? Cường giả nửa bước tông sư, bị hắn một trường đánh bay, bất tỉnh. Thực lực như vậy, nhất định là tông sư cảnh. Tuổi còn trẻ như vậy, tu vi tông sư cảnh. Nghĩ đến đây, trong mắt Trân Châu lúc này mới có chút bình tĩnh. Diệp Tinh Hà ngươi vậy mà là cường giả tông sư cảnh. Giọng Trân Châu run rẩy, có chút kinh hãi nhìn hắn, không dám có chút động tĩnh nào. Diệp Tinh Hà nghe thấy tiếng, nhàn nhạt cười. Đến lúc này, hắn đã không cần phải che giấu tu vi tông sư cảnh của mình nữa. Nếu tối nay không có chuyện này, hắn còn định ở hầu phủ lần mình một thời gian. Nhưng bây giờ không cần nữa. Tất nhiên, tối nay, hắn cũng không muốn kinh động đến tất cả cường giả tông sư cảnh trong khu vực trung tâm của hầu phủ. Như vậy, sẽ quá thiệt thòi. Đã đến lúc, hắn nên rời khỏi hầu phủ. Vậy nói với đại phu nhân, đừng cố gắng khống chế ta, nếu không, hậu quả tự gánh. Diệp Tinh Hà liếc nhìn Trân Châu, mà không biểu cảm nói. Nói xong, hắn vung tay rút đao. Đao khí hình chữ thập của Diệt Tuyệt Thập Tự đao nổi lên, trực tiếp đánh vào người Trân Châu. Nữ tử này hoàn toàn không đỡ nổi, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, chỉ còn lại nửa cái mạng. Diệp Tinh Hà không thèm nhìn, quay người lướt đi, trực tiếp bay ra khỏi hầu phủ. Khổng Tước và Trân Châu đều là đại nha hoàn của đại phu nhân, đại diện cho thể diện của đại phu nhân. Dạy dỗ hai người này một phen, coi như là cảnh cáo đại phu nhân một chút. Vài giây sau, trong hầu phủ, một bà lão mặc áo bào đỏ thâm chui ra, rơi xuống sân, thấy ba người ngã trên đất, vẻ mặt cứng lại. Khổng Tước, Trân Châu, còn có Lao Tể, đều bị thương nặng. Hay cho một tên nhóc, vậy mà có tu vi như vậy, nhưng dám vô lễ với phu nhân như vậy, không biết sống chết. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão, lộ ra nụ cười gần sâu sắc. Ngay sau đó, bóng dáng nàng lướt lên, liền đuổi theo ra khỏi hầu phủ. Nàng nhất định phải đuổi kịp tên nhóc không biết trời cao đất dày kia, mang hắn đến trước mặt đại phu nhân, trừng phạt nặng. Trong hầu phủ, không ai dám thách thức uy quyền của đại phu nhân. Giọng bà lão âm u, tốc độ cực nhanh, khinh công lại càng là tuyệt đỉnh. Một đôi mắt như chim ưng, tìm kiếm khắp nơi. Trong nháy mắt, nàng đã đến một con phố yên tĩnh, trên mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Trốn cũng nhanh thật, nhưng muốn trốn khỏi tay đại phu nhân không dễ dàng như vậy. Một đứa con hoang nhỏ bé cũng dám phản kháng. Bà lao cúi đầu, giọng điệu có chút khinh thường, thấy không tìm được Diệp Tinh Hà, định trở về hồi phủ. Nàng là ma ma bên cạnh đại phu nhân, so với mấy đại nha hoàn, tu vi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lần này nếu nàng ra tay, tên nhóc đó không thể gây sóng gió gì. Người đang tìm ta. Đột nhiên, một giọng nói lại vang lên. Nghe thấy tiếng, ánh mắt bà lao đột nhiên động, nhìn theo tiếng, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đứng cách đó không xa, phong thái phi phàm. Đồng tử của bà lao đột nhiên co lại, dường như không ngờ, đứa con hoang trong hầu phủ này lại có khí thế như vậy. Thậm chí còn tuấn tú hơn mấy thiếu gia dòng chính trong hầu phủ. Không tồi, không tồi, trông cũng tuấn tú, khí chất cũng xứng với thân phận công tử thiếu gia của hầu phủ. Chỉ tiếc, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, nên có ý thức của một đứa con hoang. Hoang ảo tưởng trở thành thiếu gia chân chính của hầu phủ, đó chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng. Bà lao cười tủm tỉm nói, sau đó từng bước tiến về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vốn định rời đi, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra cái đuôi này, lập tức quyết định ở đây cho đối phương một bất ngờ. Thực lực của bà lão này rất tốt, tông sư cảnh nhất trọng, cường giả tông sư cảnh thực sự, nhưng dù sao cũng có chút tự cao tự đại. Ngươi là nô tài bên cạnh đại phu nhân. Diệp Tinh Hà tay đặt trên chuôi đao, nhàn nhạt hỏi. Lão thân là ma ma bên cạnh đại phu nhân, không phải là nô tài có thể so sánh. Do bà lão có chút lạnh lùng. Nói như vậy, vẫn là một tên nô tài. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Nô tài nên có ý thức của nô tài, phạm thượng, chết không đáng tiếc. Diệp Tinh Hà nói xong, rút đao, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao vận chuyển, từng đóa đao quang lóe lên, với tốc độ mắt thường không thể phân biệt được tấn công tới. Quả nhiên là tông sư cảnh. Đáng tiếc, nếu ngươi thật sự là dòng chính của hầu phủ, tương lai chắc chắn có thể trở thành đại nhân vật như hầu gia. Bà lao nhau mắt, vận chuyển pháp môn, vung tay, hai tay mở ra, tụ khí thành nhận. Nhóc con, để ngươi xem thử pháp môn của Thiên Cơ môn, tụ khí thành nhận. Bà lao có chút đắc ý, hóa thành một bóng mờ lao về phía Diệp Tinh Hà. Tuy nhiên, giây tiếp theo, bà lao đã nhận ra điều không ổn. Đây là đao pháp gì? Do bà lao có chút run rẩy. Pháp môn của nàng đã vượt qua không ít môn phái võ học trên đời, tuy nhiên, trước mặt Diệt Tuyệt Thập Tự Đao vẫn không đáng xem. Chỉ vài hiệp, bà lao đã như chó nhà có tang nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Diệp Tinh Hà, định bỏ chạy. Nàng hoàn toàn không ngờ, thực lực của Diệp Tinh Hà lại mạnh đến vậy. Muốn đi? Diệp Tinh Hà liếc nhìn, vung tay lấy ra một thanh tiểu lý phi đao, lập tức bay ra. Dưới bầu trời đêm, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên rồi biến mất. Bà lao chưa bay được mấy trượng đã bị đao quang đánh trúng, rơi xuống. Chúng Diệt Tuyệt Thập Tự Đao của bản quan mà còn có thể thoát được, ngươi là người đầu tiên. Nhưng muốn thoát khỏi tiểu lý phi đao thì không dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, quay người lại lướt đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hắn định về lục phiến môn trước, sau đó chuẩn bị tự mình mua một căn nhà. Hầu phủ sau này hắn không về được nữa. Hầu phủ, trong phòng của đại phu nhân, Nguyệt Linh Lung đã nhận được tin, nàng không bao giờ ngờ rằng một đứa con hoang của hầu phủ lại có thực lực như vậy. Vậy mà lại đánh hai đại nha hoàn của nàng thành trọng thương, hơn nữa còn đánh bị thương một hộ vệ nửa bước tông sư trong hầu phủ. Đây quả thực là đang tát vào mặt nàng. Sắc mặt Nguyệt Linh Lung tái mét, nàng tuyệt đối không cho phép có người thách thức uy quyền của nàng trong hầu phủ. Người đâu, bất kể dùng cách gì, cũng phải bắt tên nhóc đó về cho ta. Nguyệt Linh Lung lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một bóng người vội vàng bước vào. Đây là một bà lao tóc bạc trắng, khí tức vô cùng sâu dày, trong mắt càng có thần. Phu nhân, Lý Ma Ma đã đi đuổi theo tên nhóc đó rồi, chắc sẽ sớm mang hắn về. Phu nhân bất giận. Bà lao tóc bạc chắp tay nói. Nghe vậy, ánh mắt Nguyệt Linh Lung hơi dịu lại. Lý Ma Ma này là cường giả tông sư cảnh, là trợ thủ đắc lực bên cạnh nàng. Tên nhóc đó tưởng cánh cứng rồi, có thể phản bội hồi phủ, thật là một thứ không biết sống chết. Rất nhanh, tên nhóc đó sẽ bị Lý Ma Ma bắt đến trước mặt nàng. Đến lúc đó, nàng nhất định phải cho tên nhóc đó biết cái gì gọi là gia có gia pháp, quốc có quốc pháp. Quy củ của hầu phủ càng không ai dám phản kháng. Khoe miệng Nguyệt Linh Lung nở một nụ cười lạnh, trong mắt sát khí dày đặc. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên nặng nề, không ai dám nói thêm gì. Thời gian từng giây trôi qua, vị Lý Ma Ma kia vẫn chưa trở về. Bà lao tóc bạc trắng, sắc mặt lập tức có chút bất ngờ. Nàng biết Lý Ma Ma là cường giả tông sư cảnh, ở kinh thành cũng được coi là cao thủ hạng nhất. Hơn nữa còn tu thành pháp môn cao thâm của Thiên Cơ môn, cường giả tông sư cảnh bình thường muốn khống chế nàng cũng không dễ. Đừng nói là đánh bị thương nàng, chỉ là lâu như vậy, Lý Ma Ma vẫn chưa trở về, e rằng chuyện có chút biến cố. Thấy thời gian không ngắn, trên khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo của Nguyệt Linh Lung cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Lý Ma Ma, hôm nay hành sự sao lại không biết chừng mực như vậy? Nguyệt Linh Lung rõ ràng có chút không hài lòng. Bà lao tóc bạc trắng đội vàng chắp tay nói, phu nhân hay là để lao thân ra ngoài xem thử. Nguyệt Linh Lung nhíu mày, xua tay nói, đi đi. Bà lao chắp tay, lùi lại vài bước, quay người nhanh chóng rời đi. Nàng mơ hồ cảm thấy chuyện không hay. Lý Ma Ma, người cẩn thận như vậy, chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện lớn? Bà lao tóc bạc trong lòng thầm đoán. Trong nháy mắt, bà lao đã bay ra khỏi hầu phủ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Lý Ma Ma là đệ tử của Thiên Cơ môn, nếu có chuyện, trên người đối phương chắc chắn sẽ có một số thông tin truyền ra, đây là pháp môn đặc biệt của Thiên Cơ môn. Vài phút sau, bà lao tóc bạc đã nhận ra một luồng khí tức rất bất thường. Chẳng lẽ khí tức này, sắc mặt bà lao tóc bạc càng trở nên khó coi, nàng đội vàng lần theo mùi hương đuổi theo. Dưới ánh trăng, trên một con phố yên tĩnh, thi thể của Lý Ma Ma nằm trên đất đã bắt đầu cứng lại. Bà lao tóc bạc thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh. Lý Ma Ma này là cường giả tông sư cảnh, vậy mà lại chết trên đường như vậy. Bóng dáng nàng lướt lên, rơi xuống bên cạnh đối phương, cẩn thận xem xét vài lần. Thi thể này quả thực là Lý Ma Ma. Trên ngực đối phương có một vết thương hình chữ thập, máu me đồng địa. Ngoài ra, ở sau tim còn có một thanh phi đao ám khí, đã phá nát trái tim nàng trong nháy mắt. Thấy tình trạng thảm thương của Lý Mama, sắc mặt bà lao tóc bạc càng âm trầm bất định. Ngay lập tức, nàng nhìn xung quanh, không phát hiện có bất kỳ tình huống bất thường nào. Đợi một lúc, bà lao tóc bạc trực tiếp nhấc thi thể của Lý Mama lên, nhanh chóng trở về hồi phủ. Chẳng mấy chốc, nàng đã trở lại hồi phủ, trong phòng của đại phu nhân. Bà lao tóc bạc tay cầm thi thể của Lý Mama, đặt xuống. "Phu nhân, Lý Mama không may gặp nạn, xin ngài bớt giận." Giọng bà lao tóc bạc trầm thấp, sắc mặt rất khó coi. Lý Linh Lung thấy cảnh tượng trước mắt, đã sớm hiểu ra chuyện gì. Cả khuôn mặt nàng đều như đang nổi giận, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Bao nhiêu năm qua, trong hầu phủ đã không có ai dám thách thức uy quyền của nàng như vậy. Tên nhóc đó vậy mà ngay cả bà Mama bên cạnh nàng cũng giết, là hoàn toàn không coi nàng ra gì. Đây là đang tát mạnh vào mặt nàng. Nguyễn Linh Lung tuyệt đối không cho phép có người dám làm như vậy. Có thể nói, tối nay nàng đã bị Diệp Tinh Hà sỉ nhục một phen. Tối nay, chuyện này không được tiết lộ nửa lời, nếu không đừng trách bản phu nhân vô tình. Nguyệt Linh Lung lạnh lùng nói. Vâng, phu nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều cúi đầu, giọng run rẩy. Các nàng nghe ra được, đại phu nhân thật sự đã tức giận. Nguyệt Linh Lung không muốn chuyện này truyền ra trong hầu phủ, để người ta có cớ bàn tán, cười nhạo. Nhưng nàng nhất định phải băm bằm tên nhóc đó thành vận mảnh, mới hạ được mối hận trong lòng. Suy nghĩ một lúc, Nguyệt Linh Lung đã bình tĩnh lại một chút. Chuyện đã xảy ra, cũng không thể quá vội vàng. Tên nhóc đó đã có khả năng giết Lý Mama, chứng tỏ thực lực của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Nàng cần phải lên kế hoạch dài hạn, tìm hiểu thực hư của tên nhóc đó. Hơn nữa, tên nhóc đó tuy có chút thực lực, nhưng đấu với nàng, quả là lấy trứng chọi đá. Trong tay nàng không chỉ có cường giả của hầu phủ, mà còn có Thiên Cơ Môn làm chỗ dựa. Tên nhóc đó cố gắng chọc giận nàng, chẳng qua là tự đảo mộ cho mình. Vì danh tiếng của hầu phủ, nàng quyết định em thầm ra tay với Diệp Tinh Hà. Lượng tên nhóc đó cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Khoe miệng Nguyệt Linh Lung nở một nụ cười lạnh sâu sắc. Chương 59, trưởng công chúa giúp người lúc nguy nan, khí phách của Diệp Tinh Hà. Chương 59, trưởng công chúa giúp người lúc nguy nan, khí phách của Diệp Tinh Hà. Sau đó, trong lòng Nguyệt Linh Lung đã có kế hoạch. Nàng xua tay nói, Bạch Ma Ma ở lại, những người khác lui ra. Vâng. Trong phòng, đông đảo nha hoàn đều lui ra ngoài. Trong nháy mắt chỉ còn lại hai chủ tớ. Ánh mắt bà lao tóc bạc hơi thay đổi, nàng dường như đã nhìn ra ý đồ của đại phu nhân, chắp tay nói, phu nhân, ngài không cần vì chuyện này mà làm lớn chuyện, giao cho hầu gia để hắn xử lý, e rằng sẽ tốt hơn. Trong cả hầu phủ, đại phu nhân tuy thế lực không tồi, nhưng thực ra, người thực sự có tiếng nói vẫn là vị hầu gia thần công cái thế kia. Trước mặt hắn, đại phu nhân cũng phải nhượng bộ ba phần. Nguyệt Linh Lung nghe vậy xua tay nói, chuyện này là tên nhóc đó bất kính với bạn phu nhân, nếu để hầu gia ra tay, chẳng phải là để hầu gia coi thường ta sao? Chuyện nhỏ này, không cần kinh động đến hắn. Bây giờ, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt Nguyệt Linh Lung lóe lên sắc khí, dường như đã có chủ ý khác. Phân đà Thiên Cơ Môn ở kinh thành gần đây có phải đã quá nhàn rỗi rồi không, nên hoạt động một chút đi. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén nói. Nghe vậy, Bạch Ma Ma ánh mắt khẽ động, nàng quả nhiên đã đoán được ý đồ của phu nhân. Hiện tại, môn nhân Thiên Cơ Môn ngoài việc bảo vệ công tử và tiểu thư ra thì không có chuyện gì quan trọng khác. Bạch Ma Ma trả lời. Rất tốt, trước tiên hãy để bốn vị tiểu tông sư của Thiên Cơ Môn tìm ra tung tích của tên ngai đó, sau đó dạy dỗ hắn một trận ra trò, tốt nhất là bắt sống mang đến trước mặt bản phu nhân. Đương nhiên, nếu chết rồi thì ném cho chó hoang ăn. Nguyệt Linh Lung cười lạnh lùng, hạ lệnh. Thiên Cơ Môn đã bố trí không ít cường giả ở Đại Minh kinh thành, những cường giả này đều thuộc quyền quản hạt của nàng. Nhưng nàng đã rất ít khi dùng đến lực lượng này. E rằng ở kinh thành, không ít người đã quên, nàng vẫn là đà chủ phân đà Thiên Cơ Môn tại kinh thành. Nàng tuy là phu nhân hầu phủ, nhưng còn là một cường giả giang hồ. Vâng, phu nhân. Bạch Ma Ma biết, phu nhân một khi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngay cả nàng cũng không dám dễ dàng làm trái, nếu không, chắc chắn sẽ bị đại phu nhân trừng phạt nghiêm khắc. Đại phu nhân nhếch miệng cười, phất tay. Bạch Ma Ma lùi lại vài bước, xoay người vội vã rời đi. Đêm khuya, ánh trăng như nước. Diệp Tinh Hà đến huyền đường của Lục Phiên Môn. Nơi này ngoài mấy bổ khoái trực gác ra thì không có ai khác. Đại nhân. Thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, bọn họ còn tưởng đối phương đến vào lúc đêm khuya là vì một vụ án lớn nào đó. Vị danh bộ đại nhân này đến Lục Phiên Môn chưa đầy nửa tháng đã nhanh chóng thăng chức thành danh bộ, không chỉ vì có bối cảnh lợi hại mà còn có tu vi mạnh mẽ và năng lực phá án hàng đầu. Càng hiếm có hơn là vị danh bộ đại nhân này vô cùng cần mẫn, thật sự khiến người ta khâm phục. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, xoay người đi về phía giải phòng của mình. Vào trong giải phòng, Diệp Tinh Hà mới hơi thả lỏng một chút. Hắn biết bối cảnh của đại phu nhân. Lần ra tay này, có thể nói, hắn đã đắc tội triệt để với nữ nhân này. Với sự hiểu biết của hắn về nữ nhân tự phụ kiêu ngạo này, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng đây là Lục Phiên Môn, người của đại phu nhân muốn vào đây bắt người, e rằng cũng phải cân nhắc thực lực. Huống hồ, với tu vi của hắn, trừ khi đối phương có thể phái cường giả trên tông sư cảnh ngũ trọng đến, nếu không hắn cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là, đối với đại phu nhân, hắn dù sao cũng có chút không hiểu rõ. Nữ nhân này tính tình cao ngạo, giỏi dùng quân mưu, hắn cũng muốn xem thử lai lịch của đối phương. Trầm tư một lát, Diệp Tinh Hà liền dựa vào thân phận danh bộ của mình để đi tra cứu tài liệu về nữ nhân này. Quả nhiên, trong Lục Phiến Môn vẫn có thông tin về thân phận của nữ nhân này. Nguyệt Linh Lung, tuổi chừng 40, xuất thân từ Thiên Cơ Môn, là đệ tử thân truyền, tu luyện Linh Lung thần công, nắm giữ pháp môn Linh Lung tiểu thiếu, tu vi đại tông sư tứ trọng, ước tính nam quyền phân đà Thiên Cơ Môn tại kinh thành. Nhìn thấy những tài liệu này, Diệp Tinh Hà cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tu vi của nữ nhân này lại mạnh đến vậy. hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Thiên Cơ Môn, nắm quyền phân đà Thiên Cơ Môn, xem ra địa vị trong Thiên Cơ Môn rất không tầm thường, được Thiên Cơ Môn hết sức coi trọng. Chẳng trách đối phương cao cao tại thượng, không coi đám con riêng bọn hắn ra gì. Ngoài ra, trên tài liệu còn ghi lại một số sự tích giang hồ của Nguyệt Linh Lung. Nữ nhân này từng chỉ bằng một mình đã chém giết toàn bộ sát thủ của Giang Nam Tứ Thập Bát Lâu, chấn động thiên hạ. Sau đó kết giao với Diệp Thần Ưng, hai người song túc song phi, Diệp Thần Ưng cũng vì thế mà gia nhập Thiên Cơ Môn, có được đại chân nhập môn. Xem xong những thứ này, có thể nói Diệp Tinh Hà đã có thêm vài phần nhận thức về vị đại phu nhân của hầu phủ. Sau khi nắm được những điều này, trong lòng hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh. Linh Lung tiểu thiếu, có lẽ khi nào có thời gian, có thể lĩnh giáo một chút. Diệp Tinh Hà nét miệng cười, rồi lập tức xài bước rời đi. Sau khi trở lại huyền đường, trong Lục Phiến Môn khá yên tĩnh, xem ra nữ nhân kia không muốn làm to chuyện, cho người đến Lục Phiến Môn gây rối. Diệp Tinh Hà vào giải phòng, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục đột phá Bắc Minh thần công. Sáng sớm hôm sau, trong tẩm cung ở công chúa phủ, trưởng công chúa đang mặc một bộ sa y màu xanh lục, thân thể quyến rũ như ẩn như hiện, khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, trên đỉnh đầu nàng bao phủ một lớp xương trắng khá đậm đặc. Tu vi của nữ nhân này rõ ràng là cường giả tông sư cảnh. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện bên ngoài. Điện hạ, lão thân có việc bẩm báo. Giọng của Hoa bà từ bên ngoài truyền vào. Nghe thấy tiếng, trưởng công chúa mở mắt ra, trong đôi mắt sáng ánh lên tinh quang, nàng thu lại pháp môn, ngồi vững thân hình nói, "Vào đi." Hoa bà đẩy cửa bước vào. Nàng khẽ hành lễ với công chúa rồi mới lên tiếng, "Điện hạ, là chuyện về vị danh bộ trẻ tuổi kia." "Ồ, hắn xảy ra chuyện gì rồi?" Trưởng công chúa ánh mắt khẽ động, dường như khá hứng thú với việc này. "Điện hạ, người này tên là Diệp Tinh Hà, là con riêng của Trấn Võ Hầu Diệp Thần Ưng. Nghe nói gần đây mới bị Trấn Võ Hầu cưỡng ép bắt về hồi phủ. Diệp Tinh Hà này đến kinh thành cũng chỉ khoảng một tháng, sau đó vào Lục Phiến Môn làm một bộ khoái bình thường, liên tiếp phá các vụ án lớn, rất nhanh đã thăng lên địa vị hiện tại. Xem ra, giống như một thiên tài." Trong lúc nói, giọng điệu của Hoa bà không tiếc lời khen ngợi. Bất cứ ai nhìn thấy lý lịch của Diệp Tinh Hà đều sẽ lộ vẻ kinh ngạc. Trong vòng nửa tháng, từ một bộ khoái thăng lên danh bộ, đây không phải là điều người thường có thể làm được. Nghe xong báo cáo, trong mắt trưởng công chúa càng thêm kinh ngạc, trên mặt còn lộ vẻ vui mừng nói, "Không ngờ, năng lực của tên nhóc này lại xuất chúng đến vậy." Nhưng rất nhanh sắc mặt nàng lại hơi thay đổi, nhíu mày nói, "Đáng tiếc, hắn lại là con trai của Trấn Võ Hầu. Nhân tài ưu tú như vậy, sao lại đều đứng về phía Trấn Võ Hầu cả?" Trưởng công chúa không khỏi có chút thất vọng. Phải biết rằng, Trấn Võ Hầu chính là cánh tay phải của hoàng thượng đương triều, quyền lực nắm trong tay, quyền thế ngút trời. Ngay cả nàng là trưởng công chúa cũng phải nhường ba phần. Tên nhóc kia tuy là một nhân tài, nhưng nàng muốn thu nạp dưới trướng thì khó rồi. "Điện hạ, không cần thất vọng, tối qua, hầu phủ đã xảy ra một chuyện không nhỏ, chính là liên quan đến vị Diệp Tinh Hà này." Trên mặt Hoa bà lộ ra nụ cười. "Chuyện gì?" Trưởng công chúa không nhịn được hỏi. Đại phu nhân trong hầu phủ đột nhiên gây khó dễ cho Diệp Tinh Hà, mà vị danh bộ này lại không hề lùi bước, trực tiếp đánh bị thương ba cao thủ hầu phủ. Theo lời đồn, còn giết chết một ma ma bên cạnh đại phu nhân, là một cường giả tông sư cảnh. Đại phu nhân vì chuyện này mà vô cùng tức giận, mà vị danh bộ kia đã trực tiếp trốn khỏi hầu phủ, tung tích không rõ. Hoa bà chắp tay nói, "Những bí mật này, thế lực bình thường ở kinh thành e rằng khó mà tra ra được, nhưng đối với công chúa phủ mà nói, vẫn khá dễ dàng. Trấn Võ Hầu phủ trước nay luôn là đối tượng giám sát bí mật của công chúa phủ." Trưởng công chúa nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ. Đại phu nhân hầu phủ Nguyệt Linh Lung tính tình cao ngạo, e rằng trong mắt không dung được một đứa con riêng ưu tú như vậy. "Như vậy cũng tốt, có thể để bản cung sử dụng." Trưởng công chúa ánh mắt sâu thẳm, có chút đắc ý không sai, nhân tài như vậy, hầu phủ không dùng, tự nhiên là phải để điện hạ dùng. Hoa bà chắp tay nói, "Nếu đã như vậy, bản cung phải giúp hắn một tay, để tên nhóc này biết ý nghĩa của việc than sưởi ấm trong ngày tuyết." Trưởng công chúa suy nghĩ một chút, liền có chủ ý, nàng rất rõ, nếu muốn thu nạp nhân tài như vậy, không phải là chuyện dễ. Hiện tại Diệp Tinh Hà đang trong tình thế nguy hiểm, cơ hội như vậy hẳn là rất ít, nàng không thể bỏ lỡ. "Điện hạ, ngài muốn làm gì?" Hoa bà hỏi. "Cha tung tích của Diệp Tinh Hà, bản cung muốn đích thân đưa hắn về công chúa phủ." Trưởng công chúa cười nói, "Nếu có thể thu nạp Diệp Tinh Hà dưới trướng, cho dù đắc tội với Nguyệt Linh Lung nàng cũng không quan tâm." Lời vừa dứt, nàng lại như ý thức được điều gì, cười nói, "Tên nhóc này không cần tìm nữa, chắc là đang ở trong Lục Phiến Môn. Hiện tại mà nói, bên trong Lục Phiến Môn hẳn là an toàn nhất." Trưởng công chúa ánh mắt như đốt, dường như đã nhìn thấu Diệp Tinh Hà. Bà, chuẩn bị xe, đến Lục Phiến Môn. Bản cung chủ vừa hay đến đích thân cảm ơn Diệp danh bộ hôm qua đã giúp bản cung phá vụ án lớn về linh dược." Trưởng công chúa như cười như không nói. "Vâng, điện hạ." Hoa bà chắp tay nói. Lục Phiến Môn, huyền đường, trong giải phòng. Diệp Tinh Hà từ từ tỉnh lại. "Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng cho máy, thưởng cho ký chủ 2 năm tu vi Bắc Minh thần công, 100 lượng vàng." Trong đầu nhanh chóng vang lên giọng nói của hệ thống. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Tinh Hà mắt sáng lên. Phần thưởng treo máy tuy không hậu hĩnh lắm, nhưng có còn hơn không. Lần này còn là một bất ngờ ngoài ý muốn, lại còn thưởng 100 lượng vàng, đối với hắn mà nói, đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết. Sau khi rời khỏi hồi phủ, hắn không định ở lại Lục Phiến Môn mãi, mà quyết định tự mình mua một tòa trạch viện. Tuy giá nhà ở Đại Minh kinh thành cao hơn hắn tưởng tượng, nhưng 100 lượng vàng chắc hẳn có thể mua được một tòa nhà tương tất. Sau đó, hắn quyết định hấp thụ phần thưởng của hệ thống. Vận chuyển Bắc Minh thần công, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được tu vi mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể. Lần này chỉ có phần thưởng tu vi 2 năm, hắn đoán, tu vi chỉ có thể tinh tiến thêm một chút. Không lâu sau, bên ngoài nha môn Lục Phiến Môn, một cỗ xe ngựa sang trọng nhưng không phô trương dừng lại, xung quanh xe ngựa có mấy cao thủ mặc đồ đen bó sát đứng đó với vẻ mặt vô cảm. Người đánh xe là một bà lao tóc bạc, bà liếc nhìn nha môn, cung kính nói, điện hạ, đã đến lục phiến môn. Nói xong, bà lập tức nhảy xuống từ càng xe, cúi người đứng, chắp tay nói. Một lát sau, rèm xe được kéo ra, một nữ tử cao quý mặc váy dài màu đỏ bước xuống xe, trong đôi mắt vượng ẩn chứa vẻ uy nghiêm không giận dữ, đánh giá lục phiến môn một lượt, khí thế kinh người. Lính canh bên ngoài lục phiến môn thấy cảnh này, ai nấy đều biến sắc, vội vàng chắp tay bái lạy, ra mắt trưởng công chúa điện hạ. Bọn hắn vạn lần không ngờ, nữ nhân quyền thế ngút trời ở kinh thành lại đích thân đến lục phiến môn. Miễn lễ, cho người dẫn bản cung đi gặp Diệp Tinh Hà danh bộ. Trưởng công chúa phất tay, nói rất dứt khoát. Nàng đến lần này chính là để làm chỗ dựa cho Diệp Tinh Hà, chuyện khác nàng thật sự không quan tâm. Mấy người lính canh vội vàng gật đầu. Vâng. Lập tức, một người trong số đó liền nói, mời điện hạ đi theo tiểu nhân. Trưởng công chúa cất bước, sải bước tiến vào lục phiến môn, bên cạnh chỉ có Hoa bà đi theo. Rất nhanh, toàn bộ lục phiến môn đều bị kinh động. Địa vị của trưởng công chúa không phải công chúa bình thường có thể so sánh, một nhân vật lớn như vậy vào lục phiến môn, có thể nói cả lục phiến môn đều phải chấn động. Trong giải phòng huyền đường, sau khi Diệp Tinh Hà hấp thụ tu vi xong liền đi ra ngoài, định hoạt động gân cốt một chút. Rất nhanh, hắn đã nhận ra trong lục phiến môn có động tĩnh không nhỏ. Chẳng mấy chốc, Diệp Tinh Hà cảm nhận được một luồng khí tức hơi quen thuộc đang tiến về phía huyền đường. Hừm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chẳng lẽ là người của đại phu nhân đến? Nhưng khí tức này dường như là của vị trưởng công chúa kia. Nhận ra điều này, Diệp Tinh Hà vẫn quyết định ra ngoài xem thử. Từ xa, hắn đã nhìn thấy nữ tử cao quý mặc hồng bào nổi bật kia. Đúng là trưởng công chúa. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, hắn khẽ cúi người, chắp tay, ra mắt công chúa điện hạ. Lời vừa dứt, bóng dáng trưởng công chúa lướt tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Vị trưởng công chúa này tu vi sâu dày, Diệp Tinh Hà cũng không có gì ngạc nhiên. Diệp danh bộ, bản cung đến lần này là chuyên để gặp ngươi, đi dạo với bản cung một lát. Trưởng công chúa nhìn Diệp Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, khí tức không chút rối loạn, cười tủm tỉm nói. Diệp Tinh Hà cũng không ngờ, vị trưởng công chúa này hành sự hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết, dứt khoát gọn gàng như vậy, nhưng đối phương chuyên đến tìm mình, tuyệt đối không phải để chơi. Chẳng lẽ chuyện tối qua, nữ nhân này đã biết rồi? Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Lúc này, trong lục phiến môn, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Tinh Hà, ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Vị Diệp danh bộ này lại có thể kinh động trưởng công chúa đích thân đến cảm ơn. Đây chính là vinh dự to lớn. Vâng, điện hạ. Diệp Tinh Hà cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thần sắc càng thêm bình tĩnh, chắp tay nói, bên kia có một hoa viên, chúng ta qua đó đi dạo. Trưởng công chúa chỉ vào hoa viên cách đó không xa, thong thả bước tới. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi theo. Diệp danh bộ, hóa ra ngươi là người của hầu phủ. Trưởng công chúa quả nhiên là người thẳng thắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, hắn biết, nữ nhân này có lẽ đã sớm tra rõ mọi chuyện của hắn, không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì. Ngươi đã phản lại hầu phủ. Trưởng công chúa khẽ cười, tiếp tục nói, vâng. Diệp Tinh Hà nói, ngươi gan cũng không nhỏ, lại dám đắc tội với nữ nhân Nguyệt Linh Lung kia, ngươi có biết thực lực sau lưng nàng không? Giọng điệu trưởng công chúa nghiêm khắc hơn một chút. Diệp Tinh Hà thần sắc vẫn tự nhiên, chậm rãi nói, bất đắc dĩ phải làm vậy. Nữ nhân này quả nhiên là vì chuyện này mà đến, nói như vậy, mục đích của nữ nhân này đã rất rõ ràng, là muốn mời hắn vào công chúa phủ. Thật ra, nữ nhân này cũng rất có nghĩa khí. Lúc này, đích thân chạy đến cảm ơn, thực chất là làm cho đại phu nhân xem, với thân phận của nàng đủ để khiến đại phu nhân có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu đã như vậy, sau này vào công chúa phủ, bản cung bảo đảm ngươi sẽ thăng tiến. Trong lúc nói, ánh mắt trưởng công chúa sắc bén hơn vài phần. Diệp Tinh Hà lập tức cười, thần sắc vẫn bình tĩnh nói, đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng đây là chuyện riêng của hạ quan vẫn có thể lo liệu được. Hơn nữa, hạ quan chẳng phải vẫn là cống phụng của công chúa phủ sao? Diệp Tinh Hà chắp tay. Trưởng công chúa thần sắc hơi bất ngờ, tên lúc này lại từ chối thẳng thừng lòng tốt của nàng như vậy. Quả nhiên là người có khí phách. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn ép buộc người khác. Thôi vậy, người đã không muốn nhanh chóng đứng về phía công chúa phủ như vậy, bản cung cũng không ép buộc. Lần này đến, bản cung cũng coi như có nghĩa khí rồi chứ. Sau này, ngươi phải nhớ lấy lòng tốt của bản cung. Trưởng công chúa vẫn thẳng thắn như vậy. Diệp Tinh Hà nghe vậy không khỏi sờ mũi, nữ nhân này hành sự có vẻ đơn giản thẳng thắn, nhưng thực tế lại không chịu thiệt một chút nào. Chỉ vậy thôi, đã nợ trưởng công chúa một ân tình. Hạ quan ghi nhớ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Rất tốt, Diệp danh bộ, ngươi quả nhiên là người thông minh. Trên mặt trưởng công chúa lộ ra nụ cười đắc ý. Được rồi, bản cung đi nói với thần bộ của lục phiến môn một tiếng, lần này ngươi phá được vụ án lớn của công chúa phủ, ít nhất có thể thăng thêm một cấp. Nói xong, trưởng công chúa xoay người, lập tức rời đi. Chương 60, Nguyệt Linh Lung bắt đầu báo thủ, thần bộ triệu kiến. Chương 60, Nguyệt Linh Lung bắt đầu báo thủ, thần bộ triệu kiến. Trong nháy mắt, trưởng công chúa đã nhanh chóng tiêu sái rời đi. Mọi người vội vàng chắp tay nói, cung tiễn điện hạ. Nhìn trưởng công chúa rời đi, thần sắc Diệp Tinh Hà có chút thâm trầm. Vị trưởng công chúa điện hạ này xem ra cũng không tệ. Lần này không ném đá xuống giếng, đúng là có chút hương vị của than sưởi ấm trong ngày tuyết. Nhưng nữ nhân này phô trương như vậy, đứng ra bên của mình, sau này hắn khó mà không bị coi là người của công chúa phủ. Cái mác này một khi đã dán lên thì rất khó gỡ xuống. Nữ nhân này tuy có chút mạnh mẽ, nhưng dường như có thể qua lại được. Diệp Tinh Hà lẩm bẩm. Hắn xoay người đi ra khỏi hoa viên, hướng về huyền đường. Trong huyền đường, ánh mắt của từng bộ khoái và bộ đầu nhìn hắn đều đã thay đổi không ít. Đối với hắn càng thêm cung kính. Bọn hắn dường như không ngờ sau lưng Diệp Tinh Hà lại còn có trưởng công chúa chống lưng. cộng thêm trấn võ hầu phủ, bối cảnh mạnh mẽ như vậy, trong lục phiến môn gần như không mấy người có thể sánh được. Diệp Tinh Hà để ý những ánh mắt này, nhưng cũng không giải thích gì thêm, xoay người đi về phía giải phòng của mình. Sau khi trở về phòng, Ba Thư lại Lục An, Trương Dực và Lâm Âu Lon Ton chạy tới. "Chúc mừng đại nhân." "Mừng đại nhân." Mấy kẻ định hót này ai nấy đều mặt mày hớn hở. Diệp Tinh Hà liếc nhìn bọn hắn một cái, không khỏi hỏi, "Mừng từ đâu tới?" Lục An tên này, vội vàng cười nói, "Đại nhân, ngài có thể được trưởng công chúa tán thưởng, với quyền thế của nàng, nếu nói giúp cho ngài, cộng thêm công lao lần này của ngài, địa vị chắc chắn sẽ còn tăng thêm một bậc. Nếu tiểu nhân đoán không sai, ngài sẽ được thăng làm tứ phẩm danh bộ, đến lúc đó, địa vị của ngài trong huyền đường này sẽ không có mấy người có thể lấn át được." Trong lời nói của Lục An có chút hưng phấn. Trương Dực và Lâm Âu hai người cũng đội vàng phụ họa. "Không sai, không sai, đại nhân, ngài có thể là tứ phẩm danh bộ trẻ tuổi nhất trong lịch sử lục phiến môn. Đến lúc đó, mấy tiểu nhân chúng ta cũng được thơm lây đại nhân." Trên mặt mấy người đều có chút phấn khích. Diệp Tinh Hà ngược lại có chút bình tĩnh, trưởng công chúa nữ nhân này một câu nói có thể khiến địa vị của hắn tăng thêm một bậc, hắn cũng tin. Tuy nhiên, sau này hắn có lẽ sẽ bị buộc trùng với công chúa phủ. "Các ngươi mấy người đừng mừng nội, chuyện bản quan thăng chức chưa chắc đã được như các ngươi mong muốn. Trước tiên đi sắp xếp lại hồ sơ án đi." Diệp Tinh Hà phất tay nói. Sau khi chuyện tối qua xảy ra, đại phu nhân đã phái người điều tra mọi chuyện lớn nhỏ của hắn ở lục phiến môn một lượt. Hắn đoán với thủ đoạn của nữ nhân này, bây giờ đã biết hết những gì cần biết. Đại phu nhân chắc hẳn cũng sẽ có hành động. Nữ nhân này tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng trỗi dậy trong lục phiến môn như vậy. Cho dù trưởng công chúa đích thân ra mặt, sự việc cũng sẽ có biến số. Hiện tại mà nói, hắn vẫn chưa muốn đối đầu trực diện với đại phu nhân, thời cơ vẫn chưa đến. Điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là nâng cao tu vi của bản thân. Sau đó, hắn thu lại ánh mắt, bắt đầu lật xem hồ sơ án trên bàn. Hầu phủ, trong phòng của Nguyệt Linh Lung. Bạch Ma Ma nhanh chóng bước vào. Nguyệt Linh Lung vẫn ngồi trên ghế thái sư như mọi khi, ánh mắt nhàn nhạt, dường như chuyện xảy ra tối qua đã qua từ lâu. "Phu nhân." Bạch Ma Ma hành lễ, sau đó, nàng hai tay dâng lên một phần tài liệu. "Phu nhân, vừa nhận được tin, Diệp Tinh Hà hiện đang trốn trong lục phiến môn. Đây là tài liệu của Diệp Tinh Hà ở lục phiến môn." Nguyệt Linh Lung nghe vậy, phất tay một cái, liền hút phần tài liệu vào tay, mở ra xem. Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh dần dần lộ ra nụ cười lạnh lùng. "Hay lắm, xem ra bản phu nhân vẫn xem thường tên con hoang này. Tuổi con nhỏ, lại có thể làm ăn phát đạt ở lục phiến môn, trong thời gian ngắn, liên tiếp phá mấy vụ án lớn, thăng làm ngũ phẩm danh bộ. Chẳng trách trong mắt không còn có ta là phu nhân nữa." Trong giọng điệu của Nguyệt Linh Lung đầy sát khí, nàng cứ ngỡ tên nhóc kia chỉ là dựa vào địa vị của hầu phủ, may mắn trở thành một bộ đầu nhỏ của lục phiến môn. Vốn dĩ nàng cũng không để ý, không ngờ tên nhóc này lại liên tiếp phá các vụ án lớn ở lục phiến môn, ngay dưới mí mắt nàng, lại nhanh chóng trở thành ngũ phẩm danh bộ như vậy. "Phu nhân, Diệp Tinh Hà đã là ngũ phẩm danh bộ của lục phiến môn, coi như có thân phận quan chức, e rằng không dễ xử lý." Bạch Ma Ma không khỏi nhíu mày nói, "Nếu Diệp Tinh Hà chỉ là một bộ đầu nhỏ, có lẽ còn có thể tùy tiện xử lý, nhưng danh bộ của lục phiến môn thì khác. Xem ra, bản phu nhân đã có chút xem thường tên nhóc này." Nguyệt Linh Lung hừ lạnh nói. Tuy nhiên, nàng cũng không mấy để tâm, dù sao Diệp Tinh Hà hiện tại chỉ là một danh bộ ngũ phẩm, vẫn có cách xử trí. Chỉ là nếu Diệp Tinh Hà tiếp tục thăng tiến, trên danh nghĩa, hầu phủ thật sự không tiện làm quá. "Ta viết một lá thư, gửi đến lục phiến môn, mời Vũ Thần Bộ ra mặt, bãi bỏ chức quan của Diệp Tinh Hà." Nguyệt Linh Lung suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên hàn ý trong lục phiến môn, nàng không phải là không có quan hệ. Vị Vũ Thần Bộ kia năm đó chính là người theo đuổi nàng, mời hắn ra mặt đối phó Diệp Tinh Hà, hẳn không phải là chuyện khó. Bạch Ma Ma khẽ gật đầu, nàng cũng rõ mối quan hệ giữa Vũ Thần Bộ và phu nhân. Chỉ cần đối phương chịu giúp đỡ, Diệp Tinh Hà muốn thoát khỏi sự trừng phạt của đại phu nhân không dễ dàng như vậy. "Bút mực đâu?" Bạch Ma Ma lập tức nói. Rất nhanh, đã có thị nữ bưng bút mực giấy nghiêng lên. Nguyệt Linh Lung lập tức động thủ, rất nhanh đã để lại mấy hàng chữ trên giấy viết thư hảo hạng. Sau đó niêm phong lại rồi giao cho Bạch Ma Ma. "Đích thân giao cho Vũ Thần Bộ." Nguyệt Linh Lung nói. Bạch Ma Ma hai tay nhận lấy, trên mặt lộ ra nụ cười thâm trầm, nói: "Vâng, phu nhân." Tên nhóc kia đã giết mấy cao thủ dưới tay đại phu nhân, tuyệt đối không thể tha nhẹ. Sáng nay, hai đại nha hoàn của đại phu nhân là Khổng Tức và Trần Châu đều vì vết thương quá nặng mà song song bỏ mạng, lão tề nửa bước tông sư kia cũng gần như thành phế nhân. Tên này ra tay độc ác, tuyệt đối không thể giữ lại. Giữ lại, nhất định sẽ là tai họa của hầu phủ. Trong nháy mắt, nàng đã rời khỏi hầu phủ. Không lâu sau, Bạch Ma Ma đã đến lục phiến môn, sau khi nàng đưa ra lệnh bài hầu phủ, liền dễ dàng tiến vào lục phiến môn. Người của lục phiến môn sao dám dễ dàng ngăn cản người của trấn võ hầu phủ. Một lát sau, Bạch Ma Ma mang theo nụ cười có mấy phần đắc ý bước ra khỏi lục phiến môn. Thư của đại phu nhân, nàng đã giao cho vị Vũ Thần Bộ kia. Đối phương sau khi xem thư đã đồng ý giúp đỡ. Bạch Ma Ma sau đó để ý đến cỗ xe ngựa của công chúa phủ đang đậu trước lục phiến môn, ánh mắt không khỏi nhướng lên. Xe ngựa của công chúa phủ, xem kiểu dáng này, chẳng lẽ là trưởng công chúa đích thân đến lục phiến môn? Chẳng lẽ trong công chúa phủ lại xảy ra vụ án lớn gì? Bạch Ma Ma có chút nghi ngờ, nhưng nàng lại không dám dễ dàng dò xét, im lặng một lát, nàng vẫn quyết định lập tức quay về báo cho đại phu nhân. Không lâu sau, liền thấy trưởng công chúa với vẻ mặt như gió xuân bước ra. Lần này đến lục phiến môn mọi việc đều thuận lợi, nhưng đám thần bộ của lục phiến môn này, ai nấy đều là cáo giả, không trực tiếp đồng ý thăng Diệp Tinh Hà làm tứ phẩm danh bộ. Thật ra, với tư lịch của Diệp Tinh Hà, tuy công lao khá lớn, nhưng nếu tiếp tục thăng thêm một bậc, có thể nói là một bước ngày bọn, rất có thể sẽ bị đám luôn quan đàn hặc. Trưởng công chúa có chút bất mãn nói, lũ già này lại dám qua mặt bản cung.
Điện hạ, nếu đã như vậy, sao không đợi thêm một thời gian, với thực lực của tên nhóc kia, chắc chỉ một năm nửa năm nữa, thăng làm tứ phẩm danh bộ gần như không có gì hồi hộp. Hoa bà khuyên nhủ, bản cung đã hứa với tên nhóc kia, tự nhiên là phải giữ lời.
Tứ phẩm danh bộ, bản cung trực tiếp xin thánh chỉ của hoàng huynh, việc này không khó.
Trưởng công chúa tự tin nói, chuyện này như vậy, chẳng phải là khiến tên nhóc kia quá nổi bật, sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thế lực sao?
Hoa bà không khỏi có chút lo lắng. Diệp Tinh Hà dù sao vẫn còn trẻ, nếu quá ưu tú, e rằng sẽ rước lấy nhiều phiền phức không cần thiết.
Điều này phải xem tên nhóc kia có năng lực gánh vác vinh dự này không.
Trưởng công chúa ánh mắt sâu thẳm, dường như có suy nghĩ riêng.
Hoa bà nghe vậy, rất nhanh đã hiểu ý của công chúa điện hạ.
Đi, vào cung.
Trưởng công chúa ngồi lên xe ngựa, phất tay nói.
Vâng.
Hoa bà chắp tay, rồi di chuyển, thân hình lướt một cái đã ngồi lên xe ngựa.
Trong nháy mắt, xe ngựa quay đầu, rời khỏi Lục Phiên môn.
Gần như cùng lúc, trong huyền đường lại có hai bộ đầu đến, hai người này mặt mày lạnh lùng, ngẩng đầu sải bước, khí thế rất mạnh.
Người trong huyền đường thấy hai người này, sắc mặt ai nấy đều có chút thay đổi.
Phụ mệnh Vũ Thần bộ, Triệu Kiến Diệp Tinh Hà danh bộ.
Một người trong đó quét mắt nhìn huyền đường một lượt, lạnh lùng quát.
Nghe vậy, mấy thư lại vội vàng chắp tay, chạy về phía giải phòng của Diệp Tinh Hà.
Trong giải phòng, Diệp Tinh Hà đang đọc một hồ sơ án, nhưng chuyện bên ngoài, hắn đã sớm nghe thấy.
Vũ Thần bộ.
Diệp Tinh Hà đặt hồ sơ án trong tay xuống, không khỏi có chút bất ngờ. Hắn chưa từng có giao thiệp gì với vị đại nhân như vậy, đối phương đột nhiên sai người đến tìm, dường như có chút không có ý tốt.
Im lặng một lát, hắn liền cầm lấy thanh yêu đao đặt trên bàn, xoay người bước ra khỏi giải phòng, sải bước về phía đại sảnh.
Bản quan chính là Diệp Tinh Hà, không biết Vũ Thần bộ tìm bản quan có việc gì.
Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn hai bộ đầu có chút kiêu ngạo, ánh mắt nghiêm nghị nói:
"Thần bộ đại nhân Triệu Kiến, mau chóng theo chúng ta đi, không được chậm trễ."
Nghe vậy, một bộ đầu trong đó đánh giá Diệp Tinh Hà một lượt, cười lạnh nói:
"Nhìn thái độ của hai người này, Diệp Tinh Hà biết, vị thần bộ đại nhân kia nhất định là không có ý tốt. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của đại phu nhân?"
Diệp Tinh Hà thầm đoán trong lòng.
"Dẫn đường đi."
Diệp Tinh Hà thần sắc nhàn nhạt nói.
Hai bộ đầu xoay người đi ra ngoài.
Diệp Tinh Hà không do dự, sải bước đi theo.
Hắn cũng muốn xem vị Vũ Thần bộ này rốt cuộc là nhân vật thế nào.
Chương 61, chống lại thần bộ, thực lực lại lộ ra. Chương 61, chống lại thần bộ, thực lực lại lộ ra. Một lát sau, Diệp Tinh Hà được dẫn đến trước một tòa lầu riêng biệt. Trên tấm biển của lầu có hai chữ lớn thần bộ viết theo lối rồng bay phượng múa. Bên cạnh lầu còn có mấy bộ khoái mặc sai y đứng đó, ai nấy đều mang vẻ kiêu ngạo.
Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn một vòng, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Xem ra, những người này đều là thủ hạ được vị thần bộ này tuyển chọn kỹ lưỡng.
Là một thần bộ, số người có thể thống lĩnh dưới trướng không phải là thứ mà một ngũ phẩm danh bộ như hắn có thể so sánh được.
Chỉ không biết vị Vũ Thần bộ này là nhị phẩm hay nhất phẩm.
Thật ra, từ khi vào Lục Phiên môn, hắn chưa từng gặp bất kỳ thần bộ nào, hôm nay là lần đầu tiên.
Có lẽ sẽ có thu hoạch.
Còn về việc đối phương muốn làm gì, hắn ngược lại không mấy quan tâm, cứ bình tĩnh chờ đối phương ra chiêu là được.
Diệp danh bộ, mời ngài ở đây chờ một lát, hạ quan đi thông báo một tiếng.
Một bộ đầu trong đó giọng điệu lạnh nhạt, nói xong liền sải bước đi vào trong lầu.
Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, rồi đứng đó như cây tùng giả, không nhúc nhích, khí tức thâm trầm.
Một lát sau, tên bộ đầu kia vội vã quay lại.
Diệp danh bộ, thần bộ đại nhân cho mời.
Giọng điệu của tên bộ đầu đã thay đổi một chút.
Diệp Tinh Hà nghe vậy khẽ gật đầu, liền đi theo người này vào trong lầu.
Bên trong tòa lầu này so với phía trước có phần xa hoa rộng rãi hơn.
Trong nháy mắt bọn hắn đã đến tầng cao nhất của lầu.
Tên bộ đầu chắp tay về phía cánh cửa đang đóng.
"Thần bộ đại nhân, người đã đến."
Nói xong, hắn khẽ ra hiệu cho Diệp Tinh Hà, rồi vội vã rời đi.
"Vào đi."
Một lát sau, bên trong truyền ra một giọng nói uy mãnh.
Diệp Tinh Hà nghe thấy giọng nói, liền nhận ra, trong giọng nói này ẩn chứa tu vi cao thâm, vị thần bộ này vừa nhìn đã biết là cường giả tông sư cảnh, hơn nữa dường như tu vi còn cao hơn hắn một chút.
Lập tức, hắn đẩy cửa bước vào, tiến về phía trước vài bước, thần thái tự nhiên.
Trước thư án trong đại sảnh, có một vị quan viên mặc phi bào đang ngồi, tuổi tác khoảng 50-60, đang cúi đầu phê duyệt công văn, khí thế phi phàm, ẩn hiện có chút sát khí.
Vị này chính là nhị phẩm danh bộ Vũ Thiên nhất của Lục Phiên môn.
Từng nổi danh giang hồ, phá không ít vụ án lớn chấn động giang hồ, không ít hảo hán lục lâm chết trong tay ông ta.
Thậm chí một tổ chức sát thủ trong giang hồ cũng bị một mình ông ta đập tan.
Có thể nói, là một nhân vật khiến giang hồ Đại Minh khá khiếp sợ.
Diệp Tinh Hà liếc nhìn đối phương, liền biết, người này chính là vị Vũ Thần bộ kia.
Hạ quan Diệp Tinh Hà ra mắt thần bộ.
Diệp Tinh Hà cũng không sợ hãi, khẽ chắp tay, giọng nói sáng sảng.
Vị quan viên kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt tam giác sắc như đuốc, đánh giá Diệp Tinh Hà một lượt, như cười như không nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà, con riêng của Trấn Võ Hầu phủ.
Trong lúc nói, trên mặt vị quan viên lộ ra vài phần ý vị thâm trầm.
Tinh Hà nghe vậy, không hề phủ nhận, khẽ gật đầu.
Rất tốt, nghe nói từ khi ngươi vào Lục Phiên môn, đã phá được mấy vụ án lớn,
thậm chí cả vụ án linh dược của trưởng công chúa phủ cũng bị ngươi phá trong một ngày.
Có thể nói là thiếu niên thiên tài.
Vị quan viên cười tủm tỉm nói.
Dạ Tinh Hà không phủ nhận, hiện tại mà nói, vị thần bộ đại nhân này vẫn chưa bộc lộ mục đích của hắn.
Bản quan là người yêu tài.
Diệp danh bộ, ngươi đã có thực lực như vậy, sao không gia nhập dưới trướng bản thần bộ, làm việc cho bản thần bộ, thế nào?
Nói xong, trong mắt vị quan viên có chút mong đợi.
Tên nhóc này trông rất tuấn tú, đúng là một nhân vật.
Chỉ tiếc, tên nhóc này trời sinh phản cốt, lại dám chống đối đại nhân vật của hầu phủ, phạm phải đại kỵ.
Người như vậy tiếp tục ở lại Lục Phiến Môn, sau này chắc chắn sẽ mang lại tai họa lớn cho Lục Phiến Môn. Nghe những lời này, Diệp Tinh Hà cũng có chút bất ngờ. Vị thần bộ đại nhân này muốn thu nạp hắn dưới trướng. Thật ra, có thể đầu quân cho một thần bộ, đối với người của Lục Phiến Môn mà nói, là một cơ hội thăng tiến không nhỏ, những bộ đầu và bổ khoái kia sẽ cầu còn không được. Tuy nhiên, Diệp Tinh Hà lại không có hứng thú với việc này. Bởi vì với thực lực của hắn, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ thăng lên làm thần bộ. Người này đột nhiên muốn thu nạp hắn dưới trướng, nhất định có mục đích khác. Tinh Hà không chút do dự, trên mặt lộ ra chút áy náy, uyển chuyển từ chối. Hạ quan bình thường quen làm án một mình, mong đại nhân lượng thứ. Vũ Thiên Nhất ánh mắt híp lại, sau đó lại mở miệng nói: Diệp Danh Bộ đã không muốn gia nhập dưới trướng bản thần bộ cũng không ép buộc. Vậy đi, bản thần bộ ở đây có một vụ án, cần một danh bộ đắc lực để xử lý. Tìm tới tìm lui, thượng quan không tìm được người nào khác, hay là giao cho ngươi đi. Trong lúc nói, Vũ Thiên Nhất phất tay một cái, một luồng chân khí hùng hậu liền nhanh chóng cuốn lấy hồ sơ án trên bàn, bay về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động, đưa tay ra bắt, liền dễ dàng nhận lấy hồ sơ án. Đồng thời khéo léo hóa giải chân khí của vị thần bộ đại nhân này. Diệp Tinh Hà thần sắc tự nhiên, mở hồ sơ án ra xem, trong mắt lại có chút bất ngờ. Vụ án này xem ra không giống vụ án lớn gì, từ nội dung trên hồ sơ phân tích, vụ án này chẳng qua là mấy vụ án vô thường đòi mạng xảy ra trong Đoan Vương phủ ở kinh sư, khiến cho trong Đoan Vương phủ lòng người hoang mang, cuối cùng vụ án được đưa đến Lục Phiến Môn. Đoan Vương phủ. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hắn không có nhiều nghiên cứu về việc này. Vụ án này xem ra có vẻ khá đơn giản, nhưng chắc hẳn không dễ dàng như vậy. Thân bộ đại nhân, vụ án này e rằng hạ quan sức có hạn, xin ngài hãy tìm người khác đi. Nói xong, hắn đóng lại hồ sơ, phất tay một cái, liền trả lại hồ sơ án nguyên vẹn. Vũ Thiên Nhất liếc nhìn, dường như có chút bất ngờ. Tên nhóc này vừa rồi nhẹ nhàng đỡ được chân khí của hắn, tu vi tuyệt đối không dưới tông sư cảnh nhị trọng, bây giờ lại còn trực tiếp phản kích, đúng là một kẻ to gan lớn mật. Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay bắt lấy, chân khí hùng hậu hóa hình, ẩn hiện lại xuất hiện một đạo chảo ấn dữ tợn, tựa như long chảo, trực tiếp tóm lấy hồ sơ án. Giây tiếp theo, sắc mặt Vũ Thiên Nhất hơi thay đổi, hắn cảm nhận được một luồng chân khí cực hàn đang tấn công hắn, giống như muốn đóng băng chân khí của hắn vậy. Lập tức, hắn không thể không vận dụng tu vi cao thâm hơn, hóa giải một phần chân khí băng hàn này. Dù vậy, trên hồ sơ án vẫn xuất hiện một lớp băng tinh khó tan. Thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Thiên Nhất càng thêm kinh ngạc. Pháp môn của tên nhóc này khá bất phàm. Chẳng trách tên nhóc này có thể dựa vào sức mình mà phản lại trấn võ hầu phủ. Giây tiếp theo, long chảo hung hăng to một cái, lớp băng tinh trên đó mới vỡ tan thành bột. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cũng nhìn ra được một số pháp môn của Vũ Thiên Nhất, chảo ấn kia tựa như long chảo, hơn nữa còn có thể hóa hình, cho thấy pháp môn của người này cũng tuyệt đối không đơn giản. Nghe đồn, Lục Phiến Môn có một vị cường giả tinh thông long chảo thủ, chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Vũ Thiên Nhất đưa tay đặt hồ sơ án xuống, thần sắc càng thêm thâm trầm. Diệp Danh Bộ, tuổi còn trẻ, tu vi lại rất bất phàm, hay là để bản thần bộ thử tài ngươi? Vũ Thiên Nhất ánh mắt sắc bén nói. Vừa rồi Diệp Tinh Hà thăm dò như vậy, đúng là có chút chọc giận hắn. Vốn dĩ, lần này hắn đặc biệt tìm Diệp Tinh Hà đến, chính là muốn răn đe tên nhóc này một chút. Không ngờ, đối phương không những không bị răn đe, ngược lại còn tỏ ra cứng rắn khắp nơi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, thần sắc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ chắp tay nói, đại nhân nói vừa rồi, hạ quan không dám làm cản. Thật ra, với tu vi hiện tại của hắn, kết hợp với Bắc Minh thần công cộng thêm Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, đối đầu với vị Vũ Thần Bộ trước mắt này tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Đương nhiên, muốn giết chết đối phương, e rằng độ khó rất cao, cái giá phải trả chắc cũng rất lớn. Vũ Thiên Nhất thấy cảnh này, không khỏi bị chọc giận, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đúng là một người thông minh. Nhưng, chống lại mệnh lệnh của bản quan, không phải là hành động của người thông minh. Trong lúc nói, trên người hắn buộc phát ra uy áp tông sư cảnh mạnh mẽ, chấn động đến mức bình bình lọ lọ trong cả căn phòng đều có chút rung lắc. Hôm nay, hắn nhất định phải dập tắt nhuệ khí của tên nhóc này. Với tu vi của hắn đủ để trấn áp tên nhóc này. Cảm nhận được uy áp kinh khủng trên người Vũ Thiên Nhất, trong mắt Diệp Tinh Hà cũng bùng lên ánh sáng lấp liệt, lập tức vận chuyển pháp môn của Bắc Minh thần công, trực tiếp chống lại uy áp kinh khủng này. Trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, một tay đặt lên chuôi yêu đao. Nếu thật sự đến lúc phải ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Vũ Thiên Nhất thấy cảnh này, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tu vi của tên nhóc này lại ẩn giấu sâu đến vậy, xem ra đúng là có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Như vậy, bản quan ngược lại càng có hứng thú với pháp môn của ngươi hơn. Long chảo thủ, long chảo hóa hình. Vũ Thiên Nhất phất tay một cái, từ trước mặt hắn lập tức đánh ra một đạo long chảo ấn kinh khủng, trực tiếp đánh về phía ngực Diệp Tinh Hà. Hừ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, vung tay rút đao, đao quang hình chữ thập lóe lên, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đã phá vỡ long chảo ấn của đối phương. Thân bộ đại nhân, đây là muốn ra tay với hạ quan sao? Diệp Tinh Hà nhướng mày, quét mắt về phía Vũ Thiên Nhất. Nếu không phải đang ở trong Lục Phiến Môn, hôm nay hắn thật sự đã ra tay rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn phải giữ bình tĩnh. Ra tay với thượng quan là đại kỵ, nhưng Vũ Thiên Nhất muốn chiếm lợi từ hắn, không dễ dàng như vậy. Đồng thời, hắn gần như có thể khẳng định, vị Vũ Thần Bộ này chính là người do Nguyệt Linh Lung điều động. Chương 62, thăng chức tứ phẩm danh bộ, vụ án vô thường đòi mạng. Chương 62, thăng chức tứ phẩm danh bộ, vụ án vô thường đòi mạng. Vũ Thiên Nhất ngồi cao trước án thư, trong mắt lóe lên tinh quang, dường như có chút kinh ngạc, vị danh bộ trẻ tuổi trước mắt này lại có thể chống lại một đòn long trảo hóa hình của hắn. Thực lực như vậy, ở Lục Phiến Môn có thể sánh ngang với những danh bộ tam phẩm. Tên nhóc này đúng là khiến người ta nhìn lầm. Diệp Tinh Hà, ngươi rất giỏi, chỉ tiếc ngươi đã đắc tội với nữ nhân Nguyệt Linh Lung. Nữ nhân này ngươi nhất định không đắc tội nổi đâu. Vũ Thiên Nhất nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói. Nghe những lời này, Diệp Tinh Hà cười lạnh, quả nhiên vị Vũ Thần Bộ trước mắt này là người do Nguyệt Linh Lung điều động. Hắn thật sự có chút bất ngờ, đường đường là thần bộ của Lục Phiên Môn, lại có thể cam tâm tình nguyện nghe theo sự sai khiến của Nguyệt Linh Lung như vậy. Chẳng lẽ, Nguyệt Linh Lung đã cho đối phương thứ gì đó không thể từ chối? Vũ Thần Bộ, chuyện này không cần ngài bận tâm. Chỉ là hạ quan không hiểu, Nguyệt Linh Lung có đức hạnh tài năng gì mà có thể khiến đường đường danh bộ của Lục Phiên Môn phải khom lưng ốn gối như vậy? Trong mắt Diệp Tinh Hà không thiếu vẻ miệng ai. Vốn dĩ, hắn không muốn trở mặt với vị thần bộ này, nhưng vì đối phương đã bày tỏ là người của Nguyệt Linh Lung, hắn cảm thấy không cần phải khách sáo nữa. Hơn nữa, tu vi của vị Vũ Thần Bộ trước mắt này tuy cao hơn hắn một chút, nhưng muốn bắt được hắn gần như không có khả năng. Vũ Thiên Nhất nghe vậy, dường như không bị chọc giận, chỉ cười lạnh. Diệp Tinh Hà, e rằng ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại của nữ nhân này. Thôi vậy, bản thần bộ không muốn xen vào chuyện của ngươi và Nguyệt Linh Lung quá nhiều. Cút đi. Vũ Thiên Nhất phất tay nói. Vừa rồi thăm dò một phen, muốn bắt được tên nhóc này, có lẽ sẽ kinh động cả Lục Phiên Môn, đến lúc đó thu hút sự chú ý của Tổng Thần Bộ đại nhân, đúng là có chút được không bù mất. Với địa vị của hắn vẫn chưa đủ để đối đầu với Tổng Thần Bộ đại nhân. Hiện tại, chỉ có thể để tên nhóc này rời đi. Hạ quan cáo lui. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ chắp tay, xoay người bước ra. Vị Vũ Thần Bộ này có lẽ sẽ còn có chiêu sau, nhưng hắn cũng không đợi, cứ chờ là được. Còn về Nguyệt Linh Lung, hắn lại càng thêm tò mò. Chẳng lẽ, sau lưng Nguyệt Linh Lung còn có thực lực mà hắn không biết? Năm xưa, Diệp Thần Lưng gặp được Nguyệt Linh Lung, liền tiến bộ vượt bậc, trở thành cường giả đại tông sư cảnh, chẳng lẽ trong đó có liên quan? Diệp Tinh Hà thầm nghĩ. Ra khỏi lầu, Diệp Tinh Hà xoay người, lập tức bay về huyền đường. Một lát sau, hắn đã trở về, trong nháy mắt đã vào trong giải phòng. Lục An, Trương Dực và Lâm Âu ba người đang bận rộn sắp xếp hồ sơ án, thấy hắn trở về, đội vàng chắp tay hành lễ. Diệp Tinh Hà cởi yêu đao đặt sang một bên, liếc nhìn ba người, ánh mắt sáng rực nói, các ngươi ba người có hiểu biết gì về Vũ Thần Bộ không? Trong Lục Phiến Môn có lẽ có tài liệu về Vũ Thần Bộ, nhưng với thân phận ngũ phẩm danh bộ của hắn, chắc chắn không thể tra cứu được. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, Lục An bội nói, đại nhân, ngài có gì cứ hỏi ạ. Về Vũ Thần Bộ, các ngươi biết gì thì nói hết ra. Diệp Tinh Hà nói. Hắn đoán ba người này ở Lục Phiến Môn hẳn là biết nhiều hơn hắn, đặc biệt là một số tin tức vỉa hè. Lập tức, ba người liền kể hết những gì mình biết. Nghe xong, Diệp Tinh Hà cuối cùng cũng hiểu tại sao Vũ Thần Bộ lại giúp đỡ Nguyệt Linh Lung, hóa ra thời trẻ, vị Vũ Thần Bộ này lại từng khổ sở theo đuổi Nguyệt Linh Lung. Chỉ tiếc, Nguyệt Linh Lung căn bản không để mắt đến hắn, cuối cùng lựa chọn ở bên Diệp Thần Lưng. Xem ra vị Vũ Thần Bộ này thời trẻ không ít lần làm kẻ liếm láp. Chỉ là đến bây giờ, tuy là nhị phẩm thần bộ, cũng không thoát khỏi thuộc tính của kẻ liếm láp. Xem ra, ta đã đánh giá cao vị Vũ Thần Bộ này rồi. Diệp Tinh Hà nhếch miệng cười lạnh. Đại nhân, dưới trướng Vũ Thần Bộ có không ít người theo hầu, địa vị trong Lục Phiến Môn không thấp, ngài tuy có hầu phủ và công chúa phủ chống lưng, nhưng tiểu nhân thấy, vẫn là không nên đắc tội với đối phương thì hơn. Lục An cẩn thận nhắc nhở. Hắn không muốn thấy một mầm non thần bộ đang lên của Lục Phiến Môn lại bị gây giữa chừng. Diệp Tinh Hà cười nói, từ khi nào thư lại nhà ngươi lại dạy bản quan làm việc? Bản quan trong lòng tự biết, chỉ cần Vũ Thần Bộ không đến tìm phiền phức cho bản quan cũng không muốn để ý đến đối phương. Nói xong, Diệp Tinh Hà cũng không còn bận tâm đến chuyện của Vũ Thần Bộ nữa, quyết định tiếp tục lật xem hồ sơ. Ba thư lại cũng rất hiểu chuyện, vội vàng tiếp tục bận rộn. Không lâu sau đến chiều, Diệp Tinh Hà phát hiện, sau khi thăng làm danh bộ, công việc quả nhiên nhiều hơn không ít. Lâm danh bộ để lại không ít vụ án, một nửa có lẽ đều phải giao cho hắn xử lý. Ngoài ra, còn có không ít vụ án do các thế lực lớn đưa lên. Như vậy, Lục Phiến Môn căn bản không làm xuể. Lúc này, Lục An vội vã chạy vào, thần sắc căng thẳng phấn khích. Đại nhân, thánh chỉ đến rồi. Lục An chắp tay về phía hắn. Thánh chỉ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, có chút kinh ngạc. Một lát sau, hắn liền hiểu ra chuyện gì, có lẽ là bút tích của trưởng công chúa. Lập tức, hắn mặc vào một bộ quan bào màu xanh, sải bước ra ngoài. Chưa ra khỏi huyền đường, đã thấy mấy thái giám mặc mã bào, vên báo tự đắp đi về phía này. Thái giám dẫn đầu tóc bạc trắng, đầu đội ô xa, mặc mãng bào màu đỏ sẫm bốn móng, khí thế thâm trầm, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản. Mấy thái giám trẻ tuổi hơn phía sau thì không có gì đặc biệt. Không cần nói, những người này đều là thái giám chuyển chỉ trong cung. Diệp Tinh Hà thấy cảnh này, không khỏi thần tình nghiêm túc hơn, cúi người chắp tay. Lão thái giám quét mắt nhìn Diệp Tinh Hà, đưa ra ngón tay hoa lan, như cười như không hỏi, vị trước mắt này có phải là Diệp Tinh Hà danh bộ không? Diệp Tinh Hà đáp, tại hạ chính là. Lão thái giám ánh mắt sắc bén hơn một phần, hắn giọng, mở thánh chỉ màu vàng trong tay ra, cao giọng nói, thánh thượng có chỉ, ngũ phẩm danh bộ Lục Phiến Môn Diệp Tinh Hà phá được vụ án linh dược ở công chúa phủ, được trưởng công chúa khen ngợi, chấm rất vui lòng, đặc biệt thăng Diệp Tinh Hà làm tứ phẩm danh bộ của Lục Phiến Môn, để khích lệ. Khâm thử. Lão thái giám một hơi đọc xong thánh chỉ, sau đó mặt mày tươi cười nhìn Diệp Tinh Hà. Tạ ơn hoàng thượng. Diệp Tinh Hà túi người chắp tay lần nữa, giọng nói lại khá bình tĩnh. Hắn vừa nghe thấy thánh chỉ đến, đã đoán được mình có lẽ sẽ được thăng làm tứ phẩm danh bộ. Lần thăng chức này, rõ ràng là có trưởng công chúa đứng sau thúc đẩy. Như vậy, trong giới quyền quý triều đình, hắn chính là người của trưởng công chúa rồi. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Chỉ là, sự việc đã đến nước này, hắn biết đã không thể thay đổi được gì. Diệp danh bộ, tiếp chỉ đi. Lão thái giám đưa thánh chỉ lên, cười nói. Diệp Tinh Hà lập tức đưa hai tay ra nhận lấy, gật đầu nói, đa tạ công công. Ha ha. Diệp danh bộ, tuổi trẻ tài cao, tương lai e rằng sẽ trở thành thần bộ đại nhân của Lục Phiến Môn, thay hoàng thượng gánh vác lo âu, giải quyết khó khăn. Lão thái giám khen ngợi một phen. Thế nhưng, trong lời nói dường như vẫn còn vài chuyện muốn căn dặn. Diệp Tinh Hà đã nghe ra được. Diệp Danh Bổ, hoàng thượng có khẩu dụ, lệnh cho ngươi phải nhanh chóng điều tra ra vụ án vô thường đòi mạng ở Đoàn Vương phủ, không được chậm trễ. Lão thái giám lập tức tuyên bố. Lần này tuy là khẩu dụ, nhưng cũng không khác thánh chỉ là bao. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vẫn giữ vẻ trấn tĩnh. Lão già hoàng đế này quả nhiên đã học được trò vừa đấm vừa xoa, vừa mới cho củ cà rốt đã lập tức vung vậy. Vâng, tạ ơn thánh thượng. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Trong mắt Lão thái giám càng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, người trẻ tuổi trước mắt này xem ra vẫn biết tiến biết lùi. Diệp Danh Bổ, lão gia xin cáo lui trước. Lão thái giám nói xong liền dẫn theo mấy thái giám, xoay người nhanh chân rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn theo bóng lưng bọn hắn khuất dần mới đứng thẳng người dậy, tu vi của lão thái giám này không thấp, hắn lờ mờ cảm thấy đối phương dường như vẫn luôn che giấu tu vi, không muốn để lộ thực lực. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, trở nên sắc bén. Xem ra, vụ án vô thường đòi mạng ở Đoàn Vương phủ, hắn không điều tra không được rồi. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ, ký chủ điều tra vụ án vô thường đòi mạng ở Đoàn Vương phủ sẽ nhận được phần thưởng của hệ thống gần như cùng lúc, giọng nói của hệ thống cũng vang lên. Như vậy, Diệp Tinh Hà biết rằng vụ án này hắn đã không thể từ chối. Thôi được, bản quan sẽ điều tra kỹ vụ án này. Ánh mắt Diệp Tinh Hà lóe lên tia sáng. Xoay người, hắn bước vào huyền đường. Trong huyền đường, các bộ đầu và bổ khoái đã sớm chờ sẵn, thấy hắn quay về, ai nấy đều chắp tay nói: "Xin ra mắt Danh Bổ đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Mừng đại nhân." Trong phút chốc, tiếng hô trong huyền đường vang như sấm. Diệp Tinh Hà thấy vậy, khẽ mỉm cười nói: "Chư vị khách sáo rồi, sau này bản quan và chư vị cùng nhau cố gắng." "Vâng, đại nhân." Nhiều bộ đầu và bổ khoái đồng thanh hô lớn. Bây giờ, Diệp Tinh Hà có thánh chỉ trong tay, đường đường là tứ phẩm danh bổ, địa vị và quyền thế lập tức tăng lên không ít. "Giải tán đi." Diệp Tinh Hà phất tay, rồi xoay người đi vào phòng làm việc. "Chúc mừng đại nhân, thăng chức tứ phẩm." Ba thư lại đợi hắn vào một lát, liền quỳ xuống bái lạy. Vốn dĩ bọn hắn còn tưởng lần này Diệp Tinh Hà không thể thăng chức, không ngờ thánh chỉ lại giáng lâm. Như vậy, trong lục phiến môn, không ai có thể ngăn cản được nữa. "Ba tên định hót các ngươi, đều đứng dậy đi." Diệp Tinh Hà nhấc tay nói. Lục An và hai người kia lúc này mới tươi cười đứng dậy. "Đại nhân, với địa vị của ngài bây giờ, huyền đường sau này đều phải nghe theo chỉ huy của ngài. Đến lúc đó, ngài ở trong lục phiến môn cũng không cần quá lo lắng về vị vũ thần bổ kia nữa." Lục An chắp tay nói. Diệp Tinh Hà cười nói, "Khi nào bản quan thăng lên tam phẩm danh bổ, các ngươi hăng nói." "Được rồi, vừa rồi thánh thượng có khẩu dụ, bảo bản quan đến Đoan Vương phủ điều tra vụ án vô thường đòi mạng, các ngươi đi lấy hồ sơ vụ án, bản quan muốn xem." Diệp Tinh Hà phất tay nói. "Vâng, đại nhân." Lục An lập tức chắp tay, xoay người cùng hai người kia vội vã đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà chỉ mở thánh chỉ ra xem, ngoài nội dung ra, còn có con dấu son bốn chữ sắc mệnh chi bảo. Sau khi xuyên không trọng sinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh chỉ, cũng có chút tò mò. Nếu thứ này mang về thời hiện đại, chắc cũng đáng giá không ít tiền. Im lặng một lát, hắn liền cất nó vào túi trữ vật. Sau đó hắn rời khỏi huyền đường, đi đổi quan bào tứ phẩm cùng quan ấn, yêu bài và những thứ khác. Sau khi thăng lên tứ phẩm, địa vị và thực lực đã khác xưa rất nhiều. Ngay cả quan bào cũng không còn giống trước. Không lâu sau, Diệp Tinh Hà đã thay một bộ quan bào màu đỏ thấp bức ra, yêu đao trong tay cũng thay đổi hình dạng, trông có vẻ tinh xảo hơn. Đồng thời, bộ sai phục cũng thay đổi không ít, trông vừa đẹp vừa anh võ. Diệp Tinh Hà nhìn một lượt, tỏ vẻ khá hài lòng. Xem ra sau khi thăng lên tứ phẩm, địa vị quả nhiên không thể so sánh với trước đây. Diệp Tinh Hà lẩm bẩm. Ngoài ra, quyền hạn điều tra của hắn bây giờ cũng được mở rộng không ít. Trở lại phòng làm việc, Lục An và hai người kia đã quay về, đang đứng chờ. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà trong bộ quan bào màu đỏ thẫm, cả ba người đều lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Đại nhân quả nhiên anh võ phi phàm, khoác thêm bộ quan bào này lại càng thêm phong thái tuấn tú, trên đời hiếm có. Trương Dực tiếp tục định nói. Hai người còn lại cũng không chịu kém cạnh. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, xua tay nói, các ngươi bất định hốt đi, hồ sơ vụ án đã lấy về chưa? Mời đại nhân xem qua. Lục An lúc này hai tay dâng hồ sơ lên. Diệp Tinh Hà đưa tay hút một cái, hút hồ sơ lên không trùng, rồi ngồi xuống trước bàn, bắt đầu lật xem. Mười mấy phút sau, hắn đã xem xong hồ sơ. Đoan Vương là một quận vương trong kinh thành, là hoàng thúc của thánh thượng đương triều, trước nay luôn cung kính đoan trang, vì vậy được phong là Đoan Vương, trước nay khá kín tiếng. Thế nhưng mấy tháng trước, trong phủ liên tiếp xảy ra án mạng. Tuy người chết phần lớn là hộ vệ và hạ nhân trong Đoan Vương phủ, nhưng mỗi lần có người chết, bên cạnh thi thể đều để lại bốn chữ lớn vô thường đòi mạng viết bằng máu tươi. Trong một thời gian, khắp nơi đều đồn là vô thường đòi mạng, khiến Đoan Vương phủ lòng người hoang mang. Sau khi sự việc liên tiếp xảy ra, Đoan Vương đành phải dâng sớ lên hoàng thượng, xin ngài phái người điều tra án mạng. Qua lại một hồi, vụ án này được giao cho Lục Phiến Môn. Sau khi xem qua vụ án, Diệp Tinh Hà cảm thấy vụ án này dường như không có gì đặc biệt. Người bình thường nhìn vào, thậm chí còn cho rằng có kẻ cố tình làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Tuy nhiên, những vụ án được giao cho Lục Phiến Môn, sao có thể là những vụ án đơn giản? Diệp Tinh Hà đương nhiên hiểu rõ điều này. Đại nhân, Đoan Vương phủ này nổi tiếng là người đoan trang, làm việc chưa bao giờ vượt quá khuôn phép, đối xử với hạ nhân cũng rất khoan dung. Là một vị vương gia tốt hiếm có trong kinh thành. Lục An lúc này chắp tay nói. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười cười, người càng như vậy, e rằng càng có vấn đề. Vị Đoan Vương này xem ra không phải là một nhân vật đơn giản. Các vương gia ở kinh thành, nếu biết mình không có tư cách kế thừa hoàng vị, cũng không có tư cách nắm giữ quyền lực, thường sẽ buông thả hưởng lạc, ức hiếp dân lành, vơ vét của cải của dân. Mà một vương gia có thể nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Bản quan, xem ra phải đi gặp vị Đoan Vương này một phen. Diệp Tinh Hà nhíu mắt nói. Nói xong, hắn im lặng một lát, quyết định đến Đoan Vương phủ. Bản quan sẽ đến Đoan Vương phủ điều tra án. Nếu có việc gì, cứ ghi lại vào hồ sơ. Diệp Tinh Hà nói. Đại nhân, có cần gọi thêm vài người không? Với thân phận của ngài, tự mình điều tra việc này, thật sự quá vất vả rồi. Lục An chắp tay hỏi. Không cần, việc này e rằng có ẩn tình khác. Cứ để Lý Bộ Đầu và Cao Bộ Đầu hai người luôn trong tư thế sẵn sàng, bản quan nếu cần sẽ trực tiếp truyền lệnh cho bọn hắn. Diệp Tinh Hà nói. Vâng. Lục An gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thay một bộ thường phục, sải bước ra khỏi Lục Phiến Môn. Sau khi rời khỏi Lục Phiến Môn, Diệp Tinh Hà liền nhận ra có người đang âm thầm quan sát mình. Đối với việc này, hắn cũng không để trong lòng. Bây giờ, có lẽ đã có rất nhiều người đang chú ý đến hắn. Danh tiếng của hắn có lẽ cũng đang dần lan truyền trong kinh thành. Nhìn phương hướng, Diệp Tinh Hà đi về phía Đoan Vương phủ. Đoan Vương phủ, từ trong ra ngoài, đều toát lên vẻ trung dung ôn hòa, mọi thứ đều như được sắp đặt quy củ, không vượt quá khuôn phép cũng không quá khiêm tốn, trông rất ngăn nắp, trật tự. Hạ nhân trong phủ nói chuyện cũng khá ôn hòa. Trong một mật thất ở hậu viện, Đoan Vương mặc một bộ tử bào cổ tròn đang chắp tay sau lưng đứng trong phòng, trên gương mặt có phần uy nghiêm lúc này lại có chút kinh ngạc. Người mà thánh thượng phái đến điều tra lần này là người của trưởng công chúa. Đoan Vương có chút bất ngờ nói. Cách hắn vài bước chân, có một lão giả mặc áo nho sinh đang đứng, những nếp nhăn trên mặt như những khe danh dọc ngang, trông khá sâu xa khó lường, đôi mắt lại càng sâu không thấy đáy. Hắn cười nói, "Vương gia, người đến điều tra lần này tên là Diệp Tinh Hà, người này nghe nói là con riêng của Trấn Võ Hầu. Lần trước đã điều tra ra vụ án linh dược cho trưởng công chúa, rất được trưởng công chúa ưu ái. Theo lão phu thấy, trưởng công chúa chỉ muốn thu nhận người này về dưới trướng mà thôi. Thế nhưng, Trấn Võ Hầu phủ e rằng không đồng ý." Lão giả ánh mắt sâu thẳm nói. Đoan Vương hừ lạnh, con bé đó trước nay luôn dã tâm bừng bừng, không chịu an phận, còn dám nhòm ngó đến Trấn Võ Hầu, thật là ngu xuẩn. Thôi được, nếu lai lịch của tên nhóc này có chút không đơn giản, chuyện này phải xử lý cho tốt, cố gắng không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hoàng lão, có hiểu không? Đoan Vương ánh mắt sắc bén nói. Vâng, vương gia yên tâm, lão phu nhất định sẽ khiến vị danh bổ kia hài lòng. Hoàng lão chắp tay, ánh mắt lóe lên tia sáng nói. Việc này, theo hắn thấy, cũng không có gì khó khăn, đối phó với một danh bổ của Lục Phiến Môn vẫn tương đối dễ dàng. Trong thời gian ra sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu số liệu ủng hộ. Chương 63, điều tra án ở vương phủ, tình tiết mơ hồ. Chương 63, điều tra án ở vương phủ, tình tiết mơ hồ. Diệp Tinh Hà băng qua đường lớn ngõ nhỏ, không lâu sau đã đứng trước cổng lớn của Đoan Vương phủ. Đoan Vương phủ này nhìn từ bên ngoài rất quý củ, vừa không xa hoa, cũng không kiêm tốn, một bố cục trung dung. Xem ra vị Đoan Vương này rất thích phong cách như vậy. Ngay lập tức, hắn liền lấy yêu bài ra, nói rõ thân phận, danh bộ Lục Phiến Môn phụng chỉ đến điều tra vụ án vô thường đòi mạng, lập tức thông báo. Lần điều tra này, hắn là phụng khẩu dụ của hoàng thượng. Vì vậy, Diệp Tinh Hà không hề khách sáo, tỏ ra khá mạnh mẽ. Nghe vậy, mấy tên lính gác cửa đều biến sắc, vội chắp tay. Một người trong đó nói, đại nhân đợi một lát, tiểu nhân sẽ vào phủ thông báo ngay. Nói xong liền chạy vội vào trong. Một lát sau, từ trong Đoan Vương phủ có mấy người vội vã đi ra. Người đi đầu chính là vị hoàng lão kia. Hắn nhìn Diệp Tinh Hà đang đứng ngoài cửa, ánh mắt nhéo lại, lộ ra vài phần sắc bén. Tên nhóc trẻ tuổi trước mắt này chính là tứ phẩm danh bổ vừa được hoàng thượng hạ chỉ thăng chức, quả thật là một người phong thái tuấn tú, khí vũ hiên ngang. Một nhân vật như vậy lại chỉ là con riêng của Trấn Võ Hầu phủ, thật khiến người ta có chút bất ngờ. Vị này chính là Diệp danh bổ. Hoàng lão bước ra, cười tủm tỉm nói. Diệp Tinh Hà cũng đã sớm quan sát lão giả này vài lần, khí tức của người này sâu dày, dường như cố ý che giấu tu vi của mình, hẳn là một cao thủ ẩn mình. Hắn mở miệng nói, bạn quan Diệp Tinh Hà. Hoàng lão lại nhíu mắt, cười nói, lão phu là quản gia trong phủ, họ Hoàng, vương gia có việc bận, lệnh cho lão phu ra đón tiếp, mong ngài thông cảm. Mời vào. Hoàng quản gia nói, rồi đưa tay ra mời. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Ngay lập tức, cả nhóm người liền đi vào trong vương phủ. Bên trong vương phủ, bố cục cũng tương tự như bên ngoài, rất quý củ, trông như một phái trung dung chi đạo. Sau khi vào vương phủ, Diệp Tinh Hà ngồi một lát, uống một ngụm trà, rồi bắt đầu điều tra. Vụ án này, trong hồ sơ có khá nhiều điểm kỳ lạ, thậm chí có những chỗ không thể chịu được sự xem xét kỹ lưỡng. Hoàng quản gia dẫn hắn đến một tiểu viện hẻo lánh. Diệp danh bổ, đây là nơi nghỉ ngơi của hạ nhân trong phủ, có mấy hạ nhân đều bị giết trước miệng giếng cạn này, thi thể đều bị treo trên cây táo cổ thụ này. Hoàng quản gia chỉ vào một cái giếng cạn và một cây cổ thụ trong sân nói. Nơi này dường như đã không có ai ở, trông càng thêm tĩnh mịch, trong sân dường như cũng không có ai quét dọn, lá rụng đầy, cỏ dại cũng mọc lên không ít. Cửa phòng trong sân cũng đóng chặt, thậm chí còn treo vài màn nệm. Một bầu không khí âm u, mấy hạ nhân đi theo hoàng quản gia vào, trên mặt lộ ra vài phần kinh hãi, dường như rất sợ hãi. Diệp Tinh Hà liếc nhìn toàn bộ sân viện, lập tức sử dụng động quan kỹ năng, quan sát toàn bộ sân viện và những ngôi nhà xung quanh. Nơi này trông đã hoang phế một thời gian dài, đặc biệt là những nơi tiếp giáp giữa sân viện và nhà cửa, rêu xanh đã mọc đầy, cỏ dại um tùm. Hoàng quản gia, mấy chữ vô thường đòi mạng thường được để lại ở đâu? Diệp Tinh Hà không khỏi hỏi. Trong hồ sơ nói, sau khi có người chết, đều sẽ để lại mấy chữ lớn màu đỏ máu vô thường đòi mạng. Hắn muốn xem thử. Diệp danh bổ mời xem, trong tình hình bình thường, chính là để lại ở đây. Hoàng quản gia chỉ vào mấy phiến đá xanh bên cạnh giếng cạn nói. Ồ. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc. Mấy phiến đá xanh này lại sạch sẽ, dường như thường xuyên được lau chùi. Nơi này đã được lau chùi sạch sẽ, nên không còn vết máu nữa. Hoàng quản gia giải thích. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, hiện trường vụ án gần như không còn lại bất kỳ manh mối nào hữu dụng, vụ án này có chút khó giải quyết.
Đúng rồi, trước đây nơi này có bao nhiêu người ở?
Người chết thường phục vụ như ai?
Diệp Tinh Hà im lặng một lát, tiếp tục hỏi.
Hoàng quản gia trả lời, trước đây có hơn 50 nô tỳ ở, những nữ tỳ này phần lớn không có chủ nhân cố định, thường làm những việc như giặt giũ, phụ bếp, quét dọn.
Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát rồi nói, hiện tại những nữ tỳ này đã được chuyển đến đâu?
Hoàng quản gia trả lời trôi chảy, hiện tại đã được phân tán đến các viện khác rồi.
Có danh sách không?
Diệp Tinh Hà hỏi.
Diệp Danh Bổ điều tra quả nhiên cẩn thận, người đâu, đưa danh sách cho Diệp Danh Bổ.
Hoàng quản gia phất tay nói.
Một trong những hạ nhân sau lưng hắn lấy từ trong lòng ra một cuốn danh sách mỏng đưa lên.
Đại nhân, mời xem qua.
Diệp Tinh Hà liếc nhìn, vung tay hút một cái, liền tóm lấy danh sách trên không trung, bắt đầu xem.
Thấy cảnh này, Hoàng quản gia càng thêm kinh ngạc.
Cách không hút vật, Diệp đại nhân tu vi thật cao thâm.
Hoàng quản gia tán thưởng.
Phép thuật này không phải người thường có thể học được.
Diệp Tinh Hà cười nhạt, cũng không nói gì nhiều. Lần trước sau khi hắn nắm giữ hấp công đại pháp, phát hiện hấp công đại pháp hấp thu công lực chuyển hóa quá ít, nhưng lại giúp hắn lĩnh ngộ được phép thuật cách không hút vật. Những vật bình thường, chỉ cần khoảng cách không xa, đều có thể bị hắn hút vào tay.
Nội dung trên danh sách rất đơn giản, chỉ để lại 5-60 cái tên, ngoài ra không có nội dung gì khác.
Hoàng quản gia, danh sách này không có thông tin về quê quán, bởi tắc sao?
Diệp Tinh Hà hỏi.
Diệp Danh Bổ, chỉ là hạ nhân, ghi tên vào sổ là được rồi, không cần phải đăng ký quê quán, tuổi tác.
Hoàng quản gia cười nói.
Nếu đã vậy, thôi được, phiền Hoàng quản gia tối nay mời tất cả nữ tỷ trong danh sách này đến đây, bản quan có chuyện muốn hỏi.
Không biết Hoàng quản gia có ý kiến gì không?
Diệp Tinh Hà nhéo mắt nói.
Nghe những lời này, ánh mắt của Hoàng quản gia lại rất bình tĩnh.
Lao phu sẽ cố gắng hết sức.
Hoàng quản gia nói.
Làm phiền rồi.
Diệp Tinh Hà nói.
Sau đó hắn im lặng một lát, ánh mắt khẽ động.
Đúng rồi, Hoàng quản gia, trong phủ còn nơi nào khác xảy ra vụ án vô thường đòi mạng không?
Diệp Tinh Hà nói.
Hoàng quản gia lộ vẻ bất ngờ, nói cũng lạ, nơi xảy ra án mạng chỉ có nơi này, những nơi khác trong phủ đều bình an vô sự.
Diệp Tinh Hà nghe vậy, cũng có chút bất ngờ, cười như không cười nói như vậy, con quỷ vô thường giết người này sống ở đây sao?
Nghe vậy, mấy hạ nhân đi theo Hoàng quản gia không khỏi lộ vẻ kinh hãi.
Xem ra, những người này chắc đã nghe nói, hoặc đã nhìn thấy hiện trường vụ án.
Hoàng quản gia ánh mắt sâu hơn một chút, cười hỏi, Diệp đại nhân, ngài nói trên đời này thật sự có loại quỷ đòi mạng như vô thường sao?
Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười hì hì nói, theo kinh nghiệm phá án của bản quan, phần lớn là do con người làm ra.
Thế này đi, tối nay bản quan sẽ ở lại đây một đêm, xem vị vô thường này có xuất hiện không.
Diệp Tinh Hà nói,
hắn muốn xem cái sân này rốt cuộc có gì đặc biệt.
Nghe vậy, ánh mắt của Hoàng lão lập tức thay đổi một chút.
Diệp Danh Bổ, việc này e rằng không ổn, nơi này khá nguy hiểm, nếu thật sự gặp phải quỷ vô thường, e rằng sẽ nguy hiểm cho ngài.
Lão phu cho rằng Diệp Danh Bổ vẫn nên nghỉ ngơi ở nơi khác trong phủ thì hơn.
Hoàng quản gia cười nói.
Diệp Tinh Hà lập tức ha ha cười lớn, Hoàng quản gia lo xa rồi, nếu thật sự có quỷ vô thường, e rằng cũng phải qua được lưỡi dao trong tay bản quan mới được.
Tối nay, bản quan còn sợ hắn không ra.
Vị Hoàng quản gia này e rằng đã biết không ít chuyện về vụ án mạng, chỉ là chuyện này dường như có chút thú vị hơn hắn tưởng tượng.
Hoàng quản gia nghe vậy, nhíu mắt, đành nói, nếu Diệp Danh Bổ thật sự muốn ở lại đây, lão phu sẽ cho người dọn dẹp một căn phòng.
Diệp Tinh Hà phất tay nói, không đổi, tối nay bản quan chỉ cần nghỉ ngơi một lát trong sân này là được.
Được rồi, phiền Hoàng quản gia đi tìm những nữ tỳ đó đến, bản quan có việc muốn hỏi.
Diệp Tinh Hà nói,
bây giờ sự việc vẫn chưa có manh mối, vụ án này e rằng điều tra sẽ không dễ dàng.
Được thôi.
Hoàng quản gia thấy Diệp Tinh Hà dường như đã quyết tâm, cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu, vậy lão phu đi tìm người ngay.
Diệp Danh Bổ sao không đến phòng khách trong phủ ngồi một lát?
Tên nhóc trước mắt này quả nhiên là một kẻ khó đối phó, so với những danh bổ khác của Lục Phiến Môn còn tinh danh hơn nhiều.
Xem ra tên nhóc này có thể được trưởng công chúa để mắt đến, tuyệt đối có điểm đặc biệt.
Không cần, bản quan muốn đi dạo quanh đây một chút.
Diệp Tinh Hà phất tay nói.
Nếu đã vậy, lão phu xin cáo tử.
Diệp Danh Bổ cứ tự nhiên.
Hoàng quản gia ánh mắt sâu thẳm, chắp tay, sau đó dẫn người vội vã rời đi.
Diệp Tinh Hà nhìn theo mấy người này rời đi, rồi đứng trong sân tiếp tục quan sát. Vụ án vô thường đòi mạng này, rốt cuộc đang che giấu điều gì?
Trong lòng Diệp Tinh Hà đã có ý nghĩ, sân biệt này rất có thể đã hoang phế một thời gian dài, tuyệt đối không phải mới hoang phế gần đây.
Im lặng một lát, hắn liền rút thanh đao bên hông, sải bước về phía những căn phòng xung quanh sân. Hắn tiện tay đẩy cửa một căn phòng.
Cửa phòng mở ra, một mùi bụi bặm lâu ngày sộp vào mũi.
Trong phòng đầy mạng nhện.
Bên trong ngoài một vài chiếc giường rách nát, không thấy bất kỳ thứ gì khác.
Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà không khỏi có chút thất vọng, xem ra bên trong quả thật không có manh mối hắn muốn tìm.
Tiếp theo, hắn lại đẩy cửa một căn phòng khác.
Là một căn phòng trống.
Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà có chút thất vọng.
Sau đó, hắn lại xem xét từng căn phòng một.
Điều khiến hắn thất vọng là, những căn phòng này trông đều đã cũ kỹ, không có bất kỳ manh mối hữu ích nào.
Suy nghĩ một lát, Diệp Tinh Hà quay lại sân, rồi nhìn cây táo vài lần, thân hình bụt lên, nhanh chóng bay lên trên cây táo.
Sau khi xem xét cây táo, không phát hiện gì.
Sau đó, hắn liếc nhìn cái giếng cạn, chỉ thấy cái giếng cạn đó khá sâu, với nhãn lực của hắn, cũng không thể nhìn ra được hư thực bên trong.
Cái giếng cạn này sâu quá.
Diệp Tinh Hà im lặng một lát, liền bẻ một cành cây, sau đó thi triển phép thuật của tiểu lý phi đao.
Cành cây tuy không phải phi đao, nhưng đối với hắn không có gì khác biệt.
Cành cây nhanh chóng bắn vào giếng cạn, rất nhanh đã có tiếng động nhỏ truyền đến.
Diệp Tinh Hà vịnh hai, sau đó lại bẻ thêm vài cành cây,
bắn vào giếng cạn từ nhiều góc độ khác nhau. Từ âm thanh xem ra, phía dưới giếng cạn này gần như không có gì khác biệt. Xem ra, giếng cạn cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà càng nhíu mày. Cái sân này giống như một cái bẫy được sắp đặt cẩn thận. Thế nhưng, vẫn cần phải xác định, vụ án vô thường đòi mạng, rốt cuộc có phải xảy ra ở đây không? Im lặng một lát, hắn vẫn đi đến mấy phiến đá xanh đó, vận chuyển tu vi, trong tay liền xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, khẽ động, liền nhấc mấy phiến đá lên. Đất dưới phiến đá xanh rung động. Diệp Tinh Hà liếc nhìn, trên đất quả thật có những vết màu đỏ sẫm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trong rãnh của phiến đá có những vết loang lổ màu đỏ sẫm còn sót lại. Sử dụng động quan kỹ năng quan sát, một lát sau, hắn xác định những thứ này quả thật là vết máu còn sót lại. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy trong vết nứt của một phiến đá cũng có không ít vết sót lại. Ngay lập tức, hắn vung tay chấn một cái, liền một chưởng đánh nát phiến đá xanh đó. Rất nhanh, phiến đá xanh vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống đất. Chỉ thấy ở những chỗ nứt ở giữa, những mảng máu đỏ sẫm rất rõ ràng, những thứ này rõ ràng là do máu thấm vào bên trong để lại. Xem ra, trên những phiến đá này quả thật có dấu vết bị máu bao phủ. Diệp Tinh Hà trầm ngâm, sự việc xem ra ngày càng thú vị. Sau đó hắn dùng động quan kỹ năng quét toàn bộ cây táo, cuối cùng cũng phát hiện ra vết dây thừng treo trên cành cây. Vết tích trên đó không chỉ có vài chỗ, mà là mười mấy chỗ, có những vết tích thậm chí đã rất cũ. Nói như vậy, hoàng quản gia không nói dối. Thông tin để lại tại hiện trường quá ít. Chỉ dựa vào những manh mối hiện tại, nơi này không phải là hiện trường đầu tiên. Thôi được, xem tối nay có thu hoạch gì không. Diệp Tinh Hà vẫn không tìm ra được điều gì đặc biệt. Thế nhưng, nơi này dường như có người cố ý bố trí hiện trường, mục đích là muốn gây ra động tĩnh. Xem ra, trong Đoan Vương phủ có bí mật lớn. Diệp Tinh Hà nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Vũ Thiên nhất định đẩy vụ án này cho hắn, xem ra, hắn cũng đã nhận ra, vụ án này không hề tầm thường. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà cẩn thận hơn một chút. Sau đó, thân hình hắn bật lên, bay lên mái nhà, ngồi xuống một chỗ trên mái nhà. Đúng lúc này, trên một cây đại thụ không xa, một bóng người vụt qua rồi biến mất. Tốc độ thật nhanh. Đối phương tuy tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn nhìn thấy bóng người rời đi. Lần này hắn đến Vương phủ điều tra, rõ ràng có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi. Điều này khác hẳn so với lần trước ở trưởng công chúa phủ. Diệp Tinh Hà tiếp tục thi triển động quan kỹ năng, quan sát tình hình xung quanh, không tiếp tục hành động. Không lâu sau, hoàng quản gia quay lại. Sau lưng hắn là rất nhiều tỷ nữ, những nữ tỷ này ăn mặc đơn giản, dung mạo cũng khá bình thường, thậm chí có người trên mặt còn có những vết sẹo đáng sợ. Diệp Tinh Hà liếc nhìn một lượt, rồi nhẹ nhàng bay xuống từ mái nhà. Hoàng quản gia dẫn người vào, nói với hắn, "Diệp danh bổ, phần lớn người đã tìm được, có một số nữ tỷ vì sợ hãi đã rời khỏi vương phủ, không rõ tung tích, mong ngài thông cảm." Nói rồi, hắn phất tay, cho những nữ tỷ đó đi vào. "Vị này là danh bổ đại nhân của Lục Phiên môn." Hoàng quản gia nói, "Xin ra mắt đại nhân." Các nữ tỷ rụt rè nhìn Diệp Tinh Hà, rồi cúi đầu hành lễ. Diệp Tinh Hà nhìn tất cả các nữ tỷ, khẽ gật đầu, "Bản quan có vài lời muốn hỏi các ngươi, chỉ cần trả lời thật là được, không cần sợ hãi." Những nữ tỷ này trông như những chú chó con hoảng sợ, rõ ràng là loại người bị bắt nạt nhất trong vương phủ, trước mặt hắn càng không dám thở mạnh. "Các ngươi có ai tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án không?" Dừng một lát, Diệp Tinh Hà hỏi. Tất cả các nữ tỷ như không nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàng quản gia thấy vậy, lạnh lùng quát, "Danh bổ đại nhân hỏi các ngươi, phải nói thật." Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà biết, xem ra hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, những nữ tỷ này để sống sót trong vương phủ, e rằng sẽ không nói nhiều lời. Đúng lúc này, một nữ tỷ lớn tuổi hơn bước ra, nhỏ giọng nói, "Bẩm đại nhân, nô tỷ đã thấy một lần." "Ồ." Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên, không khỏi tiếp tục hỏi, "Nói đi, chuyện xảy ra 3 tháng trước, ta không biết làm sao lại bị đưa đến sân này, khi tỉnh lại, liền thấy dưới ánh trăng trắng bệnh, trên cây cổ thụ siêu mẹo này treo một thi thể nữ không còn giọt máu, máu trên người đang tí tách nhỏ xuống. Ta hét lên vài tiếng, rồi mất đi." Giọng của nữ tỷ có phần kinh hãi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, xem ra quả nhiên có người cố ý làm to chuyện. Nơi này quả thật không phải là hiện trường đầu tiên, đối phương dường như cũng không phải là hung thủ, dường như muốn vạch trần bí mật bị che giấu. Trong thời gian ra sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu số liệu ủng hộ. Chương 64, vén màn bí ẩn, Diệp Tinh Hà chấn động Đoan Vương. Chương 64, vén màn bí ẩn, Diệp Tinh Hà chấn động Đoan Vương. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Tinh Hà thấy lời nói của nữ tỷ này có chút mâu thuẫn. "Các ngươi không phải đều là nữ tỷ sống ở đây, sao lại bị đưa vào sân này?" Diệp Tinh Hà ánh mắt sắc bén nói. "Nữ tỷ này nói dối, hay là hoàng quản gia nói dối?" Nghe thấy giọng hắn, nữ tỷ giật mình, ấp úng nói, "Nô tỷ quả thật đã ở trong sân này một thời gian, nhưng vì trong sân liên tiếp xảy ra mấy vụ án vô thường đòi mạng, trước đó chúng ta đều đã dọn ra khỏi đây, không có ai ở lại." Nữ tỷ sợ hãi nói, nàng vừa rồi vì căng thẳng đã nói ra một ít sự thật, nên đành phải nói ra nhiều sự thật hơn. Bên cạnh, sắc mặt của hoàng quản gia có chút âm trầm, những nữ tỷ này gan vẫn còn nhỏ, bị dọa một phen đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Thế nhưng, cho dù vị Diệp danh bổ này biết những điều này, cũng không có tác dụng gì lớn. Nói như vậy, cái sân này đã sớm hoang phế, xem ra vụ án vô thường bởi mạng cũng nên đã xảy ra ở đây rất nhiều lần, không chỉ vài lần như trong hồ sơ chứ. Diệp Tinh Hà cười cười, nhìn về phía hoàng quản gia. Lời nói của nữ tỷ vừa rồi đã chứng thực sự thật mà hắn vừa điều tra được, sân viện này thực tế đã hoang phế không chỉ vài tháng, vết treo trên cây táo cũng có hơn 10 chỗ. Tất cả điều này cho thấy vương phủ có điều che giấu. Nghe những lời này, hoàng quản gia lại tỏ ra bình tĩnh, "Diệp danh bổ, những vụ án xảy ra trước đây, vì không gây ra sự chú ý lớn, đều do vương phủ tự xử lý, nên không báo cáo. Đây đều là chuyện nhỏ, đối với vụ án này không có ảnh hưởng lớn. Nếu đã vậy, phiền hoàng quản gia kể lại thời điểm xảy ra vụ án đầu tiên đi. Điểm này, chắc hẳn ngươi rõ hơn những nữ tỷ trong sân này. Diệp Tinh Hà nhìn hoàng quản gia, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Hoàng quản gia im lặng một lát, mở miệng nói, Diệp danh bổ không hổ là thiếu niên anh tài, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã nắm được nhiều manh mối như vậy. Nếu đã vậy, lão phu sẽ kể lại chi tiết sự việc. Ngay sau đó, hoàng quản gia liền kể lại chuyện về vụ án vô thường đòi mạng. Chuyện này xảy ra sớm nhất là khoảng một năm trước, nhưng trong vương phủ không gây ra sự chú ý lớn, đều được xử lý kín đáo. Mãi đến khi sự việc xảy ra ngày càng nhiều, mới thu hút sự chú ý của vương gia. Đoan vương hạ lệnh trong toàn phủ tìm kiếm manh mối, tìm ra hung thủ thật sự. Thế nhưng điều tra mãi vẫn không tìm ra được hung thủ. Qua lại một hồi, vụ án này được giao cho lục phiến môn. Bây giờ cách vụ án vô thường đòi mạng cuối cùng đã 3 tháng. Diệp Tinh Hà nghe xong lời kể của hoàng quản gia, khẽ gật đầu, không nói gì nhiều, một tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàng quản gia thấy hành động của Diệp Tinh Hà, cũng không nói thêm, chỉ im lặng chờ đợi. Chuyện này trong vương phủ gây ra xôn xao, điều kỳ lạ là sau khi vụ án được giao cho lục phiến môn, không còn vụ án tương tự nào xảy ra nữa. Đằng sau tất cả những điều này chắc chắn có âm mưu bị kế, nhưng ý của vương gia rất rõ ràng, đó là tìm ra hung thủ thật sự của vụ án vô thường đòi mạng. Còn những bí mật khác, vị Diệp danh bổ này không cần biết. Mười mấy giây sau, Diệp Tinh Hà dường như đã sắp xếp rõ ràng toàn bộ tình tiết vụ án, nói với hoàng quản gia, xem ra sự việc đã rõ ràng hơn một chút, bản quan đã hiểu đại khái rồi, những người này có thể rời đi. Diệp Tinh Hà chỉ vào những nữ tỷ nói, thật ra nếu hoàng quản gia sớm nói ra sự thật, hắn không cần phải tốn công đi hỏi những nữ tỷ này. Hoàng quản gia phất tay, một người bên cạnh hắn bước ra hiệu cho những nữ tỷ rời đi. Diệp danh bổ, vương gia rất quan tâm đến vụ án này, xin ngài nhất định phải tìm ra hung thủ thật sự đằng sau. Thế nhưng vương phủ quy củ nghiêm ngặt, những nơi không nên điều tra, Diệp danh bổ tuyệt đối đừng điều tra, nếu không xảy ra chuyện gì, lão phu cũng không thể đảm bảo. Hoàng quản gia cười như không cười, cảnh cáo. Tên nhóc trước mắt này quan sát tinh tường, logic chặt chẽ, tu vi cũng rất cao, chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ điều tra ra không ít chuyện. Tuy nhiên, trong vương phủ có những chuyện không cần người ngoài biết. Diệp Tinh Hà cũng hiểu ý của vị hoàng quản gia này, cười nói, quản gia yên tâm, bản quan điều tra tự có chừng mực, những gì không liên quan đến vụ án này, bản quan tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác. Đương nhiên, những gì liên quan đến vụ án này, bất kể là ai, hắn đều sẽ điều tra. Hoàng quản gia khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Bây giờ vụ án đã có manh mối, Diệp danh bổ, sao không nghỉ ngơi một đêm ở phòng khách trong phủ, ngày mai điều tra tiếp cũng không muộn. Hoàng quản gia lại khách sáo nói, không cần, tối nay bản quan còn muốn xem ở đây rốt cuộc có vô thường hay không. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, nơi này hắn đã lục soát một lượt, nếu thật sự có vô thường, tối nay nhất định sẽ có hành động, và mục tiêu sẽ là hắn. Hắn muốn xem vị vô thường này rốt cuộc muốn nói cho hắn biết điều gì. Nếu đã vậy, lão phu không nói nhiều nữa. Diệp danh bổ, lát nữa sẽ có rượu và nến được mang đến, nếu có chuyện gì cứ việc ra lệnh. Hoàng quản gia nói. Đa tạ. Diệp Tinh Hà nói. Hoàng quản gia xoay người dẫn theo một đám thuộc hạ đội vã rời khỏi sân. Trời dần tối, trong sân không khỏi nổi lên vài cơn gió lạnh, trông càng thêm âm u. Diệp Tinh Hà tu vi cao, lại không có cảm giác gì. Hắn nhìn xung quanh, thân hình vụt lên, lập tức bay lên mái nhà, tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, quả nhiên có người mang rượu và nến đến. Mấy hạ nhân đó dường như rất sợ cái sân này, sau khi mang đến, liền vội vã rời đi. Diệp Tinh Hà cười cười, mang rượu và nến lên mái nhà. Trong khay có một con gà quay, một con cá, một bát đậu phụ và một ít cơm, ngoài ra còn có một ít nến làm từ mỡ động vật, trong nến còn pha trộn không ít thảo dược, người có mùi thơm dễ chịu. Món ăn trông cũng khá đẹp mắt, ngửi một hơi, mùi thơm thanh khiết. Thức ăn trong vương phủ cũng không tệ. Diệp Tinh Hà có chút hài lòng nói, những thứ này người dân thường ngày lễ cũng không được ăn, người nghèo khổ cả năm cũng không được ăn. Thế nhưng đối với vương hầu tướng lĩnh, những thứ này chỉ là vật tầm thường. Diệp Tinh Hà im lặng một lát, liền cầm con gà quay, xé một miếng, cho vào miệng ngay. Mùi thơm của thịt gà lan tỏa trong miệng, khiến người ta có chút dư vị. Mùi vị của con gà quay này quả thật không tệ. Diệp Tinh Hà thầm gật đầu. Sau đó hắn vận chuyển Bắc Minh thần công, quan sát kỹ một lúc, trong gà quay không có độc tố ảnh hưởng đến tu vi của hắn. Xem ra, lần này Đoan Vương phủ không ra tay ngầm. Ngay lập tức, Diệp Tinh Hà vừa ăn gà quay vừa chờ đêm xuống. Trong nội viện vương phủ, trong mật thất. Hoàng lão, tên danh bổ Diệp Tinh Hà này, thế nào? Đoan Vương ánh mắt sắc bén, mở miệng hỏi. Hắn không muốn gây thêm rắc rối. Hoàng quản gia khẽ động ánh mắt, trầm ngâm một lát rồi cất lời, tên nhóc này quả thực có chút bản lĩnh. Hắn tâm tư kín kẽ, đầu óc minh mẫn, hôm nay đã điều tra ra được vài manh mối quan trọng của vụ án vô thường đòi mạng. Thế nhưng, cách sự thật, có lẽ còn một thời gian nữa. Tên nhóc này rất bình tĩnh, là một nhân tài. Điểm này, hắn không cần che giấu gì. Ồ, xem ra tên nhóc này quả thật là một nhân tài. Đoan Vương nghe vậy, cười nói. Hắn rất rõ, có thể khiến Hoàng Lao đưa ra đánh giá như vậy, tuyệt đối không dễ dàng. Vương gia, tên nhóc này là một nhân tài. Hoàng Lao phụ họa. Chỉ tiếc, một nhân tài như vậy, lại không thể phục vụ cho vương phủ. Vị trưởng công chúa kia đã nhanh chân hơn một bước. Nếu đã vậy, nhất định phải để hắn tìm ra hung thủ thật sự gây náo loạn vương phủ. Bản vương muốn phanh thây xẻ thịt hung thủ. Giọng của Đoan Vương đột nhiên bùng lên một luồng khí hung ác không hề phù hợp với hắn. Hắn dường như rất tức giận với hung thủ này. Hoàng Lao khẽ gật đầu, lão phu nhất định sẽ giúp hắn tìm ra hung thủ. Ừm. Sắc mặt của Đoan Vương dịu lại một chút, sau đó hắn lấy từ trong tay áo ra một phong thư mật. Đây là thư mật do Trấn Võ Hầu phủ gửi đến lúc chạm vạng, nói rằng tên nhóc này có ý phản chắc, nếu có thể, hãy bắt giữ hắn, đưa đến hầu phủ. Đoan Vương nheo mắt nói. Hầu phủ? Hoàng quản gia có chút ngạc nhiên. Ngươi cứ theo nội dung trong thư, liệu mà làm. Đoan Vương lạnh lùng nói. Vâng, vương gia. Hoàng lão đưa tay nhận lấy thư mật, xem qua một lượt, rồi chắp tay nói. Không lâu sau, màn đêm bao trùm kinh thành, trăng sáng từ từ nhô lên. Diệp Tinh Hà nhìn xuống phía dưới vương phủ, không xa, đèn đuốc sáng trưng, mấy cường giả đang đứng trong bóng tối quan sát, dường như đang để phòng điều gì đó. Tối nay, dường như vì sự xuất hiện của hắn, trong Đoan Vương phủ có một bầu không khí khá căng thẳng. Quan sát một lát, Diệp Tinh Hà liền thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong vương phủ bắt đầu yên tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng chỉ có bên trong vương phủ mới có một vài động tĩnh truyền đến. Diệp Tinh Hà ngồi trên mái nhà, không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong vương phủ, mấy cường giả đang âm thầm quan sát hắn, đều thu hồi ánh mắt, dường như đã mất hứng thú. Trong thời gian ra sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu số liệu ủng hộ. Chương 65, án trong án, quỷ vô thường. Chương 65, án trong án, quỷ vô thường. Diệp Tinh Hà im lặng ngồi, kiên nhẫn chờ đợi. Tối nay nếu vị hung thủ thật sự kia không xuất hiện, sự việc có lẽ sẽ khó giải quyết. Sau một hồi điều tra và phân tích 3 ngày, hắn cảm thấy vụ án vô thường đòi mạng này có lẽ là án trong án, và mục đích của kẻ được gọi là hung thủ thật sự là muốn làm to chuyện, mượn thế lực bên ngoài để vạch trần sự thật đằng sau. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cũng có thể có sai sót. Tối nay, nếu hung thủ thật sự xuất hiện, hắn mới có thể nắm được nhiều tình hình hơn. Lần này hắn đến Đoan Vương phủ điều tra, gây ra động tĩnh không nhỏ, chắc hẳn đối phương đã nhận được tin tức. Đương nhiên, trong Đoan Vương phủ, người đông mắt nhiều, và mọi ngóc ngách đều có thai mắt, đối phương muốn xuất hiện không dễ dàng như vậy. Thế nhưng, đối phương trước đây có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy trong Đoan Vương phủ, chứng tỏ đối phương nhất định có cách khác để vào đây. Trăng lên đến đỉnh đầu, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Trong sân, bỗng nổi lên vài cơn gió nhẹ, dường như có tiếng than khóc vang vẳng, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Diệp Tinh Hà mở mắt, liếc nhìn một vòng trong sân, không có động tĩnh gì. Thế nhưng, rất nhanh, một tiếng than khóc vang vẳng từ nơi không xa truyền đến, nghe như tiếng ca kỹ khóc nức nở, khiến người ta rất thương cảm. Nhưng trong đêm khuya này, không ai có lòng thương cảm, ngược lại cảm thấy rất kinh khủng. Diệp Tinh Hà đứng dậy, nhìn về phía trước vài lần. Sân viện này cách khu vực trung tâm của vương phủ một khoảng, có thể nói chỉ cần vượt qua một bức tường là có thể rời khỏi vương phủ. Mà âm thanh rõ ràng là từ bên ngoài vương phủ truyền đến. Ban ngày hắn đã xem qua, bên ngoài vương phủ là những ngôi nhà khác, vốn tưởng sẽ không có động tĩnh gì. Không ngờ có người giả thần giả quỷ. Diệp Tinh Hà định đi xem, lại thấy có mấy bóng người đã bay lên. Thấy cảnh này, hắn im lặng một lát, không đi qua. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây là kế điệu hổ Lý Sơn, có người cố ý muốn điều mấy cường giả bên cạnh hắn đi. Như vậy đã cho hắn nhiều cơ hội hơn. Thế nhưng, xung quanh vẫn còn một hai cường giả đang im lặng ẩn nấp, nhưng rõ ràng là đã để lại cho Diệp Tinh Hà nhiều cơ hội hơn. Đúng lúc này, một bóng đen bí ẩn lướt qua mái nhà của hắn, trong nháy mắt biến mất, tốc độ cực nhanh, khinh công thật nhanh. Diệp Tinh Hà vốn định đuổi theo, lại phát hiện sau khi bóng đen đi qua, để lại một chiếc khăn tay màu trắng, hắn đưa tay ra tóm lấy, lập tức hút nó vào lòng bàn tay. Chiếc khăn tay này không có mùi gì, chất liệu cũng khá bình thường, rõ ràng là không muốn để lộ bất kỳ manh mối nào. Người này hành sự rất cẩn thận. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng mở ra xem, trên chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện một dòng chữ. Muốn biết sự thật, đến nội viện cách đây 300 mét. Diệp Tinh Hà thấy nội dung trên đó, không khỏi nhíu mày, chữ viết trên đó có chút nguyện ngoạn, giống như được viết vội trong lúc căng thẳng. Im lặng một lát, Diệp Tinh Hà lập tức cất chiếc khăn tay màu trắng đi. Xem ra, hắn nên đến nội viện xem thử. Vận chuyển U Linh Quỷ Bộ, Diệp Tinh Hà lập tức biến mất khỏi mái nhà. Dưới sự che đậy của màn đêm, tung tích của hắn nhanh chóng biến mất không dấu vết. Thậm chí, không ai phát hiện ra hắn biến mất như thế nào. Vài giây sau, các cường giả ẩn nấp xung quanh cuối cùng cũng phát hiện Diệp Tinh Hà đã biến mất. Mấy bóng người lập tức xuất hiện trên mái nhà của sân, tìm kiếm một lượt, hoàn toàn không thấy bất kỳ tung tích nào. Toàn bộ sân viện cũng không thấy bóng dáng của Diệp Tinh Hà. Tên nhóc đó biến mất rồi, lại có thể biến mất ngay dưới mắt lão phu. Hừ, xem ra tên vô thường ẩn nấp đằng sau cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Tối nay nhất định phải nổ cỏ tận gốc, còn tên nhóc này cũng phải chôn cùng. Một giọng nói âm u từ trong sân truyền ra và rất nhanh đã rơi xuống mái nhà. Người này mặc áo tròn đen, đứng trên mái nhà như một bóng ma, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không thấy được hình dáng của hắn. Tạ lão đại, bây giờ phải làm sao? Một lát sau, xung quanh cũng xuất hiện mấy người mặc áo tròn đen, không thấy rõ mặt thật, ẩn nấp càng giống như những bóng ma. Đến nội viện, tên nhóc đó nhất định đã nhận được tin tức, đã đến nội viện. Thân pháp của tên nhóc này không tệ và che giấu khí tức rất tốt, nhất định phải cẩn thận hành sự, đừng để hắn điều tra ra nhiều thứ hơn. Tạ lão đại phất tay, nói xong thân hình bút lên liền đuổi theo về phía nội viện. Vâng, mấy người mặc áo choàng đen còn lại cũng đuổi theo. Chưa đầy mười mấy giây, Diệp Tinh Hà đã tránh được vài thái mắt, lẻn vào nội viện và theo khoảng cách trên khăn tay vừa hay đến một sân viện độc đáo. Trong sân có rất nhiều người mặc áo đen canh gác, muốn bảo thật không dễ. Diệp Tinh Hà ẩn nấp trên một góc mái hiên, nhìn xuống dưới cũng không có phát hiện gì khác. Thế nhưng hắn vẫn định kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Với tu vi của hắn, ẩn nấp vẫn rất dễ dàng. Không lâu sau, có mấy bóng người lại bay lên mái nhà, bọn hắn đứng trên mái nhà nhìn vài lần, không tìm thấy động tĩnh bất thường nào. Kỳ lạ,
tên nhóc đó dường như không xuất hiện. Chẳng lẽ tên vô thường trong phủ đã gặp tên nhóc đó rồi? Tên nhóc này xem ra đã biết rất nhiều chuyện. Giọng của Tạ lão đại vang lên. Thế nhưng, hắn rõ ràng không phát hiện ra Diệp Tinh Hà trên mái hiên. Tạ lão đại, nếu tên nhóc đó không xuất hiện, rất có thể chúng ta lại trúng kế điệu hổ Lý Sơn, hay là quay lại sân đó xem tình hình. Một người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, không còn tác dụng nữa. Tối nay, bảo bọn hắn hành sự cẩn thận, đừng gây ra động tĩnh lớn. Tạ lão đại lạnh lùng quát. Nói rồi, thân hình hắn bật lên, trực tiếp vào trong sân, nhìn xung quanh, sải bước vào trong. Không lâu sau, liền thấy Tạ lão đại xách một cái túi vải lớn sải bước ra. Sau lưng hắn còn có mấy người. Tạ lão đại, sao lại phiền ngài xử lý việc này? Một người trong đó chắp tay, có chút khiêm tốn nói. Ừ, tối nay khác với mọi khi, thứ này vẫn là ta làm cho chắc ăn. Tạ lão đại phất tay, lạnh lùng quát. Người đó nghe vậy, đành lộ vẻ hay nấy, nếu đã vậy, phiền Tạ lão đại rồi. Nói xong, hắn mới dẫn mấy người xoay người quay về. Tạ lão đại liếc nhìn xung quanh, lập tức xách cái túi vải lớn bay ra khỏi sân, rồi đi về phía hậu viện. Trên mái hiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động, hóa thành một bóng mờ đi theo. Cái túi vải trong tay Tạ lão đại rõ ràng có chút bất thường. Trong nháy mắt, Tạ lão đại đã đến con hẻm tối tăm phía sau vương phủ. Hắn liếc nhìn, chỉ thấy một cỗ xe ngựa đang đậu không xa, trên xe ngựa treo một ngọn đèn dầu, dưới ánh đèn vàng gọn, lộ ra bóng dáng một người phu xe mặc áo tròn đen. Tạ lão đại nhanh chóng đến trước xe ngựa, ném cái túi vải trong tay lên xe. Xử lý nhanh đi, đừng để lại bất kỳ sơ hở nào. Tạ lão đại lạnh lùng nói. Xin ra mắt Tạ lão đại. Phu xe nghe thấy tiếng, có chút kinh ngạc, sau khi thấy là Tạ lão đại, trên mặt lập tức lộ ra vài phần cung kính. Tối nay, sao lại là Tạ lão đại tự mình ra tay? Tiếp đó, phu xe không khỏi hỏi. Đừng hỏi nhiều làm gì, xử lý mọi thứ cho sạch sẽ rồi nhận thưởng là được. Tạ lão đại lạnh lùng hừ một tiếng. Nói đoạn, hắn vung tay lên. Vâng. Gã phu xe không hỏi thêm nữa, đang định vung chiếc roi ngựa trong tay lên thì một bóng người đột nhiên xuất hiện, đưa tay điểm vào huyệt đạo của hắn. Gã phu xe lập tức không thể động đậy. Ngay sau đó, Tạ lão đại cũng lập tức cảm thấy có điều không ổn. Hắn lập tức vận chuyển pháp môn, trực tiếp ra tay. Tu vi của hắn đã gần đến tông sư cảnh tứ trọng, vừa ra tay, trên hai lòng bàn tay liền xuất hiện một luồng âm phong khiến người ta buồn nôn, ập thẳng vào mặt. Cùng lúc đó, một luồng đao quang hình chữ thập đột nhiên bùng lên, đao quang kinh khủng lướt qua, âm phong lập tức bị xuyên thủng. Ngay sau đó, đao quang càng như lấp đầy hư không, sát khí giăng đầy. Trong mắt Tạ lão đại lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, tối nay hắn đã gặp phải kẻ địch khinh suất, lập tức bỏ chạy. Đao pháp của đối phương có thể nói là pháp môn cao siêu nhất mà hắn từng thấy trong đời, hoàn toàn áp chế âm phong trưởng mà hắn khổ tu. Quan trọng nhất là, đối phương dường như không hề sợ hãi sự uy hiếp của âm phong. Chỉ trong vài giây, hắn đã cảm thấy mình bị đối phương áp chế nặng nề, hoàn toàn không có chút dư địa nào để phản kháng. Một lát sau, Tạ lão đại đã bị phế cả hai tay, trên người cũng bị mấy nhát đao làm bị thương, thân mang trọng thương. Ngay sau đó, hắn bị phong bế mấy huyệt đạo. Trong mắt Tạ lão đại lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến vậy. Rốt cuộc các hạ là ai? Tại sao lại ra tay với bản tọa? Tạ lão đại nói với giọng có phần lạnh lùng. Lúc này, bóng dáng của Diệp Tinh Hà hiện ra, hắn cầm đao đứng trước mặt Tạ lão đại, cười lạnh nói, pháp môn mà các hạ sử dụng là đường lối của U Minh giáo, xem ra, ngươi chính là vô thường quỷ trong vương phủ rồi. Diệp Tinh Hà như cười như không, ánh mắt sắc bén nói, là ngươi. Sau khi nhìn thấy Diệp Tinh Hà, ánh mắt của Tạ lão đại lập tức trở nên hoảng hốt. Hắn vạn lần không ngờ, đó lại là tên nhóc Diệp Tinh Hà này. Sau khi tên nhóc này vào vương phủ, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát, không hề xa lạ.